Chương 463, Si Tình Vũ Lâm, Khắc Thường Đường ra thị muội. Chương 463, Si Tình Vũ Lâm, Khắc Thường Đường ra thị muội. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, lại còn có một tên ẩn nấp, tên thật nữ tử tồn tại. Tu vi vậy mà cùng hắn giống nhau, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, nàng tại xếp hạng bên trên, vẹn vẹn đứng hàng chính mình về sau. Ngay tại lúc này, thiên tiêu bảng bảng danh sách đột nhiên phát sinh biến hóa, tất cả lên bảng người đều là thuần một sắc sửa họ là thương. Không chỉ có một, liền chiến thần bảng cũng đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy, phản phất Bích Hải Quỳnh Lâu chính lấy một loại, đặc biệt mà rung động nhân tâm phương thức, hướng về thế gian mọi người tỏ rõ lấy, bọn họ không có gì sánh kịp thực lực tương đại. Nhưng dù vậy, bảng xếp hạng kia tiến lên 3 tên vị trí, vẫn như cũ kiên cố khó mà dung chuyển. Hoàng phủ tiên phiên danh tự, giống như một viên nóng ánh ngôi sao, treo cao đứng đầu bảng, tia sáng và trượng. Liêu Phiêu Như cùng Liễu Đại Giao, thì tựa như hai viên chói mắt minh châu theo sát phía sau, tản ra mê người hào quang. Liêu Vân cực độ không muốn nhìn thấy, thiên cực môn người tiến vào nơi đây, chỉ sợ lại bởi vậy liên lụy ra cái kia một mực thâm tàng bất lộ thế lực thần bí. Vì vậy, hắn ở chỗ này bày ra một đạo uy lực kinh người trận pháp, dùng cái này đến để phòng bất luận cái gì có thể như toàn lén lút chui vào người. Chỉ là cho đến trước mắt, đối với khối này thần bí khó lường chủ địa, đến tột cùng có như thế nào thần kỳ tác dụng, hắn vẫn cứ hoàn toàn không biết gì cả. Đợi hắn chậm rãi đi ra khỏi to lớn tráng lệ đại điện lúc, một cái liền trông thấy Vu Lâm yên tĩnh đứng lặng tại rộng lớn quảng trường trung ương. Chỉ thấy nàng mở hai tay ra, đóng chặt hai mắt, tựa hồ ngay tại hết sức chăm chú cảm giác một loại nào đó người bình thường khó mà phát giác vi diệu khí tức. Gặp tình hình này, hắn cũng không tùy tiện tiến lên, đi quá yếu nhiều đến nàng, dù sao cái kia trăm phương ngàn kế, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết người, đến nay còn chưa tra ra, cho nên vào giờ phút này hắn, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ tự thân hành tung. Một thân ảnh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Vu Lâm trước mặt. Người này chính là Lư An, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Vu Lâm trưởng lão, nhìn ngài mở rộng vòng tay, như thế thâm tình rằng dấp, không biết là muốn ôm người nào đâu. Lư An nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần ý nhạ báng. Vu Lâm chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú Lư An, trên mặt hiện lên một tia bi thương, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trong lòng tình cảm chân thành, mặc dù đã qua đời đi, minh tâm khắc cốt, vĩnh tổn tâm ta. Quá khứ như khói, cho dù tiêu tán, tựa như ngày hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Nói xong, Vu Lâm quay người dứt khoát rời đi, bộ pháp kiên định mà quyết tuyệt, phản phất cũng không tiếp tục nguyện cùng Lư An có bất kỳ liên quan. Nhìn qua Vu Lâm càng lúc càng xa, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, Lư An khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ khiến người không rét mà run cười tà. Chậc chậc chậc, quả thật là một vị trung trinh không đổi kỳ nữ a. Nếu là có thể để dạng này giai nhân trở thành đạo lữ của ta, chắc hẳn cũng là nhân sinh một chuyện may lớn a. Mà đổi thành một bên, sớm tại Vu Lâm quay người rời đi thời điểm, Liễu Vân cực liền thi triển thuấn di chi thuật, cấp tốc rời đi nơi đây. Hắn thực sự là lười cùng Lư An, loại này tâm cơ tiểu nhân tốn nhiều mối lưới, chỉ muốn mau chóng rời xa nơi thị phi này. Làm Liễu Vân cực trở lại nội môn phía sau, xa xa liền nhìn thấy Lạc Bắc Lưu Trương Duệ lần phong hạo nhiên khúc độ đám người, tính cả vị kia tên là Bích Hà nữ đệ tử, chính ngồi vây chung một chỗ vui sướng tâm sự. Mọi người tiếng cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp vô cùng, hoàn toàn không để ý xung quanh ánh mắt. Liêu Vân cực cảm giác bén nhạy, lại phát giác được tại cái này đám người xung quanh, vậy mà ẩn giấu đi mấy đạo như ẩn như hiện sát cơ. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện những này sát cơ đến từ mấy tấm khuôn mặt xa lạ, mà còn từ trên thân tản ra khí tức phán đoán, mấy người kia tu vi rõ ràng cao hơn tại tất cả mọi người ở đây. Dù sao bọn họ mới vừa vặn bước vào tu hành chi môn không bao lâu, tích lũy tu vi nông cạn cực kỳ, cùng những cái kia nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời, đại môn phái đệ tử so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể so sánh. Đúng lúc này, Đường Nguyệt cùng Đường Hinh hai tỷ muội lượn lờ mềm mại đi tới mọi người trước mặt, chỉ thấy các nàng mặt mỉm cười, thái độ mười phần ôn nhu, mở miệng nói ra: các vị sư minh, có thể hay không mời các người giúp đỡ tiểu muội thoát khỏi Lư An đối với chúng ta dây dưa nhà. Lạc Bác Lưu nhìn lên gặp hai cái này tỷ muội, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, cái kia hỏa khí vụt vụt hướng bên trên bốc lên. Hắn hung hăng chừng các nàng một cái, ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy khinh thường cùng chán ghét, tức giận rêu cợt nói: thử, các ngươi phía trước không phải cùng cái kia Lư An đi đến thật gần sao? Lúc này làm sao ngược lại chạy tới cầu chúng ta hỗ trợ rồi? Đường Nguyệt cùng Đường Hinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị điềm đạm đáng yêu thần sắc thay thế. Đường Hinh tiểu thanh tiểu khí, đối với mọi người giải thích nói: các vị sư minh, tiểu muội thực sự là bất đắc dĩ à? Tỷ muội chúng ta hai người thế đơn lực bạc, tại cái này môn phái bên trong, nếu không tìm núi rửa cường đại, sợ rằng đều khó mà chống đến năm nay cuối năm đâu. Nhìn nàng kia đáng thương bộ dạng, Lạc Bác Lưu tò mò hỏi tới: vậy cái này Lư An đến cùng đem các ngươi thế nào rồi, để các ngươi sợ thành dạng này? Đường Nguyệt cắn môi, viên mắt phím hồng, âm thanh hơi có chút run rẩy nói: Lư An đã nhiều lần yêu cầu ta cùng hắn cùng ở một phòng, ta thật tốt sợ hãi hắn sẽ cưỡng ép bức bách chúng ta làm một chút chuyện không muốn làm, cho nên chỉ có thể mặt dạn mày dày đến tìm các vị sư minh cầu cứu, hy vọng có thể được đến các ngươi che chở. Lạc Bác Lưu không chút nào không hề bị lay động, ngược lại hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí trầm trọng nói: nhà a, nhanh như vậy liền quên lúc trước các ngươi hai tỷ bội giúp đỡ Lư An cùng nhau khi phụ chúng ta thời điểm rồi. Lại nói, nhân gia Lư An có thể là nổi danh chính nhân quân tử, làm sao có thể làm ra loại kia dậu đổ bìm eo hạ lưu sự tình đâu? Các ngươi bất ở chỗ này, ăn nói bừa bãi nói chuyện giật gân. Đường gia tỷ muội nhìn thấy tình hình như vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nước mắt của các nàng như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, từ trong hốc mắt tuôn ra, theo gương mặt trượt xuống, tạo thành hai đạo hóng ánh vệt nước mắt. Đường Hinh một bên nước nở, một bên khàn cả giọng, đau khổ cầu khẩn nói: "Đều là chúng ta không tốt, tin vào cái kia gian nhân phỉ báng, bị hắn dối trá bên ngoài cho lừa gạt. Van cầu các vị tốt tâm sư mình, nhất định muốn xuất thủ cứu chúng ta một mạng a. Chúng ta thật tuyệt đối không thể thất thân tại ác ma kia, không phải vậy đời này liền triệt để hủy, chỉ có thể biến thành một cái không dùng được phế nhân." Đường Gia tỷ muội bất thình lình một quỳ, cùng với khóc ròng ròng răng rắc, liền luôn luôn ý chí sắt đá Lạc Bắc Lưu, cũng không nhịn được vì đó động dung, lòng sinh thương hại chi ý, hắn vội vàng bước nhanh đi lên phía trước, cùng Trương Duệ Lân cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí, đem các nàng hai người đỡ lên. Lạc Bắc Lưu nhìn xem trước mặt, nước mắt như mưa đường nguyện, thấm thía an ủi: "Tốt tốt, đừng khóc. Bởi vì cái gọi là biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Chỉ cần các ngươi có khả năng kịp thời tỉnh ngộ, nhận rõ thế cuộc trước mắt, tất cả cũng còn kịp. Hy vọng từ nay về sau, các ngươi có thể đánh bóng hai mắt, không tại dễ dàng bị đến người khác đầu độc, dũng cảm đi nhìn thẳng vào Lữ An. Cảm ơn. Cảm ơn mấy vị sư huynh đại ân đại đức." Đường Nguyệt sắc mặt xấu hổ, cảm động đến rơi nước mắt, nói cảm ơn liên tục. Ngay tại lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh giữ im lặng Liêu Vân Cực, đột nhiên tiến lên một bước, cẩn thận xem xét lên, Đường Gia tỷ muội tình trạng cơ thể đến. Cái này không nhìn không biết, xem xét phía dưới nhưng là làm hắn giật nảy cả mình, nguyên lai cái này hai nữ, vậy mà sớm đã mất đi tấm thân xử nữ. Cái này phát hiện kinh người, để Liêu Vân Cực chấn động trong lòng, hắn lập tức ý thức được, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nói không chừng ở trong đó ẩn giấu đi, Lữ An tỉ mỉ bày kế to lớn âm mưu, hắn mục đích chính là muốn đem bọn họ một mẹ hút gọn. Lúc này, hơi bình phục cảm xúc Đường Hinh, dùng sức lau đi khỏe mắt lưu lại nước mắt, âm thanh vẫn như cũ mang theo một ít nghẹn ngào nói: "Các vị sư minh, vừa vặn Lữ An phái người chuyển lời tới, ra lệnh cho chúng ta lập tức tiến về hậu sơn. Các ngươi nói, đây rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt ta? Chúng ta thật là sợ nha." Nghe lời ấy, Lạc Bác Lưu lông mày xít sao nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đối với sau lưng mấy người, quả quyết vây vây tay, ra hiệu đại gia tranh thủ thời gian tụ lại tới. "Hừ, chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem cái này Lữ An, đến tuột cùng nghĩ làm cho gì." Hắn tức giận hừ một tiếng phía sau, vung tay lên, liền dẫn mọi người cất bước rời đi. Mà Đường Gia tỉ muội thì xít sao đi theo tại trong đội ngũ ở giữa, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương cùng bất an. Chương 464, Lữ An bị đánh, âm nhu hiện lên. Chương 464, Lữ An bị đánh, âm nhu hiện lên. Liêu Vân Cực ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đột nhiên trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn phát hiện, phía trước xuất hiện qua mấy vị kia lạ lẫm đệ tử, giờ phút này vậy mà biến mất không còn chút tung tích. "Thiên Thiên, chúng ta nhanh đuổi theo đi nhìn một cái." Liêu Vân Cực thấp giọng nói, đồng thời tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Tiên Thiên nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm: "Vân Cực, mấy cái này đệ tử thoạt nhìn, không hề giống loại kia đầu góc bu si, dễ dàng phạm hồ đồ người a. Làm sao lại dễ dàng như vậy, bị cái kia hai tỷ bội mấy giọt nước mắt, cho lửa gạt không rõ ràng cho lắm nha." Liêu Vân Cực khe khẽ thở dài, giải thích nói: "Ai, bọn họ kỳ thật đã sớm đối Đường Gia tỉ muội, lòng mang ái mộ chi ý, nhìn thấy giai nhân rơi lệ, tự nhiên không cách nào ngồi yên không để ý đến nha." Hoàng phủ Tiên Phiên nghe xong, tức giận bất bình mắng: "Nguyên lai là dạng này, thật sự là một đám không có tiền đồ ra hỏa. Mỗi một người đều bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, quả thực liền ngươi một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi a." Đang lúc nói chuyện, Liêu Vân Cực đã lặng lẽ đem tình huống bên này báo cho Băng Thanh, đồng thời căn dặn nàng nhất định muốn tận mắt trông Lữ An chân thực khuôn mặt. Nhưng mà, làm bọn họ hai người đội vàng chạy tới hậu sơn thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại khiến cho mọi người đều thất kinh. Chỉ thấy Lữ An đang bị đông đảo các đệ tử bao bọc vây quanh, bị như mưa rơi quyền đấm cước đá. Liêu Vân Cực trong lúc nhất thời không nghĩ ra, hoàn toàn đoán không ra Lữ An cử động lần này đến cùng có gì thâm ý, nhưng gặp tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, hắn không kịp nghĩ nhiều, đội vàng bước nhanh về phía trước, lớn tiếng quát chỉ đạo: "Dừng tay, các ngươi làm cái gì vậy?" Cùng lúc đó, Băng Thanh cũng chạy tới hiện trường, nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt của nàng nháy mắt thay đổi đến âm trầm giống như nước, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra ngọn lửa tức giận, đối với mọi người lạnh giọng nổi giận nói: "Các ngươi thật to gan, dám tại cái này tụ tập nhiều người ẩu đả cùng tên đệ tử, chẳng lẽ quên môn quy giới luật sao? Chấm đã, chớ có cho rằng các ngươi thân là phó môn chủ thân truyền đệ tử, liền có thể tùy ý trà đạp môn quy, đối bản cung tọa hạ môn đồ làm sàng làm bậy. Hôm nay, bản đường chủ nhất định muốn nghiêm trị không tha, lấy cửa chính ban ngày gió, hiện khấu trừ các ngươi 2 tháng linh thạch xem như trừng trị, đồng thời cấm túc nửa tháng. Đều cho bản cung đi nhớ, như ngày sau lại phạm lần nữa, tuyệt không nhân nhượng." Lạc Bác Lưu nghe lời ấy, sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, hướng về Băng Thanh không người thi lễ, cung kính lời nói: "Môn chủ minh giám a." Quả thật cái này Lữ An khẩu xuất cùng luôn, lục mạ gia sư chính là vô dụng phế vật, căn bản không xứng đảm đường phó môn chủ một trước. Hắn còn to tiếng không biết thẹn tuyên bố, chỉ có chính hắn mới có tư cách vinh dự nhận được lúc này. Một bên Băng Thanh nghe được lời ấy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, nàng đôi mắt đẹp như điện, nhìn chằm chằm nằm dưới đất Lữ An, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát hỏi: "Lữ An, nhưng có việc này, mau mau từ thực đưa tới." Cái kia Lữ An giờ phút này, chính suy yếu vô cùng nằm trên mặt đất, thiếu khí vô lực đáp lại nói: "Sư phụ, ngài không được tin bảo, bọn họ những người này nói nhảm a. Đồ nhi ta như thế nào còn có, như vậy đại nghịch bất đạo, ý nghĩ xấu đâu. Rõ ràng là bọn họ đám người kia, ỷ vào người đông thế mạnh, như toan thông qua chèn ép đồ nhi, đến nâng lên bọn họ tự thân uy vọng mà thôi." Lạc Bác Lưu gặp, như vậy đổi trắng thay đen hai mặt giải thích, thẳng tức giận đến lên cơn giận dữ, giận không nhịn nổi chỉ vào Lữ An, nổi giận nói: tốt một cái vô sỉ đến cực điểm Lư An. Cũng dám làm không dám làm. Thật là một cái hèn hạ bẩn thỉu tiểu nhân. Hừ, ta nhổ vào. Hưởng cho ngươi vẫn là cái gọi là đại sư minh, theo ta thấy à, ngươi quả thực cùng cái kia chó vậy bơi mừng chủ ác quyền không khác. Nhìn thấy chúng ta tựa như cùng như chó điên, nào lên cắn loạn một trận, hoàn toàn chính là ỷ vào chính mình có chút thế lực, liền tùy ý chen ép người khác, hơn nữa còn không buông tha dây dừa không nớt. Nhìn thấy môn chủ lúc, nhưng trong nháy mắt giống biến thành người khác giống như, lập tức gương mặt định nọt lắc đầu vẫy đuôi hướng môn chủ lấy lòng xung xoe, bộ kia rối trá làm ra vẻ bộ dạng, quả thực khiến người buồn nôn. Đủ rồi, chuyện này dừng ở đây. Nếu ai dám can đảm sinh thêm sự cố, đừng trách bản tọa không nói mảy may thể diện. Theo một tiếng gầm thét vang lên, tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên. Nhìn thấy băng thanh môn chủ đã tức giận, Lư An mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Lư An trên gương mặt kia vẫn như cũ mang theo một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, phản phất nhận lấy thiên đại ủy khuất đồng dạng. Mà Lạc Bắc Lưu đám người gặp tình hình này, tự nhiên cũng không muốn tại cái này dừng lại lâu, bọn họ vội vàng mang theo Đường Gia tỷ bội quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, hướng về nội môn phương hướng đi đến. Nguyên bản Liễu Vân Cực còn tưởng rằng việc này cứ như vậy kết thúc, vì vậy hắn liền cùng bên cạnh Hoàng Phủ Tiên Thiên cùng nhau chuẩn bị rời đi nơi đây trở về chỗ ở, nhưng lại tại mấy canh giờ về sau, từ nội môn cái nào đó trong phòng đột nhiên truyền ra từng đợt tan nát cõi lòng tiếng la khóc. Người tới à, có người hay không có thể đến giúp chúng ta một tay, người nào có thể đến thay chúng ta chủ trì công đạo nha? Vận mệnh của chúng ta vì sao bi thảm như vậy a? Ô ô ô, Lạc Bắc Lưu, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Bất thình lình tiếng kêu to phá vỡ nội môn vốn có yên tĩnh, Liễu Vân Cực nghe tiếng phía sau biến sắc, thân hình lóe lên tựa như quỷ mị, cấp tốc rời đi chính mình vị trí gian phòng. Trong chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện tại cái kia truyền ra kêu khóc thanh âm bên ngoài phòng. Chỉ thấy trong phòng, khắp nơi đều là bị ném vứt bỏ quần áo, Lạc Bắc Lưu cùng mấy vị nam đệ tử, còn có Đường Gia tỷ muội, áo quần rách dưới đứng tại gian phòng bên trong. Liễu Vân Cực trong lòng chấn động mạnh một cái, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Lư An tỉ mỉ bày kế âm mưu quỷ kế. Bọn họ vậy mà toàn bộ đều không có chút nào phát hiện, tiến vào cái bẫy này bên trong, bị triệt để tê dại tâm trí. Mà giờ khắc này, thế cục đã phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng. Cái kia giống như núi sắc thực đục chứng cứ bày ở trước mắt, để mấy vị này bị oan chịu khuất phục các đệ tử, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn biện bạch, lại cũng chỉ có thể như nghẹn ở cổ họng, khó mà phun ra được câu có thể chứng minh trong sạch của mình tử. Cùng lúc đó, ngoài cửa những cái kia không rõ chân tướng các đệ tử, cũng là châu đầu ghé hai nghị luận ở Mỹ, bọn họ từng cái chỉ trỏ, trên mặt đều là xem thường cùng vẻ khinh thường, lại không có người nào nguyện ý tin tưởng những này vô tội các đệ tử, cũng không có người chịu đứng ra thay bọn họ nói một câu lời công đạo. Trong đám người có một tên đệ tử đầy mặt phẫn hận nói, thật không có ngờ tới cái kia ngày bình thường thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo cương trực công chính Lạc Bắc Lưu, trên thực tế lại là cái như vậy hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu bị quốc tử. Một người đệ tử khác ngay sau đó phụ hòa nói, ai nói không phải đâu, nghe nói hắn đã sớm đối Đường Nguyệt sư tỷ lòng mang ái mộ chi tình, vụ trộm không biết hướng nàng thổ lộ bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều bị Đường Nguyệt sư tỷ vô tình cự tuyệt. Từ khi Lư An sư mình đi tới chúng ta môn phái về sau, hắn càng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, thậm chí còn từng bị Đường Nguyệt sư muội trước mặt mọi người hung hăng cở trách qua một phen đâu. Chắc hẳn cũng là bởi vì dạng này, hắn mới sẽ lòng sinh oán hận, có ý định trả thù. Lần này không những mang người đả thương Lư An sư mình, càng là phát rồ làm bẩn Đường Nguyệt hai tỷ bội trong sạch. Nghe đến nơi đây, xung quanh các đệ tử đều là một trận thổn thức cảm thán, có người lắc đầu thở dài nói, ai, đáng thương cái kia Đường Gia tỷ bội hoa, nguyên bản băng thanh ngọc khiết, bây giờ lại bị cái này thai vạ bất ngờ trong sạch danh tiếng mất hết, về sau còn có ai còn dám cưới các nàng làm thế a? Trong lúc nhất thời, mọi người đều rơi vào trầm mặc bên trong, chỉ có cái kia từng tiếng thở dài nặng nề trong không khí quanh quẩn không ngừng. Một vị đệ tử phá vỡ loại này trầm mặc, giận không nhịn nổi mà quát, thử, cái này phát rồ không có chút nào nhân tính người, quả thực chính là môn phái độc dược, nhân gian ác ma, liền không nên để tiếp tục sống tạm bỡ ở thế gian, cho dù là đem hắn ngàn đao băm thây cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Bên cạnh hắn một vị đệ tử thì lo lắng nói, liền tính hiện tại đem những này ác đồ giết đi, lại sao có thể vãn hồi Đường Gia tỉ muội cái kia băng thanh ngọc khiết trong sạch thân đâu? Ai, thật sự là nghiệp chứ a. Theo ta thấy a, các trưởng lão phải thật tốt dạy dỗ một cái phó môn chủ đám kia đệ tử, nếu không ngày sau sợ rằng còn sẽ có cùng loại bi kịch lại lần nữa trình diễn. Nhưng mà lập tức liền có một vị đệ tử lớn tiếng phản bác, nào có dễ dàng như vậy nha, nếu biết rõ những người kia đều là phó môn chủ thân truyền đệ tử a, bọn họ thân phận không phải bình thường, liền chúng ta vô cùng tôn quý môn chủ đại nhân có đôi khi đều không thể không đối với bọn họ cố kỵ mấy phần đâu. Lúc này nói chuyện lúc trước vị kia đệ tử mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hỏi thăm, phó môn chủ không phải đã không may vẫn là sao? Đã như vậy, môn chủ còn có cái gì tốt lo lắng đây này? Môn hạ của mình đồ đệ bị người ẩu đả, Đường Gia hai tỷ bội càng là thảm tao làm bẩn, chẳng lẽ hậu quả như vậy còn chưa đủ lấy gây nên môn chủ coi trọng sao? Cần phải đợi đến xảy ra nhân mạng môn chủ mới bằng lòng xuất thủ trừng phạt đám này vô pháp vô thiên gia hỏa sao? Cái này thật sự là quá không công bằng rồi. Chúng đệ tử nộn nhịp gật đầu, một người trong đó càng là lòng đầy căm phẫn nói, còn không phải sao? Nếu như môn chủ không thể xử lý thích đáng tốt chuyện này, tất nhiên sẽ dẫn đến số lớn đệ tử lòng sinh bất mãn, thậm chí lựa chọn lui ra tông môn. Dù sao ai cũng không muốn trở thành kế tiếp vô tội bị hại, thậm chí mất đi tính mạng người a. Cuối cùng lại có người hạ giọng, lặng lẽ nghị luận, các ngươi có chỗ không biết, phó môn có thể nói quyền thế ngập trời. Thử hỏi lại có ai dám tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn người. Nghe nói, trong tông môn mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão đã từng đều nhận được vị kia phó môn chủ đại ân đâu. Mặc dù phó môn chủ bất lạc, thế nhưng hắn dư uy còn tại, môn chủ cũng không dám đi đụng vào nhà. Cho nên muốn nghiêm trị những này ác đồ, sợ là khó như lên trời rồi. Một vị đệ tử nhìn thoáng qua Lư An, đi đến trước mặt mọi người, lạnh giọng nổi giận nói, tiếp tục như vậy, chúng ta môn phái này chẳng phải là muốn rơi vào bóng tối vô tận bên trong, tùy ý phó môn chủ đám kia nhanh đuốt tùy ý làm bậy một tay che trời sao? Chẳng lẽ liền không có người dám đứng ra chống lại sao? Một vị đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ thở dài nói, ai dám tùy tiện đi trêu chọc ta? Những thế lực này một ngày chưa trừ diện, chúng ta môn phái liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Lư An sư huynh đều bị đánh, ai còn có can đảm này cùng thực lực đi cùng bọn hắn đối kháng đâu? Lúc này, trong đám người một cái tuổi trẻ đệ tử đột nhiên mở miệng nói, vậy vẫn là quên đi thôi. Ta ở chỗ này cũng không có ý gì, một hồi liền đi chấp sự đường, lui ra môn phái. Dù sao ta tới đây cũng không có bao lâu, sở học bất quá là chút công pháp cơ bản mà thôi, nghĩ đến bọn họ có lẽ sẽ không quá mức khó xử với ta. Bên cạnh hắn đệ tử lại lắc đầu, khinh thường đã kích nói, đừng nghĩ quá đơn giản, chấp sự đường bên trong có thể tất cả đều là phó môn chủ người a. Ta nhìn ngươi lần này, ngươi sợ là khó mà được như nguyện thối lui ra khỏi, trừ phi ngươi có thể lấy ra số lượng khả quan linh thạch, thật tốt hiếu kính một cái vị kia chấp sự đại nhân, nếu không mơ tưởng từ này môn phái thoát thân. Nghe nói như thế, tên kia đệ tử trẻ tuổi lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin hoảng sợ nói, cái gì? Vậy mà còn có loại này sự tình? Đây quả thực là không có chút nào tiên lý có thể nói a. Chúng ta môn phái như thế nào như vậy hắc ám, so với những cái kia thanh danh truyền xa đại môn phái, còn muốn tàn nhẫn bá đạo rất nhiều. Chương 465, băng thanh giận hạ sát thủ, kinh sợ luyện ngục ma điện cường giả. Chương 465, băng thanh giận hạ sát thủ, kinh sợ luyện ngục ma điện cường giả. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, băng thanh chẳng biết lúc nào, lặng yên xuất hiện ở nơi đây. Chỉ thấy nàng mặt như phủ băng, đôi mắt đẹp lạnh lùng quét mắt, ở đây mỗi một cái đệ tử. Các ngươi tại cái này ồn ào ầm ĩ, còn thể thống gì? Người nào còn dám chỉ trích phó môn chủ, bản cung diệt hắn. Ngay sau đó, một cỗ cường đại vô cùng linh lực từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, nháy mắt tràn ngập ra. Không khí xung quanh phản phất đều bởi vì cỗ này lực lượng kinh khủng mà thay đổi đến ngưng trọng lên. Băng thanh biểu lộ nghiêm túc, bộ pháp kiên định hướng về gian phòng đi đến. Làm nàng bước vào cửa phòng lúc, một đạo băng lãnh đến cực điểm âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra, "Hừ, mặc dù các ngươi là phó môn chủ thân truyền đệ tử, nhưng cũng tuyệt đối không thể tùy ý làm vậy làm sàng làm bậy. Các ngươi mấy cái vậy mà dám can đảm làm ra, như vậy phát rồ thiên lý nan dung sự tình. Chiếu theo bản môn quy củ, các ngươi mấy cái này ác đồ, chắc chắn bị cực hình nghiêm trị. Không phải vậy làm sao lắng lại đông đảo các đệ tử lựa giận, lại sao có thể an ủi quê quán đường ra tỉ muội, cái kia trong sạch không tỉ vết hơn." Liên tại băng thanh sắp xuất thủ lúc, Liêu Vân cực quyết định thật nhanh hạ lệnh, để Thiên Khải thủ hộ cùng với cái kia thần bí viên cầu cấp tốc hành động, nhất thiết phải đem cái này mấy tên đệ tử nghiêm mật bảo hộ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, băng thanh nén giận mà phát một đòn mãnh liệt, nặng nề mà rơi vào mấy vị đệ tử trên thân. Trong chốc lát, bọn họ như gặp phải trọng kích đồng dạng, trong miệng cùng nhau phun ra một cỗ đỏ tươi tinh huyết, thân thể lay động mấy lần phía sau, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhưng mà, mọi người đều không biết, đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối, trên thực tế bọn họ đã bị hai kiện chí bảo che lại tâm mạch, giả chết tới, nhờ vào đó trốn qua một kiếp. Liêu Vân cực không chút hoang mang, đem Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ triệu hắn đến trước người. Đợi đến mấy vị này đệ tử bị qua loa vùi lấp về sau, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ hóa thành một tia ô quang, tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra. Nháy mắt đem cái kia vừa mới chôn xuống thổ địa cuốn lên, tính cả bên trong giả chết các đệ tử, cùng một chỗ cuốn vào bên trong. Lúc này, đứng ở ngoài cửa Lư An, mắt thấy phát sinh trước mắt tất cả. Nhìn thấy mấy cái kia ngày bình thường ngăn cản các đệ tử của mình, vị môn chủ tại chỗ đánh chết, hắn không khỏi hớn hở ra mặt, trên mặt lộ ra một vẻ dương dương đắc ý nụ cười. Mà băng thanh thì vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng như sương, ánh mắt nhìn chằm chằm đường ra tỉ muội, hiển nhiên trong lòng nàng lửa giận còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nơi đây chính là nam đệ tử khu vực, nghiêm cấm nữ tử tiến vào. Các ngươi hai cái đến tột cùng vì sao duyên cớ muốn tự tiện xông vào đi vào? Chẳng lẽ không biết trong môn giới luật sao? Băng thanh lạnh giọng hỏi, lời nói bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng chất vấn chi ý. Hồi môn chủ, là cái kia Lạc Bắc Lưu gọi chúng ta chưa đến, nói là có việc thương lượng. Chúng ta chưa từng suy nghĩ nhiều, liền ứng hẹn mà đến, bước vào gian phòng này. Người nào có thể ngờ tới, bọn họ đúng là như vậy mặt người dạ thú chi đồ, lại tại cái này trong phòng để mê hồn hương. Bọn họ thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, đem chúng ta mê ngất về sau, đi như thế chuyện bất chính a. Đường Nguyệt than thở khóc lóc kể lể, đầy mặt bi phẫn chi sắc. Băng Thanh không đành lòng mà nhìn xem, đáng thương đường ra tỷ bội hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói, bản cung nghĩ đến đây sự tình, chính là người khác làm ác trước, các ngươi cũng là người bị hại, đặc chuẩn hứa các ngươi ngày sau có thể vào cấm địa tu hành, tạm thời cho là cho các ngươi một ít bồi thường a. Đa tạ môn chủ đại nhân. Tốt, tất cả giải tán đi. Lư An, ngươi lại dẫn đầu các nàng tiến về cấm địa. Là, sư phụ. Lư An cung kính những tiếng nói, lập tức liền mang đường ra tỉ muội hướng cấm địa đi đến. Băng Thanh đối với mọi người phất phất tay, sau đó rời đi nội môn. Liêu Vân cực vừa vặn trở về gian phòng của mình, còn chưa ngồi, liền nghe đến từ cái kia Thiên Duyên Phong bên ngoài truyền đến một trận quen thuộc tiếng hô hoán, tiểu tử, nhanh chóng trước đến, giúp ta một chút sức lực. Liêu Vân cực nghe tiếng mà động, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Thánh Sơn dưới chân núi, nhìn xem lơ lửng tại trước mặt Kim Quang, Liễu Vân Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Tiền bối, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy cấp thiết kêu gọi vãn bối chưa đến?" "Ai, có một đám ma tộc nhân, chẳng biết lúc nào lẻn vào trong núi, như toàn đánh cắp kiện kia ma vật. Nếu để bọn họ đạt được, hậu quả khó mà lường được a." Nghe đến thanh kiếm chi linh, cái kia cấp thiết mà thanh âm hốt hoảng, Liễu Vân Cực không chút do dự, ánh mắt kiên định đáp lại nói, "Tiền bối, có lẽ vãn bối có năng lực đem chuyện này hoàn toàn giải quyết." "Ha ha, ngươi bây giờ sát thực cường đại hơn nhiều. Chỉ mong như ngươi nói đi. Nếu thật sự là như thế, vậy ta cũng có thể yên tâm đi tìm chủ nhân ta." Liễu Vân Cực mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi tới, "A, chẳng lẽ nói ngài chủ nhân hiện thân sao?" "Không sai, liền tại trước đây không lâu, ta loáng thoáng cảm nhận được chủ nhân lưu lại đến yếu ớt khí tức." Thánh kiếm chi linh trong giọng nói khó nén tâm tình kích động. Ngay sau đó, thánh kiếm chi linh dẫn lĩnh Liễu Vân Cực đến thâm viên dưới đáy. Tại chỗ này, hắn nhìn thấy một cái thân mặc đấu đồng màu đen thần bí thân ảnh, mang theo một đám ma tộc cường giả đang điên cuồng công kích tới phía trước, cái kia nhìn như không thể phá vỡ kết giới. Liễu Vân Cực nhìn chăm chú người đội đấu đồng kia, trong lòng âm thầm giật mình, bởi vì hắn từ đối phương trên thân tản ra khí tức cường đại, nhìn ra người này vậy mà có được chân ma kỳ, đại thừa kỳ, khủng bố tu vi. Vì vậy, hắn cấp tốc leo lên, chính mình mang theo người hắc long mặt nạ, để phòng bị đối phương nhìn thấu thân phận. Người đội đấu đồng kia phát giác được có người tới gần, đột nhiên quay đầu trông lại. Coi hắn nhìn thấy Liễu Vân Cực trên mặt, chỗ đeo hắc long mặt nạ lúc, thân thể không tự chủ được khẽ run lên, nguyên bản lăng lệ thế công cũng nháy mắt dừng. Liễu Vân Cực hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ hỏi, "Ngươi đến tuột cùng là thuộc về môn phái nào người? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Người áo choàng âm thanh, âm u lại tràn đầy đề phòng, tay phải không tự chủ được nắm chặt trường đao trong tay. "Tại hạ chính là luyện ngục ma điện đại hộ pháp sát ma thí hồn, lần này phụng ta điện ma thần đại nhân chi mệnh, đặc biệt ở đây, đoạt lại ma thần đại nhân rơi mất đã lâu cánh tay trái." Liễu Vân Cực nghe vậy, nháy mắt giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, "Cái gì? Cho bản tọa lăn đi. Cánh tay trái này, bốn thánh chủ tình thế bắt buộc." Người áo choàng gặp cái này, một mặt sợ hãi cầu khẩn, "Ma Liêm thánh chủ, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, chớ có khó xử tiểu nhân nha. Đây chính là chúng ta ma tôn đại nhân, đích thân ra lệnh a. Bản tọa để ngươi lăn. Ngươi chẳng lẽ điếc phải không? Vậy mà còn dám ở cái này lưu lại." Liễu Vân Cực sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra lăng lệ hàn quang, một tiếng gầm thét giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đến không gian bốn phía, đều tại có chút rung động. Chỉ thấy tay phải hắn bung lên, một tôn to lớn vô cùng toàn thân đen như mực cự đỉnh, vô căn cứ nổi lên. Đỉnh này tạo hình cổ pháp mà uy nghiêm, thân đỉnh bên trên khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo phù văn cùng đồ án, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, chính là cái kia uy danh hiển hách thôn tiên luyện ma đỉnh. Theo Liễu Vân Cực tâm niệm vừa động, thôn tiên luyện ma đỉnh đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mang theo bài sơn đảo hải thế, hướng về kia vị sát ma thí hồn hung hăng chấn áp xuống dưới. Đối mặt uy thế như thế, cái kia sát ma thí hồn sắc mặt kỳ biến, hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải cái này thôn thiên luyện ma đỉnh đối thủ, lập tức không dám có chút do dự, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về nơi xa đột đi, trong chớp mắt liền biến mất. Gặp cái kia sát ma thí hồn thoát đi, đám kia ma tộc các cường giả cũng đều nhộn nhịp rút lui, bọn họ cũng không dám trêu chọc vị này thôn thiên thánh ma cùng công chủ. Liễu Vân Cực cũng không đuổi theo, còn không muốn cho thôn thiên thánh ma cùng mang đến quá lớn phiền phức. "Tiền bối, xin đem kết giới triệt tiêu a, ta có thể đem cái này ma khí toàn bộ loại bỏ. Nghĩ không ra ngươi còn có thôn thiên luyện ma đỉnh, thật sự là chính đạo đại hạnh a." Thánh kiếm chi linh đem kết giới thu hồi, lơ lửng ở một bên, cẩn thận đề phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Liễu Vân Cực điều khiển thôn thiên luyện ma đỉnh tiếp tục hướng phía trước bay đi, nháy mắt liền đem cái kia hai cỗ thi thể bao phủ trong đó. Chỉ nghe một trận trầm thấp, vù vù tiếng vang lên, hai cỗ thi thể tại tiếp xúc đến miệng đỉnh trong chốc lát, liền bị một cỗ cường đại hấp lực cuốn vào trong đỉnh, biến mất không còn chút tung tích. Nhưng mà, liền tại Liễu Vân Cực chuẩn bị dùng thôn thiên luyện ma đỉnh thôn vệ hết đầu kia ma thần tà tí thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đầu kia nguyên bản bất động ma thần tà tí, đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt ma khí, lại cứ thế mà chặn lại thôn thiên luyện ma đỉnh hấp lực, không chịu bị hút vào trong đỉnh. Thật là lợi hại ma thần tà tí. Xem ra bình thường thủ đoạn là không cách nào đem thu phục. Chương 466, dung hợp ma thần tà tí, tu di tiểu thiên địa. Chương 466, dung hợp ma thần tà tí, tu di tiểu thiên địa. Nghĩ đến đây, Liễu Vân Cực cất bước đi đến đầu kia ma thần tà tí phía trước, sau khi hít sâu một hơi, đưa ra hai tay xít sao mà đem nắm chặt. Hắn toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, đồng thời điều động lên thiên khải thủ hộ lực lượng, tính toán cưỡng ép luyện hóa đầu này ma thần tà tí. Có thể là cái này dù sao cũng là đến từ ma thần cánh tay trái, nó ẩn chứa thần lực, có thể nói không gì sánh kịp, cho dù là lấy Liễu Vân Cực thực lực hôm nay, tăng thêm thiên khải thủ hộ lực lượng, cũng khó có thể tùy tiện đem thuần phục. Đầu kia ma thần tà tí không ngừng mà run rẩy dãy rủa lấy, thả ra một đợt lại một đợt cường đại vô song ma lực, ngoan cường mà chống cự lại thiên khải thủ hộ lực lượng ăn mòn cùng hấp thu. Cùng lúc đó, Liễu Vân Cực cảm giác được một cách rõ ràng, từ đầu này ma thần tà tí bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ kinh người ma khí, cỗ này ma khí giống như sôi trào mãnh liệt hải triều đồng dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà nhận đến cỗ này ma khí kích thích, một mực tiềm phục tại trong thân thể của hắn, cỗ kia lực lượng thần bí cùng với viên kia thần bí viên cầu phản phất nhận lấy hắn triệu hoán đồng dạng, nhộn nhịp từ trong ngủ mê tỉnh lại, đồng thời cấp tốc hội tụ đến đầu này ma thần tà tí bên trên. Đầu kia ma thần tà tí tựa hồ phát giác nguy hiểm, đột nhiên quang mang đại thịnh, lấy xét đánh thế bỗng nhiên chui vào Liễu Vân Cực cánh tay trái bên trong. ngay sau đó, cả hai bắt đầu chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Dù cho tình huống đã như vậy, cái này ba loại hiếm thấy chân bảo vẫn không có mảy may buông lỏng, duy trì liên tục đối với nó làm áp lực, vững vàng đem vây nốt tại cánh tay trái bên trong, không cho phép xuất hiện, cho dù một tơ một hào dị thường cử động. Mới đầu, cái kia nhìn như vô cùng uy mãnh, kỳ thực bất quá là đánh nghi binh một chiêu ma thần tà thí, vốn là vô ý chân chính cùng cánh tay trái của hắn hòa làm một thể. Nhưng mà, vào giờ phút này, thế cục phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi nó khống chế. Cuối cùng, tại ba kiện chí bảo uy áp mạnh mẽ phía dưới, đầu này ma thần tà thí không thể không khuất phục, triệt để bị giam cầm ở cánh tay trái của hắn bên trong. Trong chốc lát, một cỗ đủ để hủy diệt thiên địa khủng bố ma lực, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, điên cuồng mà tràn vào Liễu Vân Cực thân thể, lấy lôi đình vạn quân thế, trực tiếp phóng tới thức hải của hắn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Khải thủ hộ đứng ra, cùng cỗ kia sức mạnh bí ẩn khó lường chặt chẽ hợp tác, cộng đồng thi triển ra kinh người thủ đoạn, thành công đem cỗ này hủy thiên diệt địa ma lực gắt gao ngăn chặn, đồng thời hướng dẫn cỗ này ma lực chậm rãi chạy vào Thiên Khải thủ hộ nội bộ. Sau đó, Thiên Khải thủ hộ bắt đầu đều đâu vào đấy, đối với mấy cái này cỗ cuồng bạo ma lực tiến hành luyện hóa, chờ dần dần sau khi thuần phục, lại liên tục không ngừng trả lại cho Liễu Vân Cực. Khiến người ngạc nhiên là, Thiên Khải thủ hộ tại thôn vệ hết, khối kia tản ra, thần bí tử quang ngọc bội phía sau, phản phất đột nhiên thức tỉnh. Nó không những nắm giữ bản thân ý thức, liền tự thân ẩn chứa lực lượng, cũng đã nhận được trước nay chưa từng có tăng lên, thực lực tổng hợp phát sinh, nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Thời khắc này Thiên Khải thủ hộ đem đầu kia ma thần tà tí, xích sao bao khỏa trong đó. Nó toàn lực hiệp trợ Liễu Vân Cực, từng chút làm hao mòn ma thần tà tí lực lượng, khiến cho dần dần bị luyện hóa hấp thu, trở thành Liễu Vân Cực một bộ phận. Liễu Vân Cực thật sâu cảm nhận được, cái này luyện hóa trình, phản phất không có phần cuối đồng dạng dài dằng dặc. Thời gian vội vàng đi qua, hắn cuối cùng kìm nén không được nội tâm nôn nóng, quyết định tạm thời rời đi, cái này sâu không thấy đáy thâm uyên, trở về tới cấm địa bên trong, một chỗ bí ẩn động phủ bên trong hơi chút nghỉ ngơi. Làm Thiên Khải thủ hộ đang toàn lực luyện hóa, cánh tay trái của hắn lúc, Liễu Vân Cực ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía, để ở một bên thôn tiên luyện ma đỉnh. Cái kia trong đỉnh yên tĩnh nằm, hai cỗ khuôn mặt dữ tợn, thân thể thi thể khổng lồ, còn có hắn phía trước thu vào người ánh sáng. Cái kia hai cỗ thi thể tản ra, làm người sợ hãi khí tức khủng bố, cường độ vượt xa Liễu Vân Cực, không hề nghi ngờ, bọn họ tuyệt không phải đến từ cái này hạ giới. Trải qua cẩn thận quan sát, Liễu Vân Cực phát hiện, cái này hai cỗ ma tộc cường giả trên thi thể, cũng không mang theo bất luận cái gì ma khí. Nghĩ đến hẳn là sớm đã ở chỗ này, cường đại thánh quang phía dưới, bị triệt để luyện hóa hết. Đang lúc Liễu Vân Cực vì thế cảm giác sâu sắc tiếc hận thời điểm, một tia cực kỳ yếu ớt ba động từ ma thần tả tí ngon cái bên trên truyền đến. Bởi vì lúc này hắn còn chưa có thể cùng cái này ma thần tả tí hoàn toàn dung hợp, đối với loại này thình lình nhỏ bé ba động, Liễu Vân Cực cũng không nhịn được lòng sinh lo nghĩ. Hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, dù sao giờ khắc này ở cái kia ngón cái bên trên, mắt thường căn bản không nhìn thấy bất cứ dị thường nào chỗ. Nhưng mà vừa nghĩ tới phía trước lấy được thiên hữu chi giới, Liễu Vân Cực liền không muốn dễ dàng buông tha cái này có thể ẩn giấu đi bí mật to lớn manh mối. Vì vậy hắn không chút do dự, đem sự chú ý của mình một lần nữa tập trung vào cái kia ngón cái bên trên, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí điều khiển tinh huyết trong cơ thể chậm rãi dung nhập trong đó. Ngay sau đó hắn lại một lần tiếp một lần đem chính mình thần hồn lạc ấn thật sâu khảm vào đi bảo, tính toán tìm kiếm ra cái này kia yếu ớt ba động phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào huyền cơ. Cứ việc từ đầu đến cuối chưa thể lập tức có chỗ phát hiện, nhưng Liễu Vân Cực trong lòng nhưng thủy chung tin tưởng vững chắc cái này ngón cái bên trên nhất định tồn tại, không muốn người biết trọng đại bí mật. Bởi vậy hắn không có chút nào dừng lại, hướng đưa vào lực lượng động tác. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn phảng phất quên đi tất cả, hề bại cùng thời gian trôi qua, từ đầu đến cuối hết sức chăm chú lại không biết mệt mỏi, kéo dài đưa vào thao tác. Liên tại một đoạn thời khắc, đột nhiên một đạo thần bí mà mấu chốt tin tức giống như một đạo như thiểm điện cấp tốc truyền vào hắn cái kia mênh mông vô ngần thức hải bên trong. Tu di tiểu thiên địa, trở thành công hoàn thành nhận chủ phía sau, ký chủ liền có thể bằng vào tự thân ý chí đi tạo dựng chuyên thuộc về người đặc biệt giới vực. Trước mắt giai đoạn sơ giai, nội bộ một mảnh hư vô, có thể dùng cho chứa đựng các loại vật phẩm, tạm thời không cách nào hỗ trợ vạn vật tại cái này lớn lên cùng với sống sót đi xuống. Nếu muốn đem mảnh này hư vô chi địa chuyển biến làm tràn đầy sinh cơ cùng sức sống giới vực, đầu tiên cần phải đi tìm kiếm được trong truyền thuyết cửu thiên tức lưỡng. Chỉ có mượn nhờ loại này hiếm thấy chân bảo lực lượng mới có hy vọng mở ra một mảnh mới tinh phỉ nhiều thổ địa. Sau đó còn cần tìm ra cái kia vô cùng chân quý sinh cơ suối, chỉ có thu hoạch được nó mới có thể để cho toàn bộ tiểu thiên địa tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Trừ cái đó ra, càng phải thu thập đến 18 cây đỉnh thiên lập địa thiên long trụ cùng với 24 cái chôn sâu lòng đất địa long trụ, đồng thời dung nhập giữa phiến thiên địa này, làm cho liền thành một khối. Trọng yếu nhất chính là tìm đến mức kia được vinh dự vô thượng trí bảo Nhật Nguyệt Tinh Vân Đồ, đem dung nhập tại bầu trời phía trên, đến đây toàn bộ tiểu thiên địa mới tính sơ bộ thành hình. Đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành một cái có thể cung cấp thế gian vật vật sinh sôi không ngừng có yên vui. Đáng lưu ý chính là bên trong tiểu thiên địa bộ ẩn chứa không gian cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ theo ký chủ tự thân tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên mà sinh ra tương ứng biến hóa, dần dần diễn biến thành là danh xứng với thực rộng lớn giới vực. Bởi vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ký chủ bản nhân năng lực mới là quyết định tiểu thiên địa phát triển tiền cảnh hải tâm. Những cái kia thực lực siêu phàm thoát tục ký chủ, bằng vào tự thân cường đại vô song lực lượng, có khả năng làm ra khai thiên tịch địa rời núi tạo biển, như vậy kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Vào giờ phút này, Liêu Vân trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chưa từng nghe qua tiểu thiên địa thần kỳ như vậy tồn tại, càng không có nghĩ tới thế mà còn có một cái chuyên thuộc về chính mình tiểu thiên địa. Cái này tiểu thiên địa liền như là một cái thần bí khách tới thăm, lặng yên không một tiếng động tiến vào, thức hải của hắn bên trong, yên tĩnh rơi vào, viên kia tản ra khí tức thần bí viên cầu bên cạnh. Liêu Vân hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, ý niệm nhẹ nhàng khẽ động, nháy mắt liền cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, tiến vào cái kia mảnh tiểu thiên địa bên trong. Nhưng mà, coi hắn chân chính đặt mình vào trong đó lúc, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này đúng là một mảnh trống rỗng, tối tăm mở mịt hư vô cảnh tượng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, trừ vô tận hư không bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong tiểu thiên địa ngày đêm khác biệt, trong lúc nhất thời để hắn có chút không biết làm sao. Liêu Vân không khỏi lòng sinh nghi hoặc, lấy ma thần cường đại như vậy vô song thực lực, vì cái gì không có đối cái này tiểu thiên địa làm ra bất kỳ thay đổi nào đâu? Chẳng lẽ nói trong này ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết, hoặc là điều kiện hạn chế sao? Vấn đề này tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, thật lâu vùng đi không được. Chương 467, sở ra bí ẩn, cửu u khiếp sợ. Chương 467, sở ra bí ẩn, cửu u khiếp sợ. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nhớ lại phía trước, tại Thiên Hữu chi giới bên trong nhìn thấy cái kia sợi ma thần tàn hồn. Có lẽ, từ cái kia sợi tàn hồn trên thân, có khả năng tìm tới liên quan tới ma thần, cùng với mảnh này tiểu thiên địa mấu chốt manh mối. Vì vậy, Liêu Vân không chút do dự, đem cái kia trong suốt quang cầu lấy ra ngoài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, khống chế thần bí viên cầu khiến cho tới gần quang cầu đồng thời đem nuốt vào. Ngay sau đó, thần bí viên cầu bắt đầu tỏa ra hào quang nhỏ yếu, chậm rãi luyện hóa bên trong ẩn chứa cái kia một sợi ma thần tàn hồn. Liêu Vân khẩn trương mà mong đợi, nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Cuối cùng, đi ngang qua dài dằng dặc chờ đợi phía sau, thần bí viên cầu thành công hoàn thành luyện hóa. Khiến người ngạc nhiên là, bởi vì thôn vệ cái kia trong suốt quang cầu, thần bí viên cầu vậy mà lại lần nữa tỏa ra ngũ thải ban lan sắc thái, lộ ra càng thần bí khó lường. Liêu Vân cực lòng tràn đầy mong đợi, muốn thu hoạch cùng ma thần tương quan tin tức trọng yếu. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, ở trong đó tàn hồn, căn bản là không thuộc về ma thần, cũng chỉ là một vị rơi vào ma đạo, sở ra cường giả lưu lại. Nguyên lai, sở ra một mực cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy, cái này bí mật kinh thiên. Vì phòng ngừa tiết lộ ra ngoài, không tiếc hao phí to lớn tinh lực, đem vị cường giả này thần hồn phong ấn tại nơi này. Cứ việc Liêu Vân cực dốc hết toàn lực, đi tìm kiếm chân tướng, nhưng cuối cùng lấy được manh mối thực sự là có hạn. Đối với Liêu gia vị kia thần bí, mà khiến người kiêng kỵ tồn tại, đến cùng là người phương nào, vẫn cứ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Liêu Vân cực mười phần chắc chắn cho rằng, nếu như ma thần thật còn sống, như vậy hắn tất nhiên sẽ đích thân trở về, thu hồi tàn hồn cùng với cánh tay trái của mình. Tất nhiên đến nay cũng không gặp ma thần hiện thân, vậy liền đủ để chứng minh, vị này đã từng quát tháo phong vân ma thần đã vất lạc. Mặc dù chưa thể được như nguyện, để lộ tất cả bí ẩn, Liêu Vân cực trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy một ít thất lạc. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính, không tại quá đáng chấp nhất nơi này. Dù sao trước mắt, hắn đã thành công thu hoạch phương này vô cùng thần kỳ tu di tiểu thiên địa. Như vậy khó được cơ duyên, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một phần to lớn ban ân. Thiên Hải thủ hộ đang toàn lực hiệp trợ hắn, dung hợp ma thần cánh tay trái, thừa dịp cái này tuyệt giai thời cơ, Liêu Vân cực không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dốc lòng tu luyện Thiên Khải Quy Hư Quyết. Coi hắn dựa theo công pháp khẩu quyết, chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể thời điểm, một cái không tưởng tượng được tình huống đột nhiên phát sinh. Hắn kinh ngạc phát giác được, chính mình vậy mà có đủ, đồng thời tu luyện tiên đạo cùng ma đạo năng lực. Cái này một kinh thiên phát hiện, giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, nháy mắt đốt lên, Liêu Vân cực sâu trong nội tâm mừng như điên chi hỏa. Có liên tục không ngừng ma lực, xem như cường đại chống đỡ, Liêu Vân cực con đường tu hành trở nên trước nay chưa từng có thông thuận. Tốc độ tu luyện của hắn càng là giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, so với ngày trước trọn vẹn nhanh 3 lần có dư. Kể từ đó, hắn liền có thể cùng Thiên Khải thủ hộ cộng đồng cố gắng, đem lực lượng dung nhập vào cánh tay trái của mình bên trong, từ đó đại đại mà tăng lên, dung hợp hiệu suất cùng tốc độ. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, lần này dung hợp vậy mà tốn thời gian dài đến dòng dã 1 năm. Tại cái này đoạn thời gian dài dằng dặc bên trong, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm ở dung hợp tiến trình bên trong, đối với ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện đều không hề hay biết, phản phất ngăn cách đồng dạng. Cuối cùng, coi hắn thành công hoàn thành toàn bộ dung hợp thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mênh mông, vô cùng vô tận ma lực, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, tràn vào hắn cánh tay trái. Loại kia lực lượng cường đại, làm cho hắn tin tưởng vững chắc, vẹn vẹn bằng vào chính mình một quyền lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay, đem một tên ở vào độ kiếp kỳ cường giả đỉnh cao, nháy mắt xóa bỏ tại chỗ. Loại này trước nay chưa từng có thực lực tăng lên, để lòng tự tin của hắn nháy mắt bạo dạng, cả người đều tràn đầy dâng trào hướng lên đấu trí. Hắn không kịp chờ đợi, muốn tìm được Hoàng phủ Tiên Phiên, chia sẻ phần này vui sướng. Nhưng làm hắn chạy tới Hoàng phủ Tiên Phiên vị trí gian phòng lúc, lại kinh ngạc phát hiện, nàng sớm đã không thấy tăm hơi. Bất quá tốt tại, Hoàng phủ Tiên Phiên chi kỷ chưa cho hắn nói rõ tình huống. Nguyên lai, bởi vì hắn chậm chạp chưa thể trở về, Hoàng phủ Tiên Phiên lo lắng sẽ có ngoại ý muốn tình hình phát sinh. Vì vậy, nàng quyết định đi trước trở về Bích Hải Quỳ Lâu, đồng thời dặn dò hắn chờ trở lại về sau, trực tiếp tiến về nơi đó tìm nàng. Biết được tin tức này phía sau, Liễu Vân Cực cũng không có lập tức khởi hành tiến về Bích Hải Quỳ Lâu, mà là trước đi tới Chí Tôn Thông Thiên bảng nơi này. Hắn mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bảng danh tự theo thứ tự sắp hàng. Khi ánh mắt cuối cùng rơi vào Chiến Thần bảng khu vực lúc, hắn không khỏi hít sâu một hơi, chính mình nguyên bản cao cao tại thượng thứ tự, thế mà đã trượt xuống đến thứ tư. Mà xếp hạng thứ nhất chính là Hiên Viên Quân Chủ, nam, độ kiếp kỳ đỉnh phong, nhân tộc tu sĩ. Pháp khí, Quân Lâm Cửu Thiên kiếm thượng phẩm chí tôn bảo khí, thượng cổ binh khí bảng xếp hạng thứ 2. Thứ 2, Phượng Tử Diên, nữ, độ kiếp kỳ đỉnh phong, yêu tộc tu sĩ. Pháp khí, Thiên Quang Kim Phượng Lăng cực phẩm linh bảo, thượng cổ binh khí bảng xếp hạng thứ 5. Thứ 3, Thương Nhất Hằng, nam, độ kiếp kỳ đỉnh phong, nhân tộc tu sĩ. Pháp khí, Bích Hải Vân Thiên Đao thượng phẩm linh bảo, thượng cổ binh khí bảng xếp hạng thứ 7. Tại Thiên Tiêu bảng bên trên, vẫn là Hoàng Phụ Tiên Phiên nhất chi độc tú, một mực chiếm cứ lấy vị trí thứ nhất. Thứ 2, Phượng Nguyệt Tinh, nữ, hóa thần kỳ tầng 6, yêu tộc tu sĩ. Pháp khí, Tinh Nguyệt Đồng Huy Tiêu cực phẩm linh bảo, thượng cổ binh khí bảng xếp hạng thứ 4. Thứ 3, Phục Trinh Nhi, nữ, nguyên ma kỳ tầng 5, hóa thần kỳ, ma tộc tu sĩ. Pháp khí, Thí Thiên Băng Phách Nhận Hoàn cực phẩm ma bảo, thượng cổ binh khí bảng xếp hạng thứ 6. Làm Liêu Vân Cực nhìn thấy, cái kia xếp hạng bên trong, thế mà xuất hiện yêu tộc người lúc, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn sâu sắc minh bạch, vô luận cái nào chủng tộc, đều có thuộc về bọn hắn chính mình cường giả tuyệt thế. Ngay tại lúc này, một thân ảnh thoáng hiện mà ra, Cửu U ôm trong ngực Duyệt Như, lặng yên đi tới bên cạnh hắn. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt rơi vào Liêu Vân Cực trước mặt, khối kia chí tôn thông thiên bảng bảng danh sách bên trên. Phu quân, nhưng có dư thừa tín vật nha. Thiếp thân trong lúc rảnh rỗi thời điểm, cũng muốn tới đây nhìn qua đâu. Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, lấy ra một khối long lánh, kim quang lóng ánh lệnh bài, đưa tới Cửu U trong tay. Cửu U mỉm cười tiếp nhận lệnh bài, đồng thời nhẹ nhàng đem trong ngực Duyệt Như giao cho Liêu Vân Cực trong ngực. Liêu Vân Cực một mặt mong đợi, nhìn xem quyến rũ nhiều kiểu Cửu U, nhẹ giọng dò hỏi, "Phu nhân, không biết ngươi có thể biết, nơi nào có thể tìm được Cửu Thiên Tức Nhưỡng Nhật Nguyệt Tinh Vân Đồ còn có ngày đó Long Cùng Địa Long Chủ sao?" Làm Cửu U nghe Liêu Vân Cực cần thiết cầu những vật phẩm này phía sau, sắc mặt nháy mắt hoa dung thất sắc. Nàng cuống quýt hạ giọng, đội vàng đối với Liêu Vân Cực nhắc nhở, "Phu quân a, việc này tuyệt đối không thể hướng về bất kỳ ai nhắc lên, như tiết lộ phong thanh, chúng ta phu thê hai người nhất định tính mệnh khó đảm bảo. Những vật này liên lụy rất rộng, cực kỳ nguy hiểm, có thậm chí tồn tại ở tiên nhân đều e ngại tuyệt địa. Bất quá phu quân yên tâm, thiếp thân tự sẽ nghĩ hết biện pháp, đi tìm kiếm tung tích của bọn nó, một khi có tin tức xác thực, chắc chắn ngay lập tức báo cho ngươi." Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua Cửu U, bất khả tư nghị hỏi tới, "Phu nhân, chẳng lẽ ngươi lại biết những bảo vật này đến tột cùng có công dụng gì phải không?" "Đương nhiên như vậy, thật là khiến người khó có thể tin a. Thượng giới người người tha thiết ước mơ chí bảo, vậy mà lại rơi vào phu quân trong tay. Thiếp thân có khả năng cùng phu quân gặp nhau hiểu nhau, thật có thể nói là tam sinh hữu hạnh a. Xem ra đời ta xem như là nhặt đến bảo rồi. Từ nay về sau, vô luận trải qua bao nhiêu đời, thiếp thân đều quyết định sẽ không lại rời đi phu quân nửa bước rồi." Cửu U giọng dịu dàng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy mừng rỡ chi tình. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, tay ngọc chậm rãi nâng lên, để cạnh nhau tại chí tôn thông thiên bảng bên trên. "Phu quân, thiếp thân cũng muốn đi thử một lần đi, nhìn xem có người hay không có khả năng ngăn cản thiếp thân." Chỉ thấy nàng có chút nhắm lại hai mắt, đem tự thân lực lượng hùng hồn liên tục không ngừng đưa vào trong đó. Trong một chớp mắt, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt tại chí tôn thông thiên bảng nở rộ ra, Cửu U cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh lại giống như huyễn ảnh đồng dạng, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, triệt để chui vào chí tôn thông thiên bảng bên trong. Chương 468, chiến thần bảng đệ nhất Cửu U, ấm áp tình cảnh. Chương 468, chiến thần bảng đệ nhất Cửu U, ấm áp tình cảnh. Mà một bên Liễu Bất Cực thì từ đầu đến cuối hết sức chăm chú nhìn chăm chú chiến thần bảng mật thiết chú ý phía trên, mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Ngay tại lúc này, nguyên bản bình tĩnh như nước chiến thần bảng đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Cửu U tin tức tương quan, tựa như trong bầu trời đêm lập lòe sao dày đặc, dần dần hiện lên tại chí tôn bảng vị trí cuối. Tính danh không biết, nữ, quỷ hoàng kỳ đỉnh phong, độ kiếp kỳ, quỷ vực tu sĩ, pháp khí không biết. Nhưng mà, bởi vì một số nguyên nhân liên quan tới Cửu U cụ thể tin tức cũng không hiện hiện ra. Bất quá, rất hiển nhiên đây cũng không phải là Cửu U chân chính cuối cùng xếp hạng, chỉ vì thời khắc này nàng chính lấy một loại tuổi khô lạp hủ thế không thể đỡ thế, tại bảng danh sách nội bộ kịch liệt triển khai khiêu chiến. Kèm theo Cửu U, một đi ngang qua quan chẳng tướng, giống như gió thu quét lá rụng, nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ, nàng tại trên bảng thứ tự phi tốc kéo lên. Cuối cùng, Cửu U đạo kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp, chậm rãi xuất hiện ở chí tôn thông thiên bảng phía trước. Chỉ thấy bảng danh sách bên trên, Cửu U chi danh chiếu sáng rạng rỡ, xếp hạng ổn ổn đương đương như ngừng lại, chí cao vô thượng thứ nhất. Cửu U nhìn qua trước mắt kết quả này, trên khuôn mặt mỹ lệ toát ra vô cùng nụ cười hài lòng. Nàng ánh mắt di động xuống dưới, bắt đầu tại bảng danh sách bên trong cẩn thận tìm kiếm lên Liêu Vân Cực danh tự đến. Chỉ chốc lát sau, Cửu U liền tìm tới Liêu Vân Cực vị trí, hưng phấn hô, "Phu quân, ngươi xếp tại thứ năm đâu? Bất quá cũng không thể buông lòng nha, còn muốn tiếp tục cố gắng mới được đâu." Nhưng mà, Liêu Vân Cực đối với cái này lại có vẻ có chút bình tĩnh, hắn khẽ mỉm cười đáp lại nói, "Đừng vội đừng vội, tại cái kia thiên tiêu bảng bên trong, của ta thứ tự đều nhanh muốn rơi đến nhìn không thấy rồi." Cửu U biết hắn không để ý những vật này, cũng nhất định sẽ tại cái nào đó thời gian vọt tới vị trí thứ nhất. "Phu quân, kỳ thật ngươi đại khái có thể thử nghiệm hấp thu chí tôn thông thiên bảng chỗ tụ tập lại những cái kia cường đại tín ngưỡng chi lực nha. Kể từ đó, nhất định có thể đủ để ngươi thực lực được đến tăng cường nhanh chóng đâu." Liêu Vân Cực khẽ lắc đầu, tâm tính trầm ổn đáp lại nói, "Bây giờ cái này tín ngưỡng chi lực vẫn là quá mức thưa thất chút, tạm thời trước thả một chút ta. Đợi ngày sau, thời cơ chín muồi thời điểm, lại làm cân nhắc cũng không muộn." "Đúng, ta phải nhanh tiến về Bích Hải Quỳnh Lâu, việc này đã trì hoãn, thời gian quá dài rồi." Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, Cửu Vũ không khỏi cảm thán nói, còn không phải sao? Trong nháy mắt đều đi qua, dòng dã một năm nha. Ngay tại lúc này, một bên Liễu Duyệt như chớp, cặp kia ngập nước mắt to, cười hì hì nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực không rời mắt. Đột nhiên, nàng Bi Bo mở miệng nói ra, "Đa đa, ngươi thoạt nhìn tốt giả a." Liêu Vân Cực nghe Liễu Duyệt Như lời nói này, vội vàng cúi đầu xuống, đầy mặt cương triều mà nhìn xem Liễu Duyệt Như. "Ha ha, Duyệt Như thật sự là nhu thuận hiểu chuyện nha. Bất quá bà bối, đây cũng không phải là Đa Đa chân chính dung mạo nha. Nói cho Đa Đa, ngươi muốn cái gì lễ vật nha? Chỉ cần là Đa Đa đủ khả năng, đều sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi." Liễu Duyệt Như hai mắt linh động mà nhìn xem Liễu Vân Cực, đầy mặt vui vẻ nói, "Cảm ơn Đa Đa. Duyệt Như hiện tại cái gì cũng có, ngược lại là cái kia Huyền Diệp đệ đệ, một mực la hét muốn gặp ngài đâu. Tất nhiên rằng này, vậy chúng ta mau mau đi qua. Có thể ngàn vạn không thể để Huyền Diệp thương tâm thất vọng a." Hắn ôm Liễu Duyệt Như bay ra đại điện, hướng về hậu sơn bay đi. Không bao lâu, bọn họ liền đi đến hậu sơn, cảm thấy băng thanh vị trí. Lúc này, băng thanh chính cẩn thận từng ly, đôi bạn Liễu Huyền Diệp tại mềm dẻo như đệm trên đồng cỏ chậm rãi đi. Ánh mặt trời tung xuống, tỏa ra thân ảnh của các nàng, tựa như một bức ấm áp tốt đẹp bức tranh. Liêu Vân Cực nhẹ nhàng đem Liễu Duyệt Như cũng thả tới trên đồng cỏ, mà chưa đường rút giày trầm ổn, hướng về Liễu Huyền Diệp đi đến. Khiến người không tưởng tượng được là làm Liễu Huyền Diệp trông thấy Liêu Vân Cực tiếp cận, vậy mà mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng hấp tấp chỗ đến, băng thanh sau lưng, dùng non nớt giọng nói, nhút nhát nói, "Nương." Huyền Diệp sợ băng thanh đầu tiên là sức sở, chờ thấy rõ người tới, đúng là vị mặt mũi hiền lành lão giả, lại cùng kiểu lũ quan hệ không phải bình thường phía sau, nàng nháy mắt minh bạch, người trước mắt chính là Liêu Vân Cực. Lập tức, một vệt ngượng ngùng đỏ ửng bò lên trên gương mặt của nàng, nàng nhẹ giọng đối với Liêu Vân Cực nói, "Phu quân, ngài vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục nguyên bản dáng dấp à?" Nhìn em Huyền Diệp cho dọa đến nghe lời ấy, Liêu Vân Cực cười lớn nhẹ gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền biến trở về mình nguyên lai bộ dạng. Ngay sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, ôn nhu hướng Liêu Huyền Diệp đưa ra hai tay, tràn ngập yêu thương kêu gọi nói, "Huyền Diệp, nhanh đến Đa Đa chỗ này đến, để Đa Đa thật tốt ôm ngươi một cái." Giờ khắc này, phản phất cảm nhận được phụ thân ấm áp cùng tự ái, Liêu Huyền Diệp không tại e ngại, vui mừng hớn hở từ băng thanh sau lưng chạy ra. Hắn một bên hô hào Đa Đa, một bên giống con vui sướng mai con, trực tiếp chạy về phía Liêu Vân Cực ôm ấp. Liên tại trong nháy mắt đó, Liêu Duyệt Như giống như một cái nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng, nhanh chóng cướp tại Liêu Huyền Diệp phía trước, đống nhiên nào vào, Liêu Vân Cực cấm áp rộng lớn trong lồng ngực. Nàng tấm kia phấn nộn đáng yêu miệng nhỏ, nhẹ nhàng khắc ở Liêu Vân Cực gương mặt cương nghị bên trên, lưu lại một cái ngọt ngào dấu hôn. Thấy cảnh này, Liêu Huyền Diệp không những không có mảy may tức giận hoặc ghen ghét chi tình, ngược lại đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ra dáng mô phỏng theo lên Liêu Duyệt Như động tác đến. Chỉ thấy hắn bước chân ngắn nhỏ bước nhanh hướng về phía trước, sau đó nhón chân lên, cố gắng đem bờ môi của mình xích lại gần Liêu Vân Cực gò má, cũng nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này, hai tiếng thanh thúy êm tai tiếng hô hoán đồng thời tại Liêu Vân Cực bên tai vang lên, "Đa Đa." Giờ phút này, Liêu Vân Cực cảm giác được vô cùng hạnh phúc, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem trước mặt cái này một đôi đáng yêu con cái. "Ai, Huyền Diệp, ngươi có ngoan hay không nha? Có hay không chọc nương ngươi sinh khí đâu?" Liêu Huyền Diệp đội vàng lung lay cái đầu nhỏ, âm thanh non nớt hồi đáp, "Không có. Đa Đa, Huyền Diệp vẫn luôn ngoan ngoãn, không có chọc mẫu thân sinh khí." Nghe đến nhi tử nhu thuận hiểu chuyện lời nói, Liêu Vân Cực nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Hắn đưa ra hai tay, êm ái vuốt ve hai đứa bé đỉnh đầu, sau đó cẩn thận tra xét lên thân thể bọn hắn thể trạng huống. Cái này tra một cái phía dưới, Liêu Vân Cực không khỏi vô cùng kinh ngạc, nguyên lai hai tiểu gia hỏa này vậy mà đều đã bước lên con đường tu hành. Trải qua một phen tra xét phía sau, Liêu Vân Cực phát hiện Liêu Huyền Diệp hiện nay đang đứng ở luyện khí kỳ tầng 3 cảnh giới. Dạng này cảnh giới đối với như vậy tuổi nhỏ hài tử đến nói đã xem như là mười phần người tiên, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy rung động là Liễu Duyệt Như cảnh giới thế mà đã đạt đến luyện khí kỳ 4 tầng. Nếu biết rõ dưới tình huống bình thường, nắm giữ thần thể người tu hành tốc độ mới sẽ tương đối tấn mãnh, nhưng hôm nay Liễu Duyệt Như tiến độ tu luyện lại so thần thể vẫn nhanh hơn một chút. Liêu Vân Cực trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi, "Bọn nhỏ, nói cho Đa Đa, các ngươi đến tột cùng là làm sao bắt đầu tu hành đây này?" Liêu Huyền Diệp cùng Liễu Duyệt Như liếc nhau, sau đó trong miệng một lời nói, "Đa Đa là mẫu thân dạy cho chúng ta." Nghe nói như thế, Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem hai cái này thiên tài con cái, thần tình nghiêm túc dặn dò, "Duyệt Như, Huyền Diệp, các ngươi tuyệt đối không cần tùy tiện rời đi mẫu thân bên cạnh, bởi vì có ít người khả năng sẽ ngấp nghé các ngươi thể chất đặc biệt, nếu như không cẩn thận bị bọn họ phát hiện, liền sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm. Cho nên ngày bình thường, nhất định muốn cẩn thận một chút, cẩn thận, tận lực rời xa người xa lạ." Liêu Huyền Diệp chớp chớp, cặp kia thiên chân vô tà mắt to, cười hì hì nói, "Đa Đa yên tâm đi, tỷ tỷ cho ta một kiện pháp bảo lợi hại, có thể giúp ta đem thể chất che giấu đâu. Hiện tại liền tính người khác, lại thế nào cẩn thận xem xét, cũng tuyệt đối nhìn không ra ta tình huống thật rồi." Liêu Vân Cực đầy cõi lòng từ ái nhìn về phía trong ngực, cái kia phấn điêu ngọc trác Liêu Duyệt Như, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. "Duyệt Như a, ngươi thật đúng là cái hiểu chuyện hảo hài tử, vi phụ phải cảm ơn ngươi nha." Liêu Duyệt Như xít sao tựa sát tại phụ thân ấm áp trong lồng ngực, giòn tan đáp lại nói, "Đa Đa, Huyền Diệp là ta thân đệ đệ, ta là tỷ tỷ hắn, yếu nghĩa không cho từ bảo hộ hảo đệ đệ." Một bên Liêu Huyền Diệp nghe đến tỷ tỷ nói như thế, vội vàng nô lên nho nhỏ lồng ngực, vẻ mặt thành thật hô, "Tỷ tỷ, chờ Huyền Diệp sau khi lớn lên, nhất định sẽ bảo vệ ngươi." Chương 469, Lữ An tâm tư, băng thanh cử tuyệt. Chương 469, Lư An tâm tư, băng thanh cự tuyệt. Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn bén nhạy phát giác được, tựa hồ có người ngay tại dần dần tới gần nơi đây. Hắn không dám có chút do dự, trong chớp mắt liền thay đổi chính mình nguyên bản dung mạo. Có người tới, ta liền rời đi. Các ngươi chiếu cố tốt bọn nhỏ. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem hai đứa bé phân biệt giao cho bên cạnh băng thanh cùng Cửu U, sau đó, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hướng về rời xa Thiên Cực môn phương hướng bay đi. Mà liền tại Liễu Vân Cực vừa vặn rời đi không bao lâu, một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Người này chính là Lư An, chỉ thấy hắn bước đi nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi tới băng thanh trước mặt. Nhìn thấy băng thanh phía sau, Lư An vội vàng cung cung kính kính, đối với băng thanh thi cái lễ, cất cao giọng nói, "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Băng thanh thì mặt mỉm cười, khẽ gật đầu ra hiệu, đồng thời còn đối với Liêu Huyền Diệp nháy mắt. Liêu Huyền Diệp ngầm hiểu, nhẹ nhàng hướng nàng nhẹ gật đầu. Sau đó, băng thanh xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Lư An trên thân, nhẹ giọng hỏi, "Lư An, hôm nay ngươi trước đến tìm sư phụ, vì chuyện gì?" Lư An đầu tiên là lén lén liếc một cái, hai người trong ngực hai cái hài đồng, cẩn thận cảm giác một phen về sau, cũng không trên người bọn hắn phát giác được một tơ một hào ma khí tồn tại. Cái này để trong lòng của hắn không khỏi đối những cái kia lưu truyền đã lâu truyền luôn sinh ra một ít hoài nghi, độ tin cậy có lẽ cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Lấy lại bình tĩnh, Lư An thu hồi suy nghĩ, thành thật trả lời, "Sư phụ, Đồ Nhi nghe có một chỗ thần bí bí cảnh, hôm nay liền muốn sắp mở ra. Đồ Nhi muốn đi nơi đó xông xáo một phen, thử xem có thể hay không có thu hoạch, cho nên chuyên tới để khẩn cầu sư phụ ban cho Đồ Nhi một kiện có khả năng tự do ra vào tín vật." Băng Thanh nghe được lời ấy, cái tiết như núi xa thanh tú lông mày hơi nhăn lại, mỹ lệ đôi mắt nhìn chăm chú Lư An. "A, ngươi lần này ra ngoài đến cùng toàn tính chuyện gì? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì khó lường bí mật phải không?" Nàng âm thanh thanh thúy êm tai, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Lư An đối mặt sư phụ lo nghĩ, vội vàng giải thích nói, "Sư phụ, cũng không phải là như vậy, chỉ là nghe ngoại giới có một chỗ thần bí bí cảnh hiện thế, nghe nói bên trong có dấu bảo tàng vô tận cùng chân quý công pháp, cho nên Đồ Nhi muốn tiến đến tìm tòi hư thực. Đương nhiên, Đồ Nhi sẽ không lẻ loi một mình tiến về, sẽ mang theo một chút các sư huynh đệ cùng nhau tiến đến. Nếu là trên đường gặp phải nguy hiểm, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Băng Thanh sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, tựa hồ ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý việc này, nhưng vẫn không yên tâm nhẹ giọng dặn dò, "Tuy nói bây giờ ma tộc môn phái còn chưa đối chúng ta xuất thủ khiêu khích, nhưng các ngươi nhất định không thể phất lờ lơ là sơ suất. Dù sao giang hồ hiểm ác, mọi thứ đều cần chú ý cẩn thận mới được. Mà còn một mực ở tại môn phái bên trong, xác thực khó mà thu hồi được, càng lớn kỳ ngộ cùng trưởng thành. Tất nhiên ngươi khăng khăng muốn đi, vậy bản cung liền cho phép ngươi dẫn đầu 10 tên đệ tử đồng hành a." Nhưng mà, Lư An lại mặt lộ vẻ khó xử, vội vàng nói, "Sư phụ, vẹn vẹn 10 tên đệ tử, sợ rằng xa xa không đủ a. Theo Đồ Nhi biết, cái kia bí cảnh cực kỳ rộng lớn, như nghị có thu hoạch, ít nhất cần 100 tên đệ tử mới có thể." Băng Thanh không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi ngược lại, "Vậy mà cần nhiều như thế? Ngươi như vậy huy động nhân lực, đến tột cùng là muốn đi làm được gì đây? Hẳn là tính toán đem toàn bộ bí cảnh đều chuyển về đến phải không?" Lư An cười hắc, không che giấu chút nào chính mình mục đích, "Sư phụ, ngài nói đùa, Đồ Nhi nào có bản lãnh lớn như vậy. Bất quá chỗ này bí cảnh sát thực đặc thù, chỉ có nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, mang theo nhiều người một chút, tự nhiên có khả năng gia tăng thành công đoạt được bảo vật tỷ lệ nha." Nghe đến đó, Băng Thanh sắc mặt thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng, nàng chăm chú nhìn người trước mắt, mở miệng lần nữa hỏi, "Vậy ngươi cụ thể muốn chọn lựa cái nào đệ tử đi theo ngươi, cùng nhau đi tới đâu?" Lữ An không chút nghĩ ngợi, lập tức buột miệng nói ra, "Đầu tiên là gần nhất mới nhập môn, một nhóm kia các sư đệ sư muội, bọn họ tu vi rất cao. Ngoài ra, lại thêm mấy vị tại trong môn bên trong xếp hạng tương đối gần phía trước các sư mình. Bọn họ thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm cũng tương đối phong phú chút, có những thứ này người tương trợ, tin tưởng chuyến này nhất định có thể có chỗ thu hoạch." Băng Thanh nghe xong, nguyên bản hơi nhíu lông mày, giờ phút này càng là chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, nàng bắt đầu một lần nữa dò xét lên, trước mặt Lư An đến. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ cùng Hải Dư mang đám đệ tử kia, là bản cung trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, ngươi lựa chọn người khác a. "Sư phụ, Hải Dư các nàng đến cùng ở nơi nào a? Ngài nếu có thể điều động các nàng đi theo đệ tử cùng nhau thì đến, cái kia nhiệm vụ lần này thành công nắm chắc, coi như lớn nhiều rồi." Lữ An một mặt khẩn thiết, nhìn qua sư phụ của mình, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nhưng mà, Băng Thanh lại mặt trầm giống như nước, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, "Các nàng ngay tại bế quan tu luyện, không được tham dự bất luận cái gì ngoại giới hành động. Như ngươi tự giác không nắm chắc chút nào hoàn thành, vậy liền đừng vội tùy tiện làm việc, càng không thể lôi kéo các nàng đi không công chịu chết. Ngươi vẫn là nhanh chóng quay trở lại a." Việc này như vậy dừng lại. Lữ An hiển nhiên chưa từng ngờ tới sư phụ sẽ như thế quyết tuyệt, trong lúc nhất thời có chút chố mắt đứng nhìn, không biết nên ứng đối ra sao, bất thình lình tình hình. Dù sao ngày bình thường, sư phụ đối hắn coi như có chút chiếu cố, như vậy nghiêm khắc thái độ đúng là hiếm thấy. Thấy tình cảnh này, Băng Thanh trong lòng thầm than một tiếng, nàng biết rõ những đệ tử trẻ tuổi này bọn họ, từng cái tâm cao khí ngạo, nhiệm vụ lần này thực tế quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến toàn quân bị diệt. Không nói đến những đệ tử này, đều là môn phái tương lai hy vọng, gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Đơn thuần tình cảm mà nói, nàng lại sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ thân hãm tuyệt cảnh đâu? Nghĩ đến đây, Băng Thanh không khỏi khẽ lắc đầu, lôi kéo bên cạnh Cửu U tay, ôm chặt trong ngực hải tử, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nhìn qua sư phụ càng lúc càng xa thân ảnh, Lữ An đứng chết chân tại chỗ, đầy mặt đều là mờ mịt cùng bất lực. Hắn biết rõ như không có sư phụ trong tay tín vật, chính mình căn bản là không có cách bước ra nơi đây nửa bước. Mà cái kia cực kỳ trọng yếu tín vật, chỉ có Băng Thanh một người nắm giữ, cho dù là môn phái bên trong chư vị trưởng lão, cũng là vô duyên nắm giữ. Đang lúc Lữ An vắt hết óc khổ tư đối sách lúc, một trận tiếng cười như chuông bạc bỗng nhiên truyền vào trong tai. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người thướt tha, dung nhan mỹ lệ mỹ phụ, chính cười nhẹ nhàng, hướng về chính mình chân thành đi tới. Mỹ phụ khẽ hé môi son, mỹ nhãn như tơ, ôn nhu hỏi: "Lô sư đệ, ngươi ở chỗ này, đến tột cùng suy tư chuyện gì nha? Lại như vậy hết sức chăm chú, liên tiếp thân đến, đều không thể phát ra đâu." Lữ An bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt chiếu tới chỗ, đúng là vị kia dáng người thướt tha khuôn mặt mỹ lệ mỹ phụ Điển Tĩnh Hương. Nữ tử này một mực đối hắn, lòng mang ái mộ chi ý, như toàn có thể cùng hắn kết làm đạo lữ. Chỉ thấy Lữ An chau mày, một mặt không kiên nhẫn quá lớn: "Đừng đến phiền ta." Nhưng mà, Điển Tĩnh Hương lại lơ đễnh, hờn dỗi một tiếng: "Ôi, ngươi như vậy hung tiếp thân làm gì? Hẳn là muốn rời đi nơi đây. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm tiếp thân đạo lữ, tiếp thân tự nhiên toàn lực tương trợ, bảo vệ ngươi thuận lợi thoát thân." Lữ An nghe vậy, trong lòng càng là tức giận, cao giọng phản bác: "Ngươi lại hiểu được cái gì? Ta căn bản là không muốn ra ngoài." Điển Tĩnh Hương hơi mở ra, chợt che miệng cười khẽ: "Thì ra là thế nha. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ đem những đệ tử kia trừ bỏ về sau nhanh? Vậy nhưng tuyệt đối không được nha. Bọn họ đều là bản môn tương lai hy vọng, sao có thể tùy tiện tự hủy môn tường đâu?" Lữ An đông cảm giác không còn gì để nói, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đến tụt cùng muốn nói gì?" Lúc này, Điển Tĩnh Hương ánh mắt lưu chuyển, ngựa khí tràn đầy dụ hoặc nói: "Như ngươi nguyện trở thành thiếp thân đạo lữ, thiếp thân ổn thỏa đem hết khả năng giúp ngươi leo lên phó môn chủ vị trí." Lữ An nghe xong, không khỏi khịt mũi coi thường, khinh thường đáp lại nói: "Chỉ bằng ngươi, sợ không phải tại người si nói mộng a." Điển Tĩnh Hương cũng không để ý, chỉ là si ngốc cười một tiếng: "Là thật hay không, toàn bộ tại ngươi một ý niệm. Thiếp thân trong phòng xin đợi, mong rằng ngươi chớ có để thiếp thân đợi lâu a." Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng quay người, như liễu rủ trong gió, khoan thai hướng nội môn bước đi. Lữ An đứng tại chỗ, trong lòng âm thầm xoắn xuýt vùng vây rất lâu, cuối cùng vẫn là không có cam lòng bước chân, hướng về Điển Tĩnh Hương gian phòng đi đến. Đợi hắn đi đến ngoài cửa lúc, trong phòng đột nhiên chuyển ra Điển Tĩnh Hương, cái kia rất có sức mê hoặc âm thanh: "Thượng công, vào đi, thiếp thân chờ thật lâu." Chương 470, Khương Thiên Viện xuất hiện, Băng Thanh thần phục. Chương 470, Khương Thiên Viện xuất hiện, Băng Thanh thần phục. Lữ An chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đắp lên cái kia quạt đóng chặt trên cửa phòng, phảng phất mỗi một cái động tác đều là gian nan như vậy mà nặng nề. Hắn sau khi hít sâu một hơi, mới có chút dùng sức, đem cửa chậm rãi đẩy ra một cái khe hở. Xuyên thấu qua đầu này chật hẹp khe hở, trong phòng u ám tia sáng như ẩn như hiện, làm cho lòng người sinh khiếp ý, nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn đầy chống đối cùng không muốn, Lữ An vẫn là khẽ cắn môi, bước chân cực kỳ không tình nguyện đi vào gian phòng. Coi hắn toàn bộ thân thể, hoàn toàn sau khi tiến vào phòng, cấp tốc quay người, dùng tốc độ nhanh nhất, lại lần nữa khép lại cửa phòng. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí xem xét, cửa phòng có hay không nghiêm trọng, sợ có một tơ một hào sơ hở bị ngoại nhân phát hiện. Đúng lúc này, nguyên bản trong căn phòng an tĩnh, đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh âm trầm thấp: "Tới." Lữ An nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Điển Tĩnh Hương đang ngồi ngay ngắn ở một tấm chạm trổ trên ghế dựa lớn, cùng ngày thường hình tượng hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này sắc mặt nàng nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm túc đến để người có chút không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy Lữ An đã đứng ở trước mặt mình, Điển Tĩnh Hương trực tiếp mở miệng nói ra: "Mang theo ta tiến vào cấm địa, đồng thời từ bên trong mang ra một người đến. Chỉ cần hoàn thành cái này nhiệm vụ, nàng liền có thể trợ giúp ngươi, đạt tới ngươi chỗ khát vọng thực hiện mục tiêu." Nghe đến nàng, Lữ An đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, không chút do dự gật đầu đáp: "Tốt, một lời đã định. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát." Dứt lời, hắn liền làm trước các bước, hướng về ngoài cửa đi đến, chỉ sợ lưu lại quá lâu, phát sinh để chính mình không thể nào tiếp thu được sự tình. Trên đường đi, hai người tránh đi đông đảo tuần tra thủ vệ, bằng vào Lữ An thân pháp cao siêu, cùng với sự quen thuộc địa hình, bọn họ mười phần thuận lợi đến cấm địa lối vào chỗ. Đối mặt trận địa sẵn sàng bọn thủ vệ, Lữ An không chút hoang mang, lấy ra một khối lệnh bài, mang theo Điển Tĩnh Hương, tiến vào cấm địa bên trong. Một bước vào cấm địa, Điển Tĩnh Hương liền cho thấy kinh người phương hướng cảm giác cùng trí nhớ. Nàng xe nhẹ đường quen dẫn Lữ An, qua lại rắc rối phức tạp thông đạo ở giữa. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi đến một chỗ nhìn như bình thường không có gì lạ hang đá bên trong. Nhưng mà, chỉ có biết rõ nội tình người mới biết, tại cái này hang đá về sau, ẩn giấu đi một đầu cực kỳ trọng yếu sông ngầm. Đứng bước thân hình phía sau, Điển Tĩnh Hương quay đầu nhìn về Lữ An, ngữ khí lạnh như băng thúc giục nói: "Tranh thủ thời gian bài trừ trước mắt tòa trận pháp này à. Đừng nói cho ta, như vậy cấp thấp trận pháp cũng có thể làm khó ngươi vị cao thủ này." Nghe vậy, Lữ An sắc mặt hơi đổi, hắn trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên lấy ra một cái hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, tùy ý hướng phía trước vung ra một kiếm. Trong chốc lát, một đạo sôi trào mãnh liệt giống như sóng dữ cường đại linh lực từ kiếm thân phun ra ngoài, thẳng tắp hướng về phía trước tòa trận pháp kia càn quét mà đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ trận pháp, vậy mà giống như yếu ớt thủy tinh đồng dạng, nháy mắt ứng thanh vỡ vụn ra. Theo trận pháp giạn nước, một trận hào quang chói sáng đột nhiên sáng lên. Đợi đến tia sáng dần dần tiêu tán về sau, một vị đầu đội màu vàng phượng hoàng mặt nạ, mặc màu trắng váy dài tay áo rộng nữ tử thần bí, tựa như tiên tử dáng lâm nhân gian đồng dạng, tiên tính xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Nữ tử này dáng người cao gầy thon dài, khí chất cao nhã thoát tục, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái kia lộ tại bên ngoài một đôi mắt đẹp, liền đủ để khiến nhân tâm say thần mê. Lúc này, nữ tử ánh mắt đầu tiên rơi vào Điển Tĩnh Hương trên thân, sau đó nàng lạnh lùng quát lớn, làm sao chậm trễ thời gian dài như vậy? Về tôn thượng, thuộc hạ một mực đang cố gắng tìm cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể đến tay a. Điển Tĩnh Hương nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc một cái. Cái kia được xưng là tôn thượng nữ tử nghe vậy, lớn tiếng vẫn nộ quát, một đám phế vật vô dụng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Dứt lời, chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại lực lượng mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem quỳ trên mặt đất Điển Tĩnh Hương đánh bay mấy trượng xa, nặng nề mà té ngã trên đất. Nữ tử nhìn cũng không nhìn, ngã xuống đất không đứng dậy nổi Điển Tĩnh Hương một cái, quay đầu đưa ánh mắt về phía một bên trầm mặc không nói Lư An. Người này là ai? Điển Tĩnh Hương không kịp lau vết máu ở khoe miệng, đội vàng đáp lại nói, về tôn thượng, người này tên là Lư Sinh, chính là Băng Thanh đồ đệ. Nữ tử khẽ gật đầu, ngữ khí vô cùng uy nghiêm nói, a, nguyên lai là Băng Thanh đệ tử. Đã như vậy, vậy liền trước đi tìm Băng Thanh a. Phía trước dẫn đường, Lư An vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là yên lặng quay người hướng về Băng Thanh vị trí động phủ đi đến. Trên đường đi, hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nên như thế nào ứng đối trước mắt cái này khó giải quyết cục diện. Mà theo ở phía sau nữ tử, tại mặt nạ che chắn bên dưới không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, càng khiến người ta khó mà ước đoán tâm tư. Không bao lâu, một đoàn người liền đi đến Băng Thanh động phủ phía trước. Lư An đứng tại ngoài động cao giọng hô, sư phụ, có người tìm ngài. Lúc này, trong động phủ Băng Thanh đang cùng Liễu Huyền Diệp cùng một chỗ. Nghe đến Lư An la lên phía sau, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia bất an. Nhưng rất nhanh, nàng liền chấn định lại, đem Liễu Huyền Diệp lưu tại trong động phủ, đồng thời căn dặn hắn chớ có lên tiếng. Sau đó, nàng chậm rãi đi đến động phủ cửa ra vào, đưa tay đẩy ra cái kia quạt nặng nề cửa đá. Làm Băng Thanh đi ra động phủ, nhìn thấy ngoài cửa đứng thẳng nữ tử lúc, trong lòng đống nhiên giật mình. Nàng bất động thanh sắc, hướng trong động Liễu Huyền Diệp truyền âm, để hắn mau chóng rời đi nơi đây, đi tìm Mi Tuyết. Đồng thời, nàng lại hướng Mi Tuyết truyền âm, dặn dò nàng dẫn đầu tất cả nhân viên tương quan, lập tức tiến về Vu Lâm nơi đó. Lại mượn nhờ Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ lực lượng, đem mọi người thu nạp vào trong đó. Làm xong những này an bài về sau, nàng biết tiếp xuống, nàng nhất định phải nghĩ hết biện pháp trì hoãn thời gian, tuyệt không thể để Liễu bất cực, nhiều năm qua tâm huyết, cứ như vậy bạch bạch rơi vào Khương Thiên Biện chi thủ. Nàng điềm nhiên như không có việc gì nhìn chằm chằm Lư An, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, "Lư An, là người phương nào muốn gặp sư phụ?" Không chờ Lư An kịp há miệng nói chuyện, nữ tử kia đã nhanh chóng tử, lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Nàng bộ pháp mạnh mẽ, mà mang theo một loại không ai bị nổi khí thế, trực tiếp hướng về Băng Thanh bước nhanh đi tới. Đi tới Băng Thanh trước người đứng bước phía sau, nữ tử lấy cao cao tại thượng phong thái trạng thái vênh váo hung hăng chi khí thế, ngữ khí lạnh như băng nói, "Mở rộng tinh thần của ngươi, bản tôn hôm nay muốn ở chỗ này một lần nữa cho ngươi lưu lại độc thuộc về bản tôn là cấn." Băng Thanh trong lòng tự nhiên rõ ràng, bình ngọc này bên trong chứa vật gì chính là nàng tự thân một sợi thần hồn. Nếu như giờ phút này nàng dám can đảm có chút ý phản kháng, như vậy chẳng những chính nàng chắc chắn tính mệnh khó đảm bảo, liền cùng Liễu Huyền Diệp bọn họ chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Nàng cấp tốc kịp phản ứng, trong bóng tối thi triển pháp thuật lao đi chính mình thần hồn bên trong có quan hệ với Liễu Vân Cực một chút mấu chốt tin tức, cùng với hắn vẫn cứ tại thế ký ức. Nàng còn lao đi phía trước liên quan tới Mi Tuyết cùng những người kia ký ức, bởi vì Khương Thiên Viện có khả năng xem xét nàng ký ức. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, cất bước hướng đi Khương Thiên Viện, biểu hiện ra một bộ hoảng sợ muôn dạng thần sắc, đồng thời không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán nặng nề mà dập lên mặt đất bên trên, trong miệng run rộng cao giọng nói, "Thuộc hạ Băng Thanh, bái kiến tôn thượng. Thuộc hạ chưa thể đi ra cung nên tôn thượng, khẩn cầu tôn thượng thứ tội." Nguyên lai, nữ tử này chính là Khương Thiên Viện chuyển thế chi thân. Nàng có chút meo lại hai mắt, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, lập tức liền không tốn sức chút nào, đem chính mình thần hồn là gấn, thành công lưu tại Băng Thanh thần hồn bên trong. Đến đây, Băng Thanh đã bị nàng triệt để khống chế tại bàn tay ở giữa, cũng không còn cách nào thoát khỏi gò bó. Lạc ấn sau khi hoàn thành, nữ tử mặt không thay đổi tiếp tục truy vấn nói: "Thiên Mị bây giờ người ở chỗ nào?" Băng Thanh không làm bất cứ chút do dự nào, đội vàng kinh sợ hồi đáp: "Về tôn thượng, thuộc hạ đến nay còn chưa nhìn thấy Thiên Mị thân ảnh hiện thân." Nữ tử nghe vậy nhíu mày, hơi suy tư phía sau, hỏi tiếp: "Còn lại mấy cái bên kia người, hiện tại lại là loại tình huống nào?" "Tôn thượng, đến nay vẫn như cũ không thấy những người khác vết tích. Bởi vì chúng ta làm việc một mực cực kỳ cẩn thận, cũng không dám quá mức rêu rao, nghĩ đến nên là bọn họ đối với chuyện này tôn sùng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là tôn thượng, liên quan tới Lư An người này thân phận chân thật hiện nay còn chưa thể hoàn toàn xác định, không biết ngài có phải không tính toán để hắn biết chúng ta kế hoạch cùng hành động đâu?" Khương Thiên Viện đôi mắt đẹp ngưng lại, tinh quang chợt hiện, một cỗ hùng hồn linh lực từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, giống như thủy triều hướng Lư An càn quét mà đi. Cỗ này linh lực nháy mắt liền đem Lư An thân thể một mực cầm cố lại, làm hắn không cách nào di động mảy may. Ngay sau đó, Khương Thiên Viện hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo bóng ánh chói mắt lực lượng thần thức từ nàng chỗ mi tầm bắn ra, giống như lưu tinh vạch qua chân trời đồng dạng, chui vào Lư An thức hải bên trong. Chương 471, Lư An bỏ chạy, Khương Thiên Viện nổi giận. Chương 471, Lư An bỏ chạy, Khương Thiên Viện nổi giận. Ngay tại lúc này, Lư An cái kia thâm bất khả trắc thức hải bên trong đột nhiên bắn ra một đạo làm cho người rung động không thôi cường đại màu tia sáng. Quang mang này giống như sóng to gió lớn đồng dạng, xôi trào mãnh liệt đánh trúng Khương Thiên Viện thần thức. Trong chốc lát, Khương Thiên Viện cái kia nguyên bản khí thế uy nghiêm, kiên cố thần thức, vậy mà giống như nến tàn trong gió, nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Chỉ thấy nguyên bản uy phong lẫm liệt, vênh váo hung hăng Khương Thiên Viện, đột nhiên hé miệng, phun ra một miệng lớn, nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm tinh huyết. Sắc mặt của nàng thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Nhưng nàng vẫn cứ cố nén kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt, cái này thần bí khó lường Lữ An, nghiêm nghị quá lớn, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tại sao lại nắm giữ lợi hại như thế thần hồn chí bảo? Đối mặt Khương Thiên Viện chất vấn, Lữ An lại không sợ hãi chút nào, ngược lại ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Hắn dùng một loại dương dương đắc ý, không coi ai ra gì ánh mắt, khinh miệt nhìn xem Khương Thiên Viện, ngang ngược càn rỡ nói, ha 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 ha, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, các người đám này đám mỗ hợp, căn bản lưu không được ta. Tất nhiên ngươi chính là cái này thiên cực môn phía sau chân chính chủ nhân, như vậy chúng ta không ngại hợp tác một phen làm sao? Nhưng mà, Khương Thiên Viện đối với Lữ An đưa ra hợp tác đề nghị, nhưng là khịt mũi coi thường. Nàng đứng thẳng lên thân thể, ngẩng cao lên đầu, chẳng thèm ngó tới nổi giận nói, cùng bản tôn hợp tác. Hừ, chỉ bằng ngươi dạng này một cái dấu đầu lộ đôi, không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân gian tế, cũng xứng cùng bản tôn bình khởi bình tọa. Quả thực chính là người si nói mộng ý nghĩ hao huyền. Thật làm bản tôn là một cái bình thường người tu hành sao? Đừng tưởng rằng ngươi tạm thời ngăn cản lại, bản tôn lực lượng thần thức liền có thể tại bản tôn trước mặt diêu võ dương ai. Muốn áp chế bản tôn một bậc, ngươi còn kém xa lắm đâu. Bản tôn thực lực như thế nào ngươi bực này sâu kiến, có khả năng tưởng tượng. Hôm nay, bản tôn liền muốn để ngươi thật tốt kiến thức một phen, bản tôn thực lực chân chính. Lời còn chưa dứt, Khương Thiên Viện trong tay đột nhiên nhiều ra một cái trắng tinh như tuyết bình ngọc. Bình này trong suốt long lanh, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, xem xét liền biết cũng không phải vật phàm. Theo nàng nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, bình ngọc chậm rãi bay lên, chỗ miệng bình đột nhiên tách ra, chói mắt hào quang màu tím, giống như một đạo tử sát thiểm điện, thẳng tắp hướng về chính đầy mặt đắc ý Lữ An bổ tới. Trong chốc lát, đạo kia cường đại tử quang liền đem Lữ An toàn thân bao phủ trong đó. Mà lúc này Lữ An, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hừ, thứ không biết chết sống. Bản tôn hôm nay liền muốn đem ngươi hóa thành, bản tôn cái này nhiếp hồn hóa nô bình bên trong, một cái sẽ chỉ phục tùng người hầu. Từ đó về sau, ngươi sẽ vĩnh viễn bị bản tôn giẫm tại dưới chân, vĩnh thế thoát thân không được. Khương Thiên Viện hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Dứt lời, chỉ thấy cái kia bình ngọc miệng bình đột nhiên mở lớn, một cú cực kỳ khủng bố hấp lực từ trong bình truyền ra, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều thôn phệ đi vào. Mà ở vào tử quang trung tâm Lữ An, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chắc, liều mạng hướng về trong bình lôi kéo mà đi. Đối mặt đáng sợ như vậy tình cảnh, Lữ An cuối cùng cũng không cách nào giữ vững chân định nữa, sắc mặt của hắn thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cặp kia nguyên bản tràn đầy tự tin trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại sợ hãi thật sâu cùng không cam lòng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như lại để cho ta gặp phải ngươi, ta chắc chắn để ngươi trở thành ta một cái lô đỉnh, vĩnh viễn cung cấp ta hấp thụ. Lữ An khàn cả giọng giống giận, nhưng hắn phản kháng lại có vẻ như vậy trắng sáng bất lực. Mọi người ở đây đều cho rằng Lữ An sắp bị hút vào trong bình thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Lữ An quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng rực rỡ màu sắc quang mang, giống như cầu vồng chói lọi chói mắt. Tầng này màu tia sáng nhanh chóng, nhanh đem cả người hắn bao vây lại, làm cho tất cả mọi người ở đây đều không thể thấy rõ tia sáng bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tầng kia thần bí màu tia sáng vẫn như cũ lập loè không ngừng, nhưng mà trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng là càng ngày càng sâu. Cuối cùng, làm tia sáng dần dần tản đi về sau, đại gia kinh ngạc phát hiện, Lữ An thân ảnh vậy mà biến mất không còn chút tung tích, thậm chí liền một tia khí tức đều chưa từng lưu lại. Khương Thiên Viện trơ mắt nhìn Lữ An, giống như quỷ mị chạy trốn, lửa giận trong lòng nháy mắt phun ra ngoài, cái kia cháy hừng hực phẫn nộ, phảng phất muốn đem mọi người đốt. Cặp mắt của nàng gắt gao tiếp cận băng thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy không cách nào ngăn chặn tức giận cùng trách cứ. Cánh tay nàng rung lên, lại là một cái lăng lệ vô cùng trường phong, gào thét lên đánh ra. Một trường này uy lực kinh người, mang theo một trận cuồng phong, thẳng tắp hướng về băng thanh càn quét mà đi. Đáng thương băng thanh, căn bản không kịp trốn tránh, chỉ nghe một tiếng vang trầm, nàng liền bị luồng sức mạnh mẽ này đánh ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi nằm rạp trên mặt đất. Khương Thiên Viện tức sủi bọt mép, chỉ vào băng thanh lớn tiếng quát lớn, thật quá ngu xuẩn. Nguy hiểm như thế xảo trá người, như thế nào để hắn chui vào trong môn, còn thành ngươi đệ tử? Chẳng lẽ các ngươi đều là người mù sao? Bây giờ với nhìn người ánh mắt, quả thực là rối tinh rối mù. Theo ta thấy, môn chủ này vị trí, ngươi vẫn là đừng có lại ngồi xuống, để tránh lầm đại sự. Băng Thanh nghe đến tiên này của trách, doa đến sắc mặt đảm đạm, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng cuống quýt từ dưới đất bò dậy, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, thấp phẩm lo âu đáp lại nói, thuộc hạ thật chưa từng ngờ tới, cái kia Lữ An vậy mà lòng mang ý đồ xấu, can đảm dám đối với tôn thượng phát động tập kích. Tất cả những thứ này đều là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, mời tôn thượng trùng điệp trách phạt, thuộc hạ không một câu oán hận. Khương Thiên Viện trừng quỳ gối tại trước mặt Băng Thanh, trong mắt lửa giận thoáng lắng lại một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũ che kín sương lạnh. Nàng trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Băng Thanh, tựa hồ đang suy nghĩ phải làm thế nào xử lý trước mắt cái này phạm phải sai lầm lớn Băng Thanh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, liền không khí xung quanh phảng phất đều lặp lại. Cuối cùng, Khương Thiên Viện chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Mà thôi, nể tình ngươi ngày xưa đối với môn phái coi như trung thành tuyệt đối phân thượng, bản tôn lần này liền tạm thời tha thứ ngươi một lần. Bất quá, như lại có lần sau nữa, định không dễ tha. Băng Thanh nghe vậy như được đại xá, vội vàng dập đầu tạ ơn, đa tạ tôn thượng khai ân. Thuộc hạ ổn thỏa lập công chu tội, lấy báo tôn thượng ân không giết. Khương Thiên Viện khẽ gật đầu, nói tiếp, giờ phút này, chúng ta người đều đã tại độc trướng bên ngoài, chờ đã lâu.
ngươi nhanh chóng tiến đến tiếp ứng, dẫn đầu bọn họ đến quảng trường tập hợp, bản tôn có chuyện quan trọng bàn giao, không được sai sót.
Thuộc hạ tuân mệnh. Băng Thanh đồng ý một tiếng, lập tức đứng dậy, thật nhanh hướng về ngoài cửa chạy đi, sợ hơi có trì hoãn, lại sẽ chọc giận Khương Thiên Viện, bị nghiêm khắc trừng phạt.
Liên tại cái này cùng thời khắc đó, Cửu U Vương Bằng Cầm, cái kia tản ra thần bí tia sáng Hỗn Nguyên Thiên Sắc Kỳ,
cái này cơ tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, tại Cửu U trong tay có chút rung động.
Tại Mi Tuyết cùng Vu Lâm gấp triệu phía dưới, mọi người cùng Liễu Vân Cực có liên quan người đều bị thu vào trong đó.
Cửu U cấp tốc thoáng hiện đến đại điện phía sau, nơi đó đứng vững một khối khí thế bảng bạc bia đá chi tôn thông thiên bảng chủ địa. Nàng tay phải vung lên, trực tiếp đem chủ địa cũng thu vào nhận chữ vật của mình bên trong.
Làm xong tất cả những thứ này phía sau, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thiên Cực môn bên ngoài bay đi.
Làm nàng sắp rời đi thời điểm, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, một đám chính tràn vào Thiên Cực môn các cửa giả.
Trong đó còn có bay tại phía trước, ánh mắt tan dã một mặt thất hồn lạc phách Băng Thanh.
Cửu U cũng không dừng bước lại, càng không có cùng các nàng trò chuyện được câu, chỉ là lấy tốc độ nhanh hơn phi thân mà ra, hướng về xa xôi Thương Hải Quỳnh lâu cấp tốc bay đi.
Lúc này Băng Thanh thì dẫn theo những cái kia xa lạ các cửa giả, đi tới rộng lớn trên quảng trường.
Cứ việc nàng đối với những người này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chỉ vẹn vẹn từ trên người bọn họ, tản ra khí tức cường đại, liền có thể phán đoán ra, mỗi người tu vi đều cao hơn nhiều nàng.
Loại này áp lực vô hình, làm cho Băng Thanh trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kiêng kỵ chi ý cũng không lâu lắm, đột nhiên một đạo xinh đẹp thân ảnh, giống như tiên tử giáng lâm đồng dạng, nhẹ nhàng bay thấp tại quảng trường trung ương.
Khương Thiên Viện ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Băng Thanh, không nói hai lời, chính là bỗng nhiên một trường vô ra.
Trường phong gào thét mà tới, Băng Thanh căn bản không kịp trốn tránh, chỉ nghe một tiếng vang trầm, nàng cả người liền bay rất ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất.
Khương Thiên Viện từng bước một đi đến Băng Thanh trước người, từ trên cao nhìn xuống nàng, tức giận quát hỏi, bản tôn tất cả, đến tuột cùng bị người nào cướp đi?
Mau nói.
Chương 472, bị lạnh nhạt Băng Thanh, tinh thần sa sút Mạc Hàm Yên.
Chương 472, bị lạnh nhạt Băng Thanh, tinh thần sa sút Mạc Hàm Yên.
Băng Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, phản phất khí lực toàn thân, đều theo cái này ngụm máu, cùng nhau tiêu tán đi ra.
Nàng nguyên bản liền trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, giờ phút này càng là không có chút huyết sắc nào, thân thể lung lay, cuối cùng vô lực quỳ xuống trước, băng lãnh cứng rắn trên mặt đất.
Tôn thượng bất giận.
Việc này thật cùng thuộc hạ không có quan hệ.
Cái kia hoàn toàn là nắm giữ Thiên Khải thủ hộ bị kia thánh chủ làm.
Băng Thanh run rẩy âm thanh giải thích nói, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối.
Nghe đến Băng Thanh trả lời, đứng tại trước mặt nàng Khương Thiên Viện, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại bị sốt ruột thay thế, không kịp chờ đợi hỏi tới, người khác bây giờ ở nơi nào?
Nhanh dẫn hắn tới gặp bản tôn.
Nhưng mà, Băng Thanh lại cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Khương Thiên Viện ánh mắt, thấp giọng hồi đáp, về tôn thượng.
Hắn đã ngoài ý muốn vẫn lạc, đến mức cụ thể nguyên nhân cái chết, cùng với vẫn lạc địa điểm, thuộc hạ thực sự là hoàn toàn không biết gì cả.
Cái gì?
Vậy mà vẫn lạc? Chẳng lẽ nói thân phận của hắn đã bại lộ sao?
Thật sự là đáng ghét ta.
Khương Thiên Viện nhịn không được dậm chân, khắp khuôn mặt là tiếc hận cùng phẫn nộ thần sắc.
Đáng tiếc bản tôn những bảo bối kia cứ như vậy bạch bạch tổn thất hết.
Nàng một bên nói, một bên nặng nề mà thở dài một hơi, khó mà che giấu trong lòng thất lạc.
Sau đó, Khương Thiên Viện chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt về phía ở đây đông đảo cường giả.
Nàng ánh mắt thay đổi đến uy nghiêm mà lạnh lùng, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, lớn tiếng nói, bây giờ các ngươi tất nhiên đều đã bình an về tới môn phái, như vậy từ nay về sau, mọi thứ đều phải lấy môn phái lợi ích làm trọng.
Sau đó, bản tôn tự sẽ đối các ngươi ở bên trong môn phái chức vụ làm ra ổn thỏa tốt đẹp an bài.
Thế nhưng trước đó, bản tôn còn có ba kiện cực kỳ trọng yếu sự tình cần các ngươi đi thâm nhập điều tra một phen.
Nói đến đây, Khương Thiên Viện dừng lại một chút một cái, tiếp lấy tiếp tục nói, thứ nhất chính là lập tức điều động đắc lực nhân viên tiến về Thương Hải giới, toàn lực tìm kiếm cái kia thần bí tiên táng vị trí.
Ghi nhớ, hành động nhất định muốn chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể để Bích Hải Quỳnh lâu người phát giác được ý đồ của chúng ta.
Thứ hai, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đi tìm kiếm Chí Tôn Thông Thiên bảng chủ địa.
Nhưng việc này cần vạn phần cẩn thận, nhất định không thể đem chúng ta mục đích thực sự tiết lộ cho bất luận kẻ nào.
Đến mức điểm thứ ba, càng là quan trọng nhất, nhất thiết phải toàn lực tìm kiếm có quan hệ cái kia năm kiện thánh vật tất cả thông tin.
Đây là quyết định chúng ta lần hành động này thành bại hay không nơi mấu chốt, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác.
Trở lên cái này ba chuyện đều là cần trong bóng tối lặng lẽ mở rộng điều tra, không được gây nên mặt khác bất kỳ môn phái nào cảnh giác cùng quan tâm.
Bản tôn nói cái này ba chuyện, các ngươi đều rõ ràng rành mạch.
Nghe đến Khương Thiên Viện tra hỏi, mọi người cùng kêu lên đáp, thuộc hạ minh bạch.
Ngay sau đó, Khương Thiên Viện đều đâu vào đấy, bắt đầu điều phối nhân viên, để bọn họ phân biệt tiếp quản Thiên Cực môn bên trong từng cái cực kỳ trọng yếu chức vị.
Chờ tất cả an bài thỏa đáng phía sau, nàng liền không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, đem toàn bộ Thiên Cực môn yên lòng giao cho một vị tên là Loan Tiêu nam tử khống chế.
Nhưng mà, khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Băng Thanh lại bị Khương Thiên Viện vô tình lạnh nhạt.
Nàng không những chưa cho Băng Thanh an bài cho dù một cái nho nhỏ chấp sự, thậm chí liền nhìn thẳng đều chưa từng nhìn qua nàng.
Nhưng lúc này Băng Thanh nội tâm, nhưng là bình tĩnh như nước, không có chút nào nửa phần gợn sóng nổi lên.
Bởi vì bây giờ nàng đã tâm không có lo lắng, phản phất thế gian bật đều đã không cách nào lại kích thích tiếng lòng của nàng.
Cho dù là hiện tại, liền để nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn từ đây tan đi trong trời đất, sợ rằng nàng cũng sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng.
Cứ như vậy, Băng Thanh cô đơn chiếc bóng trở về động phủ của mình, cái kia cô đơn thân ảnh lộ ra vô cùng thê lương.
Nàng cẩn thận từng ly từng tí bước vào phía dưới thâm thủy u ám mạch khoáng bên trong, nhìn thấy trước mắt làm nàng giật nảy cả mình. Nguyên bản hẳn là ẩn chứa phong phú tài nguyên quặng mỏ, bây giờ vậy mà đã bị vơ vét đến, còn dư lại không có mấy. Đại bộ phận chân quý linh thạch đều không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một chút lẻ tẻ rải rác cả bã. Nàng chau mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đến tột cùng là ai lớn mật như thế, dám tại trên địa bàn của nàng tùy ý cướp đoạt những này quý giá tài nguyên. Nhưng mà, vô luận cố gắng thế nào hồi ức, trong đầu của nàng ký ức phảng phất bị một tầng mê vụ bao phủ, hoàn toàn nhớ không nổi liên quan tới những người kia bất kỳ tin tức gì. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào lên, nàng lại tự tay đem cùng những người kia tương quan ký ức tất cả lau đi. Tại xa xôi bên kia, Liễu Vân cực chính khống chế phi kiếm, tại mênh mông vô biên sóng lớn mãnh liệt trên biển lớn, cấp tốc phi hành. Gió biển gào thét mà qua, nhấc lên hắn tay áo bồng bềnh. Đúng lúc này, một cỗ cường đại dị thường, lại làm người sợ hai khí tức, không có dấu hiệu nào tại bên cạnh hắn hiện lên mà ra. Trong chốc lát, cựu u cái kia biển chuyển dáng người, chậm rãi hiện lên ở Liễu Vân cực bên cạnh. Nàng vừa mới hiện thân, liền lòng nóng như lửa đốt, hướng về Liễu Vân cực lo lắng nói: Vân cực, việc lớn không tốt rồi. Thương Thiên Viện trở về, nàng thực lực bây giờ quả thực khủng bố đến cực điểm. Mà còn, trong tay nàng còn nắm giữ một kiện uy lực kinh người, cường đại tiên khí làm phụ trợ. Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, băng thanh dẫn theo một nhóm lớn thực lực cao cường tu sĩ, trùng trùng điệp điệp bọn vào thiên cực môn, nghĩ đến bọn họ nhất định đều là Thương Thiên Viện thủ hạ. Nghe lời ấy, Liêu Vân cực sắc mặt đột biến, vội vàng truy hỏi: Cái kia băng thanh cùng Mi Tuyết tình huống thế nào? Có hay không nhận đến chế ước? Cửu U hít sâu một hơi, thoáng bình phục một cái cảm xúc phía sau, hồi đáp: Băng thanh bị Thương Thiên Viện khống chế, chỉ vì Thương Thiên Viện nắm trong tay các nàng hai người một sợi thần hồn, cho nên băng thanh căn bản bất lực phản kháng, đến từ đối phương mệnh lệnh. Bất quá vạn hạnh chính là, băng thanh lúc ấy phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, quyết định thật nhanh để Mi Tuyết dẫn đầu còn lại mọi người trốn vào Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ bên trong. Cái này mới tạm thời tránh khỏi một tràng tai họa ngập đầu. Liêu Vân cực lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình vặn thành một đoàn đầy rối. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái kia thần bí mà cường đại Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ nội bộ, hoàn cảnh dị thường ác liệt, căn bản là không thích hợp tu luyện. Cứ việc có rất nhiều người ẩn thân trong đó, có thể tạm thời tránh né ngoại giới uy hiếp, nhưng cái này cuối cùng chỉ là kế tạm thời, cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Đột nhiên, một đạo linh quang tựa như tia chớp vạch qua thức hải của hắn. Cái này để hắn nhớ tới Mạc Hàm Yên vị trí cựu cực cung, nơi đó có thể sẽ trở thành mọi người một chút hy vọng sống. Chủ ý đã định, Liêu Bân cực không chút do dự tâm niệm vừa động, thi triển ra linh tê chi quang. Chỉ thấy tia sáng lóe lên, hắn liền mang cựu u như quỷ mị xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi tới một tòa lộng lẫy phồn hoa như gấm lầu các bên trong. Tòa lầu các này chính là Vạn Hoa Lâu Các, cũng là Mạc Hàm Yên hàng ngày ở cùng với tu hành địa phương. Làm Liêu Bân cực cuối cùng nhìn thấy tâm niệm niệm Mạc Hàm Yên lúc, hắn tâm run lên bần bật, giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng nhói một cái. Thời khắc này Mạc Hàm Yên khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, nguyên bản tiểu diễm bức át dung nhan, bây giờ thay đổi đến vô cùng tiểu tụy. Nàng hai mắt trống rỗng vô thần, chính ngơ ngác nhìn qua phương xa, cả người đều đắm chìm tại một mảnh bi thương cùng tuyệt vọng bên trong. Nguyên lai, liền tại trước đây không lâu, Mạc Hàm Yên được đến một cái tin dữ, đồng vô hối đám người không may vẫn lạc. Đột nhiên xuất hiện này đả kích, đối với nàng mà nói thực tế quá mức nặng nề, thế cho nên để nàng khó có thể chịu đựng. Dòng dã thời gian một năm bên trong, nàng một mực ở vào cực độ tinh thần sa sút cùng sa sút tinh thần trạng thái. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có hay không mệnh trùng chú định chính là một viên tiên sát cô tinh, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ cho bên cạnh mình thân cận người mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đúng lúc này, Mạc Hàm Yên trong thoáng chốc thoáng nhìn Liễu Vân cực thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của mình. Trong chốc lát, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng lập tức lại bị vô tận thống khổ bao phủ. Nàng cũng không còn cách nào kiềm chế, sâu trong nội tâm kiềm chế đã lâu tình cảm như cái hài tử đồng dạng nào vào Liễu Vân cực, rộng lớn ấm áp trong lồng ngực phóng sinh khóc giống lên, nước mắt như vỡ đê hồng thủy đồng dạng liên tục không ngừng mà tuôn ra hốc mắt của nàng, thấm ướt Liêu Vân cực trước ngực và áo. Vân cực, ô ô ô, trong lòng của ta thật tốt khổ a. Sư phụ cùng sư minh các sư tỷ, bọn họ toàn bộ đều vẫn lạc. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ ta thật là một cái chẳng lành người sao? Có phải là chỉ cần cùng ta người thân cận đều sẽ gặp bất hạnh, vĩnh viễn cách ta mà đi? Mạc Hàm Yên khóc đến tan nát cõi lòng, phản phất toàn bộ giới vực đều tại trước mắt của nàng sụp đổ. Chương 473, lẫn nhau kể tâm sự và ở cựu cực cung. Chương 473, lẫn nhau kể tâm sự và ở cựu cực cung. Liêu Vân cực tâm như bị kim đâm đồng dạng đau đớn khó nhịn, hắn không chút do dự đưa ra hai tay, xích sao đem Mạc Hàm Yên ôm vào trong ngực. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu an ủi: Hàm Yên tỷ tỷ, tuyệt đối đừng nói mình như vậy, tất cả những thứ này đều chỉ là ngoại ý muốn mà thôi. Không ai có thể dự liệu được những chuyện này phát sinh, càng không phải là bởi vì duyên cớ của ngươi. Có lẽ nếu như bọn họ một mực ở cùng với ngươi, liền căn bản sẽ không đụng phải loại này nguy hiểm đâu. Cho nên nha, ngươi tuyệt đối không phải cái gì thái tinh, mà là chúng ta đại gia phúc tinh. Mạc Hàm Yên ngẩng đầu lên, cặp kia nguyên bản trong suốt mỹ lệ đôi mắt giờ phút này đã sớm bị nước mắt chìm ngập. Nàng cứ như vậy hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Liễu Vân cực, nước nở nói: Thật sao? Vân cực, ngươi nói đều là lời thật lòng sao? Cái kia ban cầu ngươi tuyệt đối không cần rời đi ta, có tốt hay không? Ta đã tiếp nhận không nổi lại một lần nữa mất đi thân nhân thống khổ, nếu như ngươi cũng rời đi ta, ta không biết nên sống sót bằng cách nào. Liễu Vân cực có chút túi người đi, cẩn thận từng ly từng tí dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi Mạc Hàm Yên khỏe mắt bên trên không ngừng lăn xuống nước mắt. Hắn ánh mắt một khắc cũng chưa từng từ tấm kia treo đầy nước mắt gương mặt bên trên rời đi, trong mắt bao hàm vô tận thâm tình cùng thương yêu.
Được rồi, đừng khóc. Hàm Yên tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi.
Có thể là hiện tại trên người ta còn gánh vác lấy một hạng trọng yếu sứ mệnh còn chưa hoàn thành, thực tế không có cách nào một mực lưu tại bên cạnh ngươi. Bất quá xin tin tưởng ta, chờ ta thành công hoàn thành cái này sứ mệnh về sau, nhất định sẽ lập tức trở về đến bên cạnh ngươi. Từ đây rốt cuộc không xa rời nhau, không quản đi đến thiên nhai góc biển, ta đều sẽ bồi bạn ngươi. Mặc Hàm Yên thân thể mềm mại khẽ run, hai tay như ngó sen xít sao vờn quanh ở hắn rộng lớn sau lưng, phảng phất muốn đem chính mình cả người đều dung nhập trong ngực của hắn. Nàng gái kia tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên một vệ thẹn thùng đỏ ửng, miệng anh đào nhỏ khẽ mở, tiếng như văn răng nói nhỏ: "Ân, ta cho tới giờ khắc này vừa rồi bừng tỉnh giật mình, nguyên lai tại đáy lòng của ta chỗ sâu, cái kia chân chính để ta động lòng, làm ta hồn khiên mộng nhũ người, từ đầu đến cuối đều là ngươi a." Liêu Vân nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, tim đập nháy mắt gia tốc, kích động đến khó mà tự tin. Hai tay của hắn dùng sức nắm chặt, Mặc Hàm Yên mảnh khảnh hai vai, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú, nàng cái kia ẩn ý đưa tình hai mắt, thâm tình chân thành đáp lại nói: "Hàm Yên tỷ tỷ, ta biết được. Tại trái tim của ta, từ đầu đến cuối chỉ có ngươi một người mà thôi. Chút tình ý này từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có nửa phần sửa đổi, đã khắc cốt ghi tâm." Vào giờ phút này, Liêu Vân tâm tình giống như ầm ầm sóng dậy biển cả đồng dạng, sôi trào mãnh liệt. Nhiều năm qua, chôn sâu đáy lòng khát vọng cùng chờ đợi, cuối cùng tại cái này một khắc hóa thành hiện thực, sao có thể không cho hắn mừng rỡ như điên. Nhưng mà, ngắn ngủi vui sướng sau đó, lý trí rất nhanh lại chiếm cứ thượng phong. "Hàm Yên tỷ tỷ, trước mắt tình huống khẩn cấp, thời gian dị thường quý giá, dù không được ta quá nhiều trì hoãn, cho nên có mấy lời chỉ có thể nói ngắn gọn. Gần đây, Thiên Cực môn phát sinh biến cố, chức trưởng môn đã đổi chủ. Mà bên ta mọi người, hiện nay đều là ẩn thân tại Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ bên trong, trong đó cũng không ít người quen biết người. Cân nhắc đến trước mắt thế cục phức tạp hung hiểm, ta liền đem các nàng tạm thời thu xếp tại Cựu Cực cung bên trong. Bất quá, ngươi cần phải nhớ kỹ một điểm, nhất định không thể hướng về bất kỳ ai lộ ra, ta còn tại nhân gian thông tin. Chỉ vì cái kia Newton, như hại với ta phía sau màn hắc thủ, đến nay vẫn chưa trả ra. Cho nên lúc này mậu bại lộ, sợ sẽ dẫn tới họa sát thân, tốt sẽ thai họa đến vô tội." Mặc Hàm Yên nặng nề mà nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ kiên định, ôn nhu đáp: "Vân Cực, ngươi cứ việc yên tâm a. Ta chắc chắn đem các nàng coi như người thân nhất dốc lòng chăm sóc, tuyệt sẽ không phụ lòng ngươi nhắc nhở." Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu phía sau, thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất ở Mặc Hàm Yên trước mắt, chỉ để lại một vệt bóng mờ. Cửu U nhìn qua Liêu Vân Cực, rời đi phương hướng, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nàng biết rõ tại Liêu Vân Cực, viên kia thâm thúy như vực sâu trong tâm hải, Mặc Hàm Yên chiếm cứ lấy độc nhất vô nhị, không thể thay thế vị trí. Cứ việc Cửu U cùng Liêu Vân Cực sớm đã không phân khác biệt, thân ảnh kết hợp lại. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, Cửu U phát hiện chính mình đã không cách nào tự kiềm chế, sâu sắc tâm duyệt Liêu Vân Cực. Lúc này Cửu U đưa mắt nhìn sang, một bên điểm đạm đáng yêu Mặc Hàm Yên, trong mắt lộ ra một tia thương yêu cùng thủy mị. Nàng chậm rãi đi đến Mặc Hàm Yên bên cạnh, duỗi ra tay ngọc êm ái đắp lên Mặc Hàm Yên trên bả vai, ngựa khi ôn hòa an ủi: "Hàm Yên muội muội, chớ có lại như vậy thương tâm khó qua, kỳ thật ngươi có lẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc mới là. Dù sao, tại Vân Cực trong lòng, ngươi có thể là cực kỳ trọng yếu người a, mà còn có thể trở thành hắn chính thế người, cũng chỉ có ngươi nha." Nghe đến Cửu U lời nói này, Mặc Hàm Yên hơi sững sờ, cái kia nguyên bản treo đầy nước mắt gương mặt, nháy mắt một mảnh đỏ bừng. Nàng chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, đầy cõi lòng cảm kích nhìn về phía Cửu U, bên khỏe miệng không tự chủ được nổi lên một vệt trong nông mỉm cười. Chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, ôn nhu nói: "Cửu U tỷ tỷ, đa tạ ngài trấn an cùng khuyên bảo, Tiên Nhi giờ phút này xác thực cảm thấy chính mình rất là hạnh phúc đâu." Cửu U khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại nói: "Vậy liền tốt. Tiên Nhi đã như vậy, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi. Đừng quên, người của chúng ta còn bị vây ở cái này Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ bên trong đâu." Mặc Hàm Yên nghe vậy, giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng mở miệng nhắc nhở Cửu U: "Cửu U tỷ tỷ, tại cái này cung môn bên trong, vẫn là xưng hô ta là Hàn Yên a. Trời đông giá rét lạnh, ta cũng không hy vọng một số có ý khác người biết thân phận chân thật của ta." Cửu U tự nhiên minh bạch Mặc Hàm Yên lo lắng vị trí, vì vậy không chút do dự nói: "Yên tâm đi, Hàn Yên muội muội, tỷ tỷ minh bạch." Dứt lời, hai người bèn nhìn nhau cười, Cửu U nhẹ nhàng kéo Mặc Hàm Yên, cái tiết như tay mềm tay ngọc, chậm rãi đi ra Vạn Hoa lâu các. Bước tiến của các nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, giống như dạo bước tại trong mây bên trên. Các nàng bước ra lầu các, đi tới một tòa to lớn hùng vĩ quảng trường trung ương. Cửu U cánh tay vung lên, chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, hơn nghìn người nháy mắt xuất hiện tại trên quảng trường. Những người này thân hình khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều cùng Liêu Vân Cực có thiên tỷ vạn lũ liên hệ, mà còn bọn họ đều đối Liêu Vân Cực trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Mọi người đột nhiên phát hiện, chính mình đưa thân vào dạng này một cái khí thế to lớn, lạ lẫm mà làm cho người rung động trên quảng trường, không nhịn được mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn xung quanh. Toàn này xung quanh quảng trường kiến trúc, toàn bộ đều là từ màu trắng ngọc thạch xây dựng mà thành, phía trên toàn bộ đều điêu khắc huyền ảo phù văn, hiển lộ rõ ràng ra tôn quý của nó cùng thánh khiết. Mặt đất từ bóng loáng như ngọc đá xanh lát thành, bốn phía đứng sừng sững lấy cao vút trong mây của đá, mỗi một cái trên trụ đá đều điêu khắc tinh xảo đồ án cùng phù văn thần bí. Có người sợ hãi thán phục tại quảng trường cảnh sắc trắng lệ, có người thì châu đầu ghé hai, thấp giọng nghị luận, biến cố bất thình lình. Cửu U mỉm cười nhìn về phía đám này tràn đầy lòng hiếu kỳ các đệ tử, lớn tiếng nói: "Chư vị, trước đừng nhìn. Nơi này chính là Thương Viêm giới Cửu Cực cung, vị này chính là cung chủ Hàn Yên. Từ nay về sau, chúng ta chính là cựu cực cung đệ tử, thiên cực môn đội chủ, chúng ta trở về không được. Nghe đến nàng, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó chấn động. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới, sự tình vậy mà phát triển đến nhanh như vậy. Trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới Thương Viêm giới, gia nhập môn phái mới cựu cực cung. Đúng lúc này, Mạc Hàm Yên hướng về phía trước phóng ra một bước, nàng đối với mọi người khẽ gật đầu ra hiệu, môi son khẽ mở, thanh âm ôn hòa êm tai nói, hoan nên các vị đạo hữu cùng các tiền bối đi tới chúng ta cựu cực cung, ta là cùng chủ Hàn Yên. Đối với phía trước, các ngươi phát sinh ngoài ý muốn, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, cũng biết rõ thiên cực môn đối với các ngươi trọng yếu. Thế nhưng việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng vô lực xoay chuyển trời đất, các ngươi phải làm chính là mau chóng thích ứng mới hoàn cảnh, tiến vào tu hành bên trong. Chỉ có không ngừng tăng lên chính mình, mới có thể đoạt lại thuộc về các ngươi tất cả, những đều là nói xuông. Tiếp xuống, ở bên trong môn phái, đảm nhiệm chức vụ các tiền bối, các ngươi vẫn có thể tiếp tục gánh chịu tương ứng chức trách, ta sẽ không đối với cái này làm bất luận cái gì cải biến. An bài gian phòng cùng đậu phủ, những này phức tạp sự tình, bây giờ liền toàn bộ giao phó cho các ngươi xử lý rồi. Mà ta thì cần đi luyện khí đường, tỉ mỉ là chư vị chế tạo, cái kia ra vào trận pháp sử dụng lệnh bài. Quá trình này có thể sẽ hao phí mấy ngày lâu, mong rằng chư vị an tâm chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi một ít thời gian. Tại cái này, chân tâm kỳ vọng chư vị đều có thể đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, dắt tay đem chúng ta cựu cực cùng phát triển lớn mạnh, khiến cho thanh danh truyền xa, uy trấn bốn phương. Nói xong, chỉ thấy cái kia Vu Lâm từ đám người bên trong chân thành đi ra, đi thẳng tới Mạc Hàm Yên, đồng thời đối với nàng mặt giãn ra cười khẽ. Hàn Yên cung chủ, tiểu nữ tử chính là đại hộ pháp Vu Lâm, chúng ta Vu tộc nhân từ trước đến nay tinh thông con đường luyện khí. Tất nhiên cung chủ đang muốn luyện chế lệnh bài, không bằng để chúng ta giúp cung chủ một chút sức lực, cùng nhau hoàn thành hạng này nhiệm vụ trọng yếu, không biết cung chủ ý như thế nào. Nghe lời ấy, Mạc Hàm Yên mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, như vậy rất tốt, vậy làm phiền đại hộ pháp cùng với các vị tiền bối bọn họ. Cung chủ quá khách khí. Vu Lâm tại cái này vị cung chủ trên thân cảm nhận được cùng liêu bất cực, có loại này giống như khí thế, đồng dạng cũng là cha xét không đến nàng bất kỳ tin tức gì, cho nên nàng mới sẽ đối cung chủ sinh ra một tia hiếu kỳ, muốn càng nhiều hiểu rõ nàng. Mạc Hàm Yên dẫn Vu Lâm đám người rời bước đến luyện khí trong đường, bắt đầu khẩn trương bận rộn luyện chế. Cùng lúc đó, Cửu U ôm trong ngực Liễu Duyệt Như, Mi Tuyết thì ôm Liễu Huyền Diệp, một nhóm bốn người chậm rãi đi vào cái kia mỹ luân mỹ hoán vạn hoa lầu các bên trong. Duyệt Như, từ nay về sau ngươi cùng Huyền Diệp hai người liền yên tâm cư trú ở cái này, trừ phi là Hàn Yên cung chủ gọi đến, nếu không vô luận là người nào trước đến để các ngươi đều không cần thiết đi ra. Cửu U nhẹ giọng dặn dò, trong ngực Liễu Duyệt Như chỉ sợ hai người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không cách nào hướng Liêu Vân Cực bằng giao. Mẫu thân, Duyệt Như biết rồi. Hai đứa bé tại hai người chỉ đạo bên dưới rất mau tiến vào tu hành bên trong. Mi Tuyết lưu lại Cửu U, chính mình đi ra vạn hoa lâu các, trợ giúp các trưởng lão an bài sự vụ khác đi. Chương 474, màu xanh sống phượng trạng, cúc hương chết. Chương 474, màu xanh sống phượng trạng, cúc hương chết. Liêu Vân Cực lòng nóng như lửa đốt, đuổi về Bích Hải Quỳnh lâu, đi tới Hoàng phủ Tiên Phiên động phủ trước cửa. Hắn lấy ra Hoàng phủ Tiên Phiên cho hắn tín vật, mở ra động phủ cửa đá, bước vào tòa động phủ này. Hắn một cái liền trông thấy, Hoàng phủ Tiên Phiên đang lặng lặng ngồi xếp bằng, ở trên giường nhắm mắt tu hành. Liêu Vân Cực bước nhanh đi đến, Hoàng phủ Tiên Phiên trước mặt, không kịp hàn huyên, liền không kịp chờ đợi đem thiên cực môn đã phát sinh sự tình, vắn tắt giải thích cho nàng nghe. Hoàng phủ Tiên Phiên sau khi nghe xong, đôi mi thanh tú cau lại, thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Vân Cực, cái này Khương Thiên Huyện, làm sao sẽ như thế cường? Nàng không phải là cái kia thế lực thần bí người a? Liêu Vân Cực cẩn thận suy tư một chút, xác định Khương Thiên Huyện cùng cái kia thế lực không có quan hệ, không phải vậy Thiên Khải Môn cũng sẽ không diệt vong. Hẳn không phải là, nàng cuối cùng cũng bị hại. Thiên Khải Môn cũng theo đó dần dần biến mất. Thiên Thiên, cha ra thanh một đỉnh đầu mối sao? Cho ta thời gian không nhiều lắm, trở về sau, ta cũng không có dám đi ra a, sợ có người gây bất lợi cho ta. Liêu Vân Cực không có lại truy hỏi, vì có khả năng mau chóng tìm tới, trong truyền thuyết thanh một đỉnh hắn quyết định thi triển ra chính mình độc môn tuyệt kỹ Thiên Khải Thông Thần. Chỉ thấy hắn hai mắt như điện, hai tay bấm niệm pháp quyết vận chuyển công pháp, trong miệng nói lẩm bẩm, xem thế đo chuyển, dòm bởi vì dò xét quả, thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, đấu chuyển tinh di, vô lượng tập hợp pháp, nhân quả luân hồi, càn khôn hiện rõ. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, tại hắn quanh thân dũng động. Đột nhiên, tại Liêu Vân Cực cùng Hoàng phủ Tiên Tiên chính giữa, chói mắt màn sáng vô căn cứ nổi lên. Tia sáng dần dần tản đi phía sau, một bức khiến người khiếp sợ hình ảnh xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Một vị mặc váy dài màu lam tuyệt mỹ nữ tử, đưa lưng về phía bọn họ, trong tay cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm. Nàng đang hướng về phía trước cách đó không xa, một tên ngay tại quanh chân tu hành phụ nhân, mãnh liệt đâm đi qua. Tên kia phụ nhân hai mắt nhắm nghiền, còn đắm chìm tại tu hành bên trong, hiển nhiên đối sắp đến nguy hiểm, không hề hay biết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nữ tử lợi kiếm, nháy mắt đâm xuyên qua phụ nhân ngực. Trong chốc lát, phụ nhân tinh huyết phun ra ngoài, tung tóe vẩy vào bốn phía trên mặt đất, tạo thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ máu. Nhưng mà, nữ tử cũng không như vậy bỏ qua, nàng thừa cơ đưa tay trái ra, chuẩn xác không sai lầm nắm lên phụ nhân bên người một cái màu xanh tiểu đỉnh. Đến tay phía sau nàng, không chút do dự xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị cấp tốc thoát đi hiện trường. Đúng lúc này, nữ tử động tác dừng lại một chút một cái, bởi vì nàng cổ tay trái chỗ đeo một cái màu xanh sẫm phượng trạc, không cẩn thận hiện lộ ra. Cái này phượng trạc tạo hình tinh xảo, phía trên điêu khắc sinh động như thật phượng hoàng đồ án, tỏa ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Nhìn thấy cái này Phượng Trạc nháy mắt, Hoàng phủ Tiên Phiên không nhịn được mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc, La Thất Thanh nói: "Trời ạ, cái này sao có thể? Thế nào lại là nàng? Không có lý do a?" Liêu Vân Cực nhìn qua Hoàng phủ Tiên Phiên biểu lộ, lòng tràn đầy nghi hoặc mở miệng dò hỏi: "Tiên Phiên, người này đến tuột cùng là ai a? Nàng có thể là mẫu thân đại đồ đệ Quốc Hương, chậm thì phát sinh biến cố, chúng ta phải nhanh tìm tới nàng mới được." Hoàng phủ Tiên Phiên vội vàng nói, đồng thời nắm chắc Liêu Vân Cực cánh tay, không chút do dự đứng dậy, rời đi động phủ của mình. Chỉ một lát sau công phu, hai người liền đi đến một tòa động phủ trước cửa. Hoàng phủ Tiên Phiên không nghĩ ngợi nhiều được, lúc này giật ra cuống họng, cao giọng la lên: "Đại sư tỷ, ngươi có thể ở bên trong?" "Ở đây." "Thiếu chủ, xin chờ chốc lát." Trong động phủ truyền đến tiếng đáp lại, ngay sau đó, chỉ nghe một trận tiếng vang trầm nặng sau đó, cái kia nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, một bóng người xinh đẹp từ sau cửa bật ra. Người này trên người mặc một bộ váy dài màu lam, váy tung bay theo gió, nàng trên mặt vui mừng, nét mặt vui cười như hoa bước nhanh đón lấy Hoàng phủ Tiên Phiên. Chờ đi tới gần, cái này nữ tử có chút không mình hành lễ, cung kính nói: "Đệ tử Quốc Hương, bái kiến thiếu chủ." Cùng Quốc Hương cái kia vẻ mặt mừng rỡ, tạo thành so sánh rõ ràng chính là Hoàng phủ Tiên Phiên giờ phút này, nhưng là sắc mặt tâm trầm, phảng phất lồng lên một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quốc Hương. "Đại sư tỷ, ta lại hỏi ngươi, năm đó ta mẫu thân ở Bích Hải Thiên Mạc thời điểm, ngươi nhưng có đi vào qua?" Hoàng phủ Tiên Phiên tình lình đặt câu hỏi, để Quốc Hương nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh trang nghiêm chi sắc. Quốc Hương ngôn từ khẩn thiết, ánh mắt kiên định ngồi đáp: "Thiếu chủ, thuộc hạ có thể thề với trời, chưa hề bước vào qua Bích Hải Thiên Mạc một bước." Nhưng Hoàng phủ Tiên Phiên hiển nhiên không hề tin tưởng, nàng giải thích, chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị cấp tốc xuất thủ, trực tiếp hướng về Quốc Hương cánh tay trái bắt đi. Theo Hoàng phủ Tiên Phiên cái này một động tác, Quốc Hương ống tay áo bị khẽ động, lộ ra chỗ cổ tay, cái kia màu xanh sẫm phượng trạc. "Cái này phượng trạc, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào được đến?" Hoàng phủ Tiên Phiên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn trước mắt Quốc Hương, trong mắt lóe ra lăng lệ quan mang. "Về thiếu chủ, đây là hai." Quốc Hương vừa định trả lời, nhưng mà lời còn chưa dứt, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nàng cả người trừng lớn hai mắt, đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về phía trước nghiêng đổ, nặng nề mà ngã trên đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hoàng phủ Tiên Phiên trong lòng siết chặt, vội vàng bước nhanh về phía trước, túi người xuống tra xét rõ ràng Quốc Hương tình hình. Nhưng làm ngón tay nàng chạm tới Quốc Hương chỗ cổ lúc, trong lòng không nhịn được trầm xuống. Quốc Hương đã hoàn toàn không có khí tức, thân thể băng lãnh đến giống như một khối ngọc thạch. Càng khiến người ta khiếp sợ là, trải qua một phen điều tra phía sau, Hoàng phủ Tiên Phiên bất ngờ phát hiện, Quốc Hương hồn phách vậy mà sớm đã tiêu tán vô tung, một điểm sinh cơ đều chưa từng lưu lại. Đứng ở một bên Liễu Vân Cực, cũng cấp tốc thả ra tự thân linh thức, tại bốn phía cẩn thận cảm giác, nhưng kết quả lại làm cho hắn chau mày. Bởi vì tại cái này khu vực bên trong, hắn cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào khí tức ba động. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Quốc Hương cũng không phải là đủ phải ngoại giới trực tiếp công kích hoặc cảm toán, mà là trước đó bị nhân thiết hạ, một loại nào đó cường đại lại bí ẩn cấm chế, thế cho nên liền chính nàng đều đối với cái này không hề hay biết. Liêu Vân Cực mặt lộ vẻ lo âu, quay đầu nhìn về Hoàng phủ Tiên Phiên, đội bằng hỏi: "Chết, đây chẳng phải là không có chứng cứ? Lần này nên làm thế nào cho phải a?" Hoàng phủ Tiên Phiên nghe xong, đầy mặt đều là thất lạc cùng bất đắc dĩ, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhẹ giọng thở dài nói: "Ai, xác thực như vậy. Bây giờ Cúc Hương chết, dù cho nàng biết một số bí mật trọng yếu, cũng theo nàng sinh mệnh tan biến, mà tan thành mây khói. Xem ra ngươi nhiệm vụ lần này, sợ là muốn cuối cùng đều là thất bại." Liêu Vân Cực nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên lắc đầu, mắt sáng như đuốc, ánh mắt thay đổi đến càng thêm lăng lệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất, đã chết đi Quốc Hương, trong miệng thấp giọng phẫn nộ quát: "Không có khả năng. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem Thanh Mục đỉnh tìm ra. Cho dù phía trước khó khăn trùng điệp, ta cũng tuyệt không lùi bước. Vô pháp vô thiên, vô tướng vô hình, pháp tướng đồng thế, nguyên nhân liên kết. Ta máu vì dẫn, ta thân là giới, ta mắt là chỉ riêng, nhìn thấu hư vô. Cho ta mở." Kèm theo tiếng giống giận dữ của hắn, một cỗ cường đại linh lực đột nhiên từ trong cơ thể phun ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Đột nhiên, ở trước mặt của hắn xuất hiện một vị nữ tử bóng lưng, nàng chính đem màu xanh sẫm phượng trạc đưa cho Quốc Hương, hình ảnh cũng theo đó tiêu tán. "Nhận biết người này sao?" Liêu Vân Cực một mặt ngưng trọng hỏi, hắn không hy vọng manh mối như vậy gián đoạn. Đứng ở một bên Hoàng phủ Tiên Phiên, cẩn thận tường tận xem xét lên trước mặt, đạo kia dần dần tiêu tán thân ảnh, nhíu mày lên. Bóng lưng có chút quen thuộc, tựa như là nhị di nương tiếp thân thị nữ tiểu anh. Nghe đến nàng, Liêu Vân Cực trong lòng căng thẳng, vội vàng túi người đến, cẩn thận từng ly từng tí đem Cúc Hương cánh tay trái nâng lên. Nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đeo tại Cúc Hương chỗ cổ tay, cái kia màu xanh sẫm phượng trạc, giờ phút này vậy mà không cánh mà bay. "Tiên Tiên, ngươi nhìn thấy cái kia phượng trạc sao?" Liêu Vân Cực lo lắng quay đầu, nhìn hướng bên cạnh Hoàng phủ Tiên Tiên. Hoàng phủ Tiên Tiên lắc đầu, mắt lộ vẻ kinh ngạc, "Không có. Làm sao sẽ không thấy đâu?" Liêu Vân Cực ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ nói, "Cái kia hẳn là một kiện pháp bảo, có lẽ có thể có được khống chế người khác thần hồn năng lực. Xem ra, người kia đã phát ra được chúng ta tồn tại." Hoàng phủ Tiên Phiên đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, "Đi tìm tiểu anh. Vô luận như thế nào, lần này ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, để lộ sự tình phía sau ẩn tàng chân tướng." Dứt lời, nàng tay ngọc vung lên, một đạo linh quang hiện lên, liền mang Liễu Bất Cực cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Chương 475, cha con bất hòa, bái kiến lâu chủ tổ tiếp. Chương 475, cha con bất hòa, bái kiến lâu chủ tổ tiếp. Sau một khắc, hai người bọn họ xuất hiện ở một tòa tiếp cận đỉnh núi động phủ bên ngoài. Để hai người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tòa động phủ này cửa lớn, vậy mà là mở rộng ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào tiếng vang truyền ra. Hoàng phủ Tiên Phiên hít sâu một hơi, không chút do dự cất bước đi vào tòa động phủ này bên trong. Vừa mới đi vào trong động phủ, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi liền đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Nàng trong lòng run lên, không dám có một lát trì hoãn, thân hình lóe lên, liền hướng về trong động chỗ sâu bay đi. Trong chớp mắt, nàng liền đi đến một chỗ rộng rãi thạch thất phía trước, chỉ thấy Tiểu Anh cùng Nhị Di Nương đang lặng lặng nằm tại, băng lãnh trên mặt đất không rõ sống chết. Cái này, đây là có chuyện gì? Các nàng làm sao sẽ bị cái này độc thủ? Đến tột cùng là ai làm? Hoàng phủ Tiên Phiên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ. Liên tại Liễu Vân cực hết sức chăm chú, chuẩn bị lại lần nữa thi triển cái kia thần bí khó dò thăm dò chi thuật lúc, đột nhiên, mấy đạo cường đại dị thường lại lăng lệ khí tức, tựa như tia chớp bắn nhanh mà vào. Một vị khí thế vô cùng uy nghiêm nam tử trung niên, mặc một bộ lòng lánh, kim quang lóng ánh lộng lẫy trường bào, tựa như thiên thần giáng lâm đồng dạng, vững vàng đứng ở thân thể bọn hắn phía sau. Vị trung niên nam tử này không giận tự uy, toàn thân trên dưới tản ra một loại khiến người không dám nhìn thẳng cường đại khí tràng. Khi ánh mắt của hắn đảo qua túi người trên mặt đất hai người lúc, nháy mắt liền nhận ra một người trong đó chính là Hoàng phủ Tiên Thiên. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn đột biến, lửa giận giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong miệng lớn tiếng giận dữ hét: "Sơn Nhi, các ngươi tại cái này đến tột cùng đang làm cái gì?" Nghe đến cái này âm thanh gầm thét, Hoàng phủ Tiên Phiên trong lòng giật mình, đợi nàng thấy rõ người tới, đúng là phụ thân của mình Thương Nguyên Đạo phía sau, đông cảm giác đại sự không ổn. Nàng trong lòng biết các nàng đã rơi vào người khác thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy bên trong, vội vàng mở miệng giải thích: "Phụ thân, mời ngài bớt giận, sự thật cũng không phải là ngài tưởng tượng như vậy. Chúng ta cũng là vừa vặn mới tiến vào nơi này a." Thương Nguyên Đạo nhưng cũng không bởi vì nữ nhi phiên này giải thích mà lắng lại lửa giận, hắn nhíu chặt lên lông mày, một mặt nghiêm túc chất vấn: "Vừa mới đến?" "Ừ, vậy các ngươi vì sao lại đột nhiên hiện thân nơi này? Lại đến cùng vì chuyện gì?" Đối mặt phụ thân chất vấn, Hoàng phủ Tiên Phiên vội vàng đưa tay, giữ chặt bên cạnh Liễu Vân Cực, cùng nhau đứng dậy, đồng thời không chút nào che giấu thành thật trả lời: "Hài nhi trải qua một phen thâm nhập điều tra, phát hiện ta mẫu thân năm đó sự tình, tựa hồ cùng cái kia tiểu anh có chỗ liên quan. Bởi vậy, hài nhi vốn muốn lần theo manh mối này, tiếp tục truy tra đi xuống, hy vọng có thể tìm ra chân tướng. Nhưng ai biết, còn chưa chờ chúng ta trả đến, càng nhiều hữu dụng tin tức, liền tiểu anh cùng người bên cạnh nàng đều thẳng tao độc thủ, không may ngộ hại bỏ mình." Thương Nguyên Đạo nghe lời ấy, thần sắc thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũng nhìn chằm chằm Hoàng phủ Tiên Phiên, hỏi tới: "Đã như vậy, vậy nhưng có tra ra cái gì chứng cứ xác thực?" Hoàng phủ Tiên Phiên hít sâu một hơi, nói tiếp: "Về phụ thân, hài nhi chỉ tìm tới một cái màu xanh sẫm phượng trạc. Lúc ấy, Cúc Hương đang muốn hướng chúng ta nói ra, cái này phượng trạc đưa tặng người là ai, ai ngờ còn chưa có nói xong, nàng liền đột nhiên hồn phi phách tán. Mà trải qua một phen kín đáo điều tra, chúng ta cuối cùng tra đến, vậy mà là tiểu anh đem giao cho tay nàng, vì vậy liền ngựa không dừng bỏ chạy tới nơi đây." Thương Nguyên Đạo biểu lộ nghiêm túc, như có điều suy nghĩ nhìn hướng Hoàng phủ Tiên Phiên. "Cái kia cực kỳ trọng yếu phượng trạc, bây giờ người ở chỗ nào?" Nghe đến phụ thân hỏi thăm, Hoàng phủ Tiên Phiên lắc đầu bất đắc dĩ, không thấy bóng dáng. Vô luận là tại các nàng hai người trên thân, vẫn là lúc đến bên đường, đều chưa từng phát hiện. Nghe lời này, Thương Nguyên Đạo mặt lộ vẻ khó xử chất vấn nói: "Như thế nói đến, chẳng phải là không có chút nào bằng chứng có thể nói? Bảo chúng ta làm sao có thể hướng người ngoài giải thích rõ ràng việc này? Vẹn vẹn dựa vào các ngươi phiến diện tử, sợ rằng khó mà mọi người tin phục a." Ngay tại lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên từ nhị phu nhân trong tay lấy ra một chi màu vàng hoa rơi châm gài tóc. Cái này chi châm gài tóc làm công tinh xảo, phía trên khảm nạm óng ánh chói mắt đá quý, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa. Lâu chủ tổ tìm đại nhân, theo thuộc hạ thấy, cái này hoa rơi châm vô cùng có khả năng chính là hung thủ còn sót lại tại hiện trường đổ vật. Vị trưởng lão kia cầm trong tay hoa rơi châm, cung cung kính kính có đến Thương Nguyên Đạo trước mặt. Thương Nguyên Đạo vừa thấy được cái này chi hoa rơi châm, ánh mắt nháy mắt như lợi kiếm đồng dạng, nhìn về phía Hoàng phủ Tiên Tiên, đồng thời nghiêm nghị nổi giận nói: "Sơn Nhi, việc đã đến nước này, ngươi có lời gì có thể nói?" Hoàng phủ Tiên Tiên nhìn thấy, biến cố bất thình lình, cả người đều ngây dại. Nếu biết rõ, cái này chi hoa rơi châm, rõ ràng tại động phủ của nàng bên trong, như thế nào không giải thích được, xuất hiện tại nhị di nương trong tay. Hoàng phủ Tiên Tiên đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin tự lẩm bẩm: "Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại tại chỗ này?" Thương Nguyên Đạo sắc mặt xanh xám, trợn mắt tròn xoe quá to: "Người tới a, nhanh chóng đem Thương Sơn cho bản lâu chủ áp xuống. Kể từ bây giờ, hủy bỏ thiếu chủ vị trí. Mặt khác, đem nhị phu nhân cùng tiểu anh thi thể hào hào an táng tại hậu sơn, không được sai sót. Cần tuân lâu chủ tổ điệp chi mệnh." Mấy vị tùy tùng cùng kêu lên đáp, lập tức liền hướng Thương Hoàng phủ Tiên Phiên cùng Liêu Vân Cực đi đến. Một bên Hoàng phủ Tiên Phiên đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, việc này xác thực lộ ra một cỗ kỳ lạ, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại phía sau màn điều khiển tất cả những thứ này. Nàng càng nghĩ càng là cảm thấy bất an, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái đầu mối đến. Liên tại mấy vị cường giả đi đến trước mặt nàng lúc, nàng nhìn về phía phụ thân Thương Nguyên Đạo, chậm đã: "Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ ngài liền một lời giải thích cơ hội cũng không chịu ban cho hài nhi sao?" Thương Nguyên Đạo hừ lạnh một tiếng, đầy mặt vẻ giận dữ quá lớn, bằng chứng như núi, còn có gì có thể giải thả chỗ? Đừng nội lại nhiều nói, nhanh cho bản tọa dẫn đi. Hoàng phủ Tiên Phiên nghe đến nơi đây, giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, cả người đều ngây dại. Một câu nói kia, để nàng như ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc thống khổ chất vấn lên, phụ thân của mình, phụ thân, chẳng lẽ nói, ngài thật tính toán, như vậy bỏ qua Hải Nhi phải không? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì phu quân của ta, chính là Liêu gia người sao? Thương Nguyên Đạo lại là hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình nói, hừ, nếu không phải xem tại, ngươi cái kia ngoại tổ phụ mặt mũi, bản tọa sao lại đáp ứng, ngươi cùng Liêu gia quyết định, môn này hoang đường đến cực điểm thông gia từ bé. Bây giờ việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ngươi cũng chớ có lại chấp mê bất ngộ, vẫn là ngoan ngoãn khôi phục, ngươi nguyên bản thân phận a. Chân chính Sơn Nhi đã trở về, từ nay về sau, ngươi tất cả mọi thứ đều đem thuộc về cùng hắn. Nghe thấy lời ấy, Hoàng phủ Tiên Phiên không khỏi trừng lớn hai mắt, đôi mắt bên trong nháy mắt bắn ra, căm hận đan sen qua mang. Giờ phút này, nàng tâm giống như ngã bảo, vạn trượng thâm viên đồng dạng, mất hết can đảm. Phụ thân, ngài lại muốn đem ta tu vi cũng cùng nhau chuyển cho hắn. Này làm sao có thể? Hoàng phủ Tiên Phiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem phụ thân của mình, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng phẫn nộ. Không sai, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng là thời điểm lập gia đình. Liêu gia hôn sự không được hủy, dù sao bọn họ phía sau có thể là có vị đại nhân vật kia nâng đỡ, chúng ta người nào đều không thể bác hắn mặt mũi. Thương Nguyên Đạo một mặt nghiêm túc nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nghe đến phụ thân tuyệt tình như thế, Hoàng phủ Tiên Phiên tức giận đến toàn thân phát run, nàng căm tức nhìn trước mắt phụ thân, cắn răng nghiến lợi nói, tốt một cái bất nhân bất nghĩa gia tộc. Đã các ngươi như vậy nhẫn tâm đối đại với ta, vậy liền đừng trách ta không để ý tình cha con. Hôm nay ta nhất định muốn để các ngươi biết cái này hối hận hai chữ nên như thế nào biết. Dứt lời, chỉ thấy nàng tay phải đống nhiên giương lên, một đạo hao quang lộng lây chói mắt đột nhiên sáng lên, một cái tản ra khí tức thần bí lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng, chính là trong truyền thuyết kia Bích Hải Khống Hồn Lệnh. Hoàng phủ Tiên Phiên giơ cao trong tay Bích Hải Khống Hồn Lệnh, đôi mắt đẹp như điện, coi trời bằng vùng quét mắt ở đây mỗi người. Thời khắc này nàng tựa như trên chín tầng trời thần nữ giáng lâm nhân gian, quanh thân tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp, khóe miệng càng là hơi dương lên, toát ra một tia băng lãnh đến cực điểm nụ cười. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ Bích Hải Khống Hồn Lệnh bên trên truyền đến, giống như bàn thạch áp đỉnh đồng dạng, hướng bọn họ hung hăng nghiền ép lên đi. Đối mặt cỗ này kinh khủng uy áp, mọi người căn bản không có mảy may sức chống cự. Mọi người hai chân như nhũn ra, nhộn nhịp không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên cao giọng nói, bái kiến lâu chủ tổ tiên. Chương 476, chân tướng rõ ràng, trừng phạt Thương Nguyên Đạo. Chương 476, chân tướng rõ ràng, trừng phạt Thương Nguyên Đạo. Nhìn thấy những ngày bình thường, đối với chính mình hô tới quát lui các cường giả, bây giờ đều ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng phủ Tiên Phiên trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó ý, nhưng nàng trên mặt nhưng như cũng lạnh lùng như băng. Ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn hướng đứng ở một bên Liêu Vân Cực, ra hiệu đối phương hành động. Liêu Vân Cực tâm linh thần hội gật gật đầu, bước nhanh đi đến cái kia hai cô thi thể phía trước. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra chính mình Tiên Khải Thông Thần. Vô pháp vô thiên, vô tướng vô hình, pháp tướng đồng tế, nguyên nhân liên kết. Ta máu vì dẫn, ta thân là giới, ta mắt là chỉ riêng, nhìn thấu hư vô. Đột nhiên, tại trước mắt của hắn xuất hiện một đạo kỳ dị màn sáng, tia sáng lấp lánh, khiến người hoa mắt thần mê. Một cái thần bí thân ảnh từ màn ánh sáng kia bên trong chậm rãi hiện lên, người này thân mặc một kiện áo choàng màu đen, từ đầu đến chân đều bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, làm cho không người nào có thể thấy rõ chân thật khuôn mặt. Trong động phủ đang tu luyện, nhị phu nhân cùng tiểu anh phát giác khác thường, đồng thời ngẩng đầu lên. Coi các nàng ánh mắt chạm tới cái kia thân mặc đấu đồng màu đen người lúc, hai người trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Các nàng không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, một mực cung kính hướng về đối phương thi hành đại lễ. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là, cái kia đấu đồng màu đen người, đối với hai người hành lễ nhìn như không thấy, thậm chí liền một tia đáp lại đều chưa từng cho. Ngược lại, hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng về hai người, phát động lăng lệ công kích. Cái này một kích tấn manh vô cùng, không lưu tình chút nào, phản phất căn bản không có ý định cho các nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong, đấu đồng màu đen người thế công như gió lốc như mưa rào chút xuống. Mà nhị phu nhân cùng tiểu anh thì tại cái này của lực lượng cường đại trước mặt, lộ ra không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Nhưng cuối cùng, đấu đồng màu đen người vẫn là thành công, đem các nàng hai người đánh giết, đồng thời tiện tay đem một chi tinh xảo hoa rơi châm đặt ở nhị phu nhân tay run rẩy bên trong. Sau khi làm xong, hắn giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại mọi người ở đây, một mặt kinh ngạc nhìn qua, cái kia mảnh trống giống hư không. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn, nhất là làm đại gia ý thức được, nhị phu nhân vậy mà khả năng là thủ hạ của người khác lúc, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Mà lúc này, vẫn đứng ở một bên, thở lạnh nhạt Hoàng phủ Tiên Tiên, lại bỗng nhiên đối với Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười. Có thể nàng xoay đầu lại, đối mặt những người khác lúc, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ lạnh lùng như băng, uy nghiêm không thể xâm phạm thần sắc. Các ngươi đều tận mắt thấy đi, chuyện này cùng bản cung cũng không có nửa điểm quan hệ. Một ít người thế mà mưu toan mượn cơ hội này cướp đoạt bản cung tu vi, quả thực là người si nói mộng. Hoàng phủ Tiên Phiên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. Tiếp lấy, nàng đem đầu mâu chỉ hướng Thương Nguyên Đạo. Thương Nguyên Đạo, bản cung muốn trịnh trọng nói cho ngươi, bản cung cái này thân tu vi chính là bản cung mẫu thân ban cho ta, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đưa nó từ bản cung nơi này cướp đi. Bây giờ ngươi không có sự phân biệt giữa đúng và sai, như vậy hồ đồ bất lực, thật là làm bản cung thất vọng cực độ. Bản cung quyết định xử phạt ngươi, tiến về Hối Quá Hải Uyên, diện bích hối lỗi 100 năm. Không có bản cung cho phép, ngươi mơ tưởng bước ra Hải Uyên một bước. Đối mặt Hoàng phủ Thiên Thiên, hung hăng như vậy thái độ, cùng với nghiêm khắc trừng phạt, Thương Nguyên Đạo trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Cứ việc trong lòng có tất cả không cam lòng, nhưng lúc này giờ phút này, hắn cũng biết rõ chính mình bất lực phản bác, chỉ có thể yên lặng tiếp thu, cái này sự thật tàn khốc. Cái kia Hối Quá Hải Uyên, chính là Bích Hải Quỳnh lâu dưới đáy, chỉ có thể vào không thể ra. Chỉ có Bích Hải khống hồn lệnh người sở hữu, mới có thể mở ra Hải Uyên, đem người thả ra ngoài. Truyền thuyết ở trong đó trấn áp người, đều là Bích Hải Quỳnh lâu tội nhân, một khi tiến vào liền không còn cách nào đi ra. Đây là Bích Hải Quỳnh lâu bên trong, đối với phạm sai lầm người, lớn nhất trừng phạt. Bất quá, tốt tại Hoàng phủ Tiên Tiên nắm giữ Bích Hải khống hồn lệnh cho nên Thương Nguyên Đạo không có biểu hiện quá hoảng hốt. Tại cái kia lộng lẫy, giống như tiên cảnh Bích Hải Quỳnh lâu bên trong, tồn tại một đạo thần bí, lại cường đại hộ tông đại trận. Trận này có làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, phàm là thân ở Bích Hải Quỳnh lâu bên trong người, trên người hắn một sợi thần hồn, đều sẽ bị lặng yên thu lấy đến, hộ tông đại trận chỗ có lối. Tại cái kia khu vực trung tâm, tiên tính để một tôn tản ra, tiên linh chi khí tụ hồn đỉnh. Cái này tôn bảo đỉnh chính là tiên giai đồ vật, có được khiến người sợ hãi thán phục uy năng. Chỉ cần là lệ thuộc bảo, Bích Hải Quỳnh lâu đệ tử, lại hoặc là cùng một phái, có đích hệ huyết mạch liền quan người, liền căn bản bất lực chống cự cái này tụ hồn đỉnh đối tự thân thần hồn thu lấy lực lượng. Nhưng mà, thế gian vạn vật đều có khắc chế chi pháp, muốn đi vào cái này khu vực hải tâm, đồng thời khống chế trong đó tất cả thần hồn, cũng không phải là không có chút nào có thể. Chỉ có nắm giữ cái kia vô cùng chân quý Bích Hải khống hồn lệnh người, mới có thể bước vào mảnh này cấm địa, đồng thời tùy tâm sở dục điều khiển tất cả thần hồn. Lại nói cái kia Hoàng phủ Tiên Tiên, từ khi trở lại Bích Hải Quỳnh lâu về sau, chưa từng có một lát ngừng. Nàng ngựa không dừng vó, chạy thẳng tới quảng trường trung ương mà đi, bằng vào Bích Hải khống hồn lệnh nàng dễ như trở bàn tay mở ra khu vực hạch tâm trận pháp. Hoàng phủ Tiên Tiên hoàn thành, đối tụ hồn đỉnh nhận chủ, khống chế tôn này thần bí tụ hồn đỉnh. Đồng thời đem cái kia nguyên bản tồn tại ở tụ hồn đỉnh bên trong vô số thần hồn, nháy mắt thu vào Bích Hải khống hồn lệnh bên trong. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, khi mọi người mắt thấy viên kia Bích Hải khống hồn lệnh thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi thật sâu cùng cảm giác bất lực. Bởi vì bọn họ biết rõ, cái này nho nhỏ lệnh bài bây giờ đã trở thành khống chế bọn họ sinh tử nơi mấu chốt, có thể nói là danh xứng với thực sinh tử bài. Hoàng phủ Tiên Tiên ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn hướng bên cạnh đại trưởng lão, trầm giọng hạ lệnh: "Đại trưởng lão, nhanh đi triệu tập tất cả cường giả, để bọn họ lập tức đến đại điện tập hợp." Đại trưởng lão nghe thấy lời ấy, không dám chậm trễ chút nào, liền đội vàng không người đáp: "Là, lâu chủ tổ tiên." Thuộc hạ cái này liền tiến đến. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, như tật phong đội qua đi. Không bao lâu, Hoàng phủ Tiên Tiên liền dắt Liêu Vân cử tay, cùng nhau chậm rãi đi vào, vàng son lộng lẫy bên trong đại điện. Hai người sóng vai mà đi, trực tiếp hướng đi cái kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực bảo tọa. Chờ ngồi về sau, Hoàng phủ Tiên Phiên có chút nheo lại hai mắt, tiến tĩnh chờ, đông đảo cường giả lần lượt đến. Liêu Vân Cực lặng yên không một tiếng động đứng ở Hoàng phủ Tiên Phiên bên trái. Cứ như vậy, hắn liền có thể đem ở đây mỗi người nhỏ xíu biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, không dung tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Cùng lúc đó, Bích Hải Quỳnh lâu các ngóc ngách, những cái kia thực lực mạnh mẽ, uy chấn một phương các cường giả, khi biết cái này một kinh người thông tin về sau, đều là như tật phong cấp tốc hướng đại điện tập hợp. Bọn họ thân hình nhanh như thiểm điện, tay áo bồng bềnh, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở trong đại điện. Cũng không lâu lắm, nguyên bản rộng rãi đại điện trống trải, nháy mắt thay đổi đến người người nhốn nháo phi thường náo nhiệt. Mà lúc này, nằm ở mọi người phía trước đại trưởng lao Thương Nguyên Xuân, thì sắc mặt ngưng trọng dẫn theo, sau lưng một đám cường giả, cung cung kính kính cùng kêu lên cao giọng nói: "Bái kiến lâu chủ tổ tiên." Thanh âm này đình thái nhức óc, phảng phất một đạo kinh lôi, đột nhiên nổ vang tại Cửu Tiêu bên trên, lại như sôi trào mãnh liệt sóng biển, mãnh liệt vỗ đá ngầm ở biển. Tiếng gầm quần quật hướng về phía trước, khí thế bằng bạc, tại toàn bộ đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn, khiến lòng người triều bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Đợi đến cái kia sụp sôi tiếng hò hét dần dần chìm xuống, ngồi tại cao vị bên trên Hoàng phủ Tiên Tiên, chậm rãi mở miệng nói ra: "Chư vị miễn lễ thôi. Lần này triệu các ngươi cho đến, quả thật có chuyện quan trọng thương lượng, là liên quan tới bản cung mẫu thân, Ly Kỳ bỏ mình một chuyện. Theo bản cung biết, cái kia sát hại bản cung mẫu thân người, trên tay mang theo một cái màu xanh sẫm phượng trạng. Bây giờ, bản cung đại sư tỷ Cúc Hương, cùng với quý phủ nhị phu nhân, còn có bên người nàng thị nữ Tiểu Anh, đều chết thảm ở người này độc thủ phía dưới. Vì thế, bản cung đã đóng lại sân môn, để phòng hung thủ thừa cơ chạy trốn. Hiện nay, bản cung kết luận cái này ác đồ vẫn giấu kín tại bản phái bên trong, cho nên bản cung yêu cầu các ngươi nhất thiết phải mau chóng đem người này tìm ra. Nếu như không thể hoàn thành hạng này nhiệm vụ, bản cung sẽ vĩnh viễn sẽ không mở ra sân môn, bất luận kẻ nào mơ tưởng bước ra Bích Hải Quỳnh lâu nửa bước. Ví như các ngươi còn tìm không thấy người này, bản cung sẽ đích thân vận dụng thần hồn lực lượng đối với môn phái bên trong mỗi người từng cái tiến hành tra xét rõ ràng. Đến lúc đó, nhìn hung thủ kia còn có thể ẩn nút đến khi nào?" Đại trưởng lão Thương Nguyên Xuân cung cung kính kính chắp tay ôm quyền, ứng tiếng nói: "Tuân mệnh." Lâu chủ tổ tiên, thuộc hạ cái này liền đi phái người tra xét. Cái kia tốt, bản cung liền đi cấm địa tiếp thu truyền thừa tẩy lễ, sau đó lĩnh ngộ tiên pháp, tăng cao tu vi. Hoàng phủ Tiên Phiên đứng dậy, nàng cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan để lộ ra một tia kiên định cùng chờ mong. Cung tiễn lâu chủ tổ tiên. Trong điện đông đảo cường giả cùng kêu lên hô to, bọn họ nhộn nhịp dùng ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên Hoàng phủ Tiên Phiên. Liêu Vân Cực theo sát phía sau, không ngừng quan sát đến mỗi một cái cường giả, lại không có phát hiện một điểm manh mối. Tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, Hoàng phủ Tiên Phiên bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra đại điện. Chương 477, tiến vào truyền thừa chi địa, thủy tổ Thương Quỳnh pho tượng. Chương 477, tiến vào truyền thừa chi địa, thủy tổ Thương Quỳnh pho tượng. Hai người sóng vai mà đi, không bao lâu liền đi đến Bích Hải Quỳnh lâu truyền thừa chi địa phía trước. chỉ thấy nơi đây mây mù lượn lờ, mơ hồ có hào quang lộ ra, thần bí dị thường. Mà tại tận cùng bên trong nhất, có một tòa cửa đá khổng lồ đóng chặt lại, trên cửa khắc đầy cổ lão mà phức tạp phù văn. Tòa này cửa đá xung quanh, bao quanh một tầng trận pháp cường đại tia sáng, hiển nhiên là một loại cực kỳ lợi hại phòng hộ thủ đoạn. Liêu Vân Cực nhìn trước mắt, khí thế to lớn cửa đá, có chút do dự mà hỏi thăm, "Tiên Tiên, đây là các ngươi chuyển thừa chi địa, ta không tốt tiến vào à?" Hắn biết rõ loại này địa phương, bình thường đều có nghiêm khắc hạn chế cùng quy củ. "Ngươi cũng không phải là người ngoài, sợ cái gì?" Hoàng phủ Tiên Tiên khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, hiển thị rõ phong tình bạt trùng. Nàng đưa tay nắm chặt Liêu Vân Cực tay, nhẹ nói, "Đi thôi, cùng ta đi vào chung." Dứt lời, Hoàng phủ Tiên Tiên lấy ra Bích Hải Khống Hồn lệnh tay nàng cầm lệnh bài, thả ra một đạo hào quang màu xanh lam, rơi vào trước cửa đá trận pháp bên trên. Chỉ nghe một trận, trầm thấp tiếng nổ truyền đến, nguyên bản kiên cố vô cùng trận pháp từ từ mở ra, lộ ra một cái thông đạo. Hoàng phủ Tiên Tiên lôi kéo Liêu Vân Cực, đi vào trận pháp trong thông đạo, làm bọn họ bước vào trong đó một sát na, sau lưng trận pháp kia sáng, lần thứ hai lóe lên, đem thông đạo xít sao phong bế. Hai người dọc theo trận pháp thông đạo đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền đi đến cánh cửa đá kia phía trước. Hoàng phủ Tiên Tiên đem trong tay lệnh bài nhẹ nhàng bỏ vào cửa đá một bên lỗ khảm bên trong, chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang dọn, cửa đá chậm rãi mở ra. Một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, làm người tâm thần thanh hẳn. Chờ cửa đá hoàn toàn mở rộng, Hoàng phủ Tiên Phiên cùng Liêu Bất Cực cuối cùng có thể nhìn thấy cái này chuyển thừa chi địa chân dung. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái rộng rãi sáng tỏ đại điện, từng cây to lớn màu vàng bản lòng cột đá cao cao đứng vững tại bốn phía đại điện, phản phất chống đỡ lên toàn bộ thiên địa. Những này cột đá điêu khắc đến sinh động như thật, vảy rồng lóng lánh chói mắt kim quang, cho người một loại uy nghiêm mà cảm giác thần thánh. Lại nhìn đại điện mặt đất bóng loáng như gương, lại toàn bộ từ chân quý vô cùng thượng phẩm linh thạch lát thành mà thành. Những này linh thạch phía trên tản ra ánh sáng lưu hòa, làm cho toàn bộ đại điện lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Tại khí thế kia to lớn hùng vĩ tráng lệ đại điện trên không, treo cao một viên óng ánh chói mắt viên cầu, tỏa ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng. Ngắm nhìn bốn phía, linh khí nồng nặc bao phủ trong đó, phảng phất một tầng lụa mỏng bao phủ mảnh không gian này. Nhưng mà khiến người khiếp sợ là cái này linh khí bên trong vậy mà còn xen lẫn một cỗ dọa người tâm hồn tiên khí. Bọn họ giống như linh động giao long đồng dạng, xuyên qua tới lui tại linh khí hải dương bên trong. Như vậy hùng vĩ cảnh tượng, khiến đứng ở chỗ này hai người không khỏi trố mắt đứng nhìn, tán thưởng không thôi. Chậm rãi đi vào đại điện, chỉ thấy hai hàng tổng 12 vị ngân quang lóng lánh pho tượng chỉnh tề đứng sừng sững ở hai bên đường. Những này pho tượng sinh động như thật, tựa như chân nhân đồng dạng, công nghệ tinh xảo, quả thực để người nhìn mà than thở. Mỗi tòa pho tượng phía trước đều là sắp đặt một tòa tinh xảo màu bạc tế đàn, mà tại tế đàn kia bên trên thì vững vàng trưng bày ba loại tế phẩm. Lại hướng đại điện chỗ sâu đi đến, một tòa càng hùng vĩ hơn kim sắc tế đàn đập vào hai người tầm mắt. Tòa tế đàn này phía trước đồng dạng trưng bày ba loại vô cùng chân quý tế phẩm, cùng mặt khác màu bạc tế đàn hô ứng lẫn nhau, lộ ra trang trọng mà trang nghiêm. Tại cái này kim sắc tế đàn chính giữa vị trí để một cái tạo hình độc đáo màu vàng lư hương. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện lư hương mặt ngoài tỉ mỉ điêu khắc vô số lớn nhỏ giống nhau, đường cong trôi chảy vân vân, cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lư hương hai bên phân biệt đối xứng sắc hàng hai tòa kim quang dạng dỡ đến. Cứ việc năm tháng giằng đặc, nhưng đến bên trên ảnh đến nhưng như cũ cháy hừng hực, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Xuyên thấu qua nhảy vọt ngọn lửa, có thể nhìn thấy cái kia ảnh đến chiếu rọi ra bóng tối tại pho tượng bên trên vũ động chập chờn, càng tăng thêm mấy phần thần bí bầu không khí. Mà tại cái này tế đàn về sau, một tôn to lớn màu vàng pho tượng nguy nga đứng vững. Pho tượng cao tới mấy trượng, toàn thân long lánh hào quang lóa mắt, giống như thiên thần hạ phàm, khiến người ngạc nhiên là pho tượng chỗ vẽ đúng là một vị khuôn mặt mỹ lệ đẹp như thiên tiên nữ tử hình tượng. Hai tròng mắt của nàng ẩn ý đưa tình, khoe miệng hơi dương lên để lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, phảng phất tại quan sát thế gian vân vân. Lúc này Hoàng phủ Tiên Phiên nhìn chăm chú trước mắt những này trang nghiêm túc mục pho tượng, nhẹ giọng đối bên cạnh Liêu Vân Cực giới thiệu nói, "Vân Cực, nơi đây mỗi một tòa pho tượng đều là gánh chịu lấy một loại đặc biệt mà cường đại truyền thừa, bọn họ đại biểu cho Bích Hải Quỳnh Lâu các đời lâu chủ tổ nghiệp vô thượng vinh quang cùng với chắc tuyệt thành tựu. Mà tại cái này đông đảo pho tượng chỗ sâu nhất đứng sừng sững lấy tòa kiêm màu vàng pho tượng khổng lồ, chính là mọi người kính ngưỡng Khai Sơn Tị Tổ Thương Bình. Hắn không chỉ là thương hải giới nhân vật truyền kỳ, càng là tất cả truyền thừa bên trong thần bí nhất, cũng khó khăn nhất lấy được tồn tại. Muốn có được vị lão tổ này tán thành tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, gần tại pho tượng phía trước lư hương bên trong đốt dòng dã ba nén hương, làm thuốc lá lượn lờ dâng lên quanh quẩn tại pho tượng xung quanh lúc, nếu như có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình tới hô ứng, liền mang ý nghĩa thành công thu được lão tổ ưu ái. Nếu không chỉ có thể ảm đạm tiếp thu cái này thất bại tàn khốc kết quả. Nhưng mà trận này thử thách không hề chỉ liên quan đến người vinh nhục được mất, nếu như tham dự người thừa kế không một có thể được đến tán thành, như vậy tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng với trí cao vinh quang Bích Hải Khống Hồn lệnh sẽ bị vô tình thu hồi. Càng quan trọng hơn là đối với mỗi một cái trước đến tìm kiếm truyền thừa người mà nói, bọn họ chỉ có một lần lựa chọn thủy tổ truyền thừa cơ hội quý báu, một khi thất bại liền cũng không còn cách nào quay đầu đi thử nghiệm mặt khác truyền thừa con đường. Cái này không thể nghi ngờ cho người tham dự mang đến áp lực thực lớn, nhưng cùng lúc cũng làm cho lần này lựa chọn thay đổi đến đặc biệt thận trọng lại ý nghĩa phi phạm. Lúc này Liêu Vân Cực nhìn chăm chú nằm ở chỗ tốt nhất tòa kia màu vàng pho tượng, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phủ. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy Hoàng phủ Tiên Tiên lại cùng trước mắt tòa này trang nghiêm pho tượng có mấy phần vi diệu rất giống chỗ. "Tiên Tiên, ngươi muốn lựa chọn truyền thừa nào?" lại có mấy phần tự tin thu hoạch được thủy tổ truyền thừa. Hắn vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến hoàng phủ tiên tiên, kiên định có lực âm thanh, nguyên bản ta đối với chính mình cũng không có lòng tin quá lớn, thu hoạch đến tốt nhất truyền thừa. Thế nhưng hiện tại có ngươi, bồi tại bên cạnh ta, ta liền lại không e ngại bất luận cái gì khó khăn. Ta quyết định phải dũng cảm đi khiêu chiến thủy tổ truyền thừa. Dứt lời, chỉ thấy hoàng phủ tiên phiên thẳng tắp sống lưng, không chút do dự bước nhanh chân, trực tiếp hướng về kia tòa tảng ra, tia sáng chói mắt màu vàng pho tượng đi đến. Giờ phút này, nàng ánh mắt kiên định không thay đổi, phảng phất toàn bộ truyền thừa chi địa, chỉ còn lại tòa kia gánh chịu lấy vô số hy vọng cùng mơ ước pho tượng. Liêu Vân Cực đi theo phía sau của nàng, sợ phát ra một điểm tiếng vang, quấy nhiều đến phía trước hoàng phủ tiên tiên. Hắn tâm tại bên trong âm thầm nghĩ ngợi, nên như thế nào mới có thể giúp hoàng phủ tiên tiên, từ đó thuận lợi thu hoạch phần này chân quý truyền thừa. Lúc này hoàng phủ tiên tiên, sắc mặt nghiêm trọng, tiên tĩnh đứng lặng tại cái kia cổ lão mà trang nghiêm tế đàn phía trước. Chỉ thấy nàng chậm rãi duỗi ra tay ngọc, lấy ra ba cây tinh xảo đàn hương, động tác nhu hòa mà kiên định, đưa bọn họ chỉnh tề cắm vào trước mặt lư hương bên trong. Ngay sau đó, hoàng phủ tiên tiên hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, điều chỉnh tốt tự thân khí tức phía sau, đồng nhiên mở ra hai mắt. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, một đoàn cháy hừng hực chân hỏa từ lòng bàn tay nô lên mà ra, tính toán đốt cái này ba cây đàn hương. Nhưng mà làm nàng không tưởng tượng được là tùy ý cái này chân hỏa làm sao tàn phá bừa bãi cái kia nhìn như bình thường đàn hương, nhưng thủy chung không hề bị lay động, giống như bị một cố vô hình lực lượng khổng lồ gắt gao ngăn chặn đầu dạng, căn bản là không có cách bị châm lửa. Một bên mật thiết chú ý tình thế phát triển Liêu Vân Cực, mắt thấy hoàng phủ tiên phiên lo lắng như thế, trong lòng cũng là lo nghĩ và phần. Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, quyết định để thần bí viên cầu tiến đến tương trợ. Hắn sở dĩ lựa chọn viên cầu mà không phải là càng cường đại hơn tiên khải thủ hộ, chính là bởi vì hắn biết rõ nơi đây đối với hắn mà nói còn không xác định có phải là an toàn. Hơi không cẩn thận lời nói, sợ rằng liền sẽ gây nên những cái kia ẩn nấp ở chỗ này cường đại tồn tại cảnh giác. Mặc dù Bích Hải Quỳnh Lâu không có tham dự hủy diệt thiên khải môn, thế nhưng hắn không thể không phòng chuẩn bị thượng giới người tra xét. Vạn nhất gặp phải địch nhân, hắn căn bản tránh không khỏi thượng giới tiên nhân truy sát. Chương 478, Bích Hải Phi Hồn Sa, Bạch Ngọc Thạch Tượng. Chương 478, Bích Hải Phi Hồn Sa, Bạch Ngọc Thạch Tượng. Liên tại Liễu Bất Cực tâm niệm chớp động lúc, cái kia thần bí viên cầu đã nên niệm mà ra. Trong chốc lát, một đạo bóng ánh chói mắt màu tia sáng, giống như pháo hoa nở rộ ra, nháy mắt đem cái kia ba cây đàn hương toàn bộ bao phủ trong đó. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản còn ngoan cố chống cự đàn hương, vậy mà dễ như trở bàn tay bị nó đồng thời đốt lên. Từng sợi khói nhẹ chậm rãi dâng lên, ngọn lửa vui sướng nhảy lên, tựa như linh động tiên tử tại trên không nhẹ nhàng nhảy múa, tỏa ra từng trận thanh lưu mùi thơm. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, thần bí viên cầu cũng không dừng lại lâu, như cùng đi lúc như vậy, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, một lần nữa trở lại Liễu Vân Cực sâu trong thức hải. Mà tòa kia cao lớn uy nghiêm màu vàng pho tượng đột nhiên tách ra, chói lóa mắt quang mang. Một đạo ấm áp như ngày xuân ánh mặt trời kim quang áo ánh từ bên trên đổ xuống mà ra, nháy mắt đem đứng tại phía trước hoàng phủ tiên tiên, toàn bộ thân hình đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, một trận thanh thủy êm hai phản phất đến từ trên 9 tầng trời nữ tử âm thanh, tại trống trải hùng vĩ đại điện bên trong thong thả vang vọng. Bản đế truyền thừa đã ngủ say lâu ngày, trải qua tuế nguyệt tăng thương, nhưng lại chưa bao giờ có người đến sau có khả năng đem bản đế thần thức tỉnh lại. Ngày hôm nay ngươi vậy mà trở thành cái này thiên cổ đến nay người thứ nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, bản đế quyết định truyền thụ cho ngươi bản đế năm đó đắc đạo thành tiên, tu luyện vô thượng tiên pháp. Còn có bản đế giữ lại ở đây một ít chân quý tu vi, càng có bản đế coi là chân bảo Bích Hải Phi Thiên Sa. Hy vọng ngươi có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dốc lòng tu tập, không cần thiết phụ lòng bản đế đối ngươi kỳ vọng cùng trọng thác. Nhất thiết phải đem bản đế chi đạo thống truyền thừa tiếp, đồng thời phát dương làm minh dự, tái hiện bản đế ngày xưa uy danh hiển hách cùng huy hoàng vinh quang. Hoàng phủ tiên phiên nghe lời ấy, trong lòng kích động và phần, nàng không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu tạ ơn nói: đa tạ lao tổ ban ân, văn bối nhất định không phụ nhờ bà, dốc hết toàn lực tu hành, để chúng ta Bích Hải Quỳnh Lâu chi danh vang vọng cửu thiên thập địa, uy chấn tứ hải bát hoang. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đoàn lóe ra, điểm điểm tinh quang u lam cát mịn, giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, nhẹ nhàng rớt xuống, vững vàng rơi vào hoàng phủ tiên phiên đưa ra bàn tay bên trong. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh kỳ diệu tại giữa hai bên phun trào truyền lại, cái này đoàn màu xanh cát mịn lại cấp tốc cùng hoàng phủ tiên phiên hoàn thành nhận chủ. Mà khi hoàng phủ tiên phiên quá chú tâm đắm chỉ tại tiếp thu phần này thần bí mà cường đại truyền thừa thời điểm, một đạo bao hàm vô tận huyền bí tin tức giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, liên tục không ngừng mà tràn vào nàng thức hải bên trong. Những tin tức này giống như trong bầu trời đêm óng ánh sao dày đặc, lại như cổ lão cuốn sách bên trong trí tuệ trong nôn, khiến hoàng phủ tiên phiên đáp ứng không xuể, nhưng lại lòng tràn đầy vui vẻ. Bích Hải Phi Hồn Sa, cực phẩm chí tôn bảo khí, thượng cổ binh khí bảng xếp hạng thứ nhất, tập hợp là một đoàn lấy mạng thạch phá bạt đều, chấn sơn biển, thế không thể đỡ. Tản là bay đầy trời hồn cát, xuyên bạt địch, diệt thiên hồn, không gì không phá. Lúc này, thương quỳnh âm thanh lại lần nữa tại đại điện bên trong vang lên, hạt phi hồn không gió lên, ngàn vạn danh khí hóa bụi bặm. Ngóng nhìn tiên khải hồn cát rơi, Bích Hải tình thâm trùng thiên phá. Câu nói sau cùng, hoàng phủ tiên phiên nghe đến không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu trong đó hàm nghĩa, nhưng nàng trời sinh tính rộng rãi, cũng không tại việc này lên qua nhiều dây dưa. Liêu Vân Cực nghe đến câu nói kia phía sau, nội tâm giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn bén nhạy phát giác được, vị này thần bí thủy tổ, tựa hồ cùng cường đại thiên khải môn, tồn tại thiên ti và lũ, rắc rối phức tạp liên hệ. Mà giờ khắc này, hắn biết rõ không thể bị cảm xúc tả hữu, bộc lộ ra chính mình thân phận. Vì vậy, hắn cưỡng ép nén ở sâu trong nội tâm, cố kia mãnh liệt chấn động, cẩn thận từng ly từng tí đi vòng qua tòa kia màu vàng pho tượng phía sau. Khi đi tới pho tượng phía sau lúc, Liêu Vân Cực loáng thoáng cảm giác được, nơi đây có một tia như có như không tiên khí ba động, thỉnh thoảng thoáng hiện. Có thể là phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía trừ tòa này trang nghiêm túc mục pho tượng bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy mặt khác bất luận cái gì vật phẩm, đừng nói gì đến trận pháp tung tích. Liêu Vân Cực lòng hiếu kỳ trong lòng, vẫn như cũ khó mà ức chế, muốn tìm ra tiên khí vị trí. Hắn dứt khoát ngồi tại pho tượng phía sau, bắt đầu vận chuyển công pháp, thỏa thích hấp thu xung quanh linh khí nồng nặc. Đồng thời, hắn một đôi mắt vẫn không quên tỉ mỉ suy nghĩ tới trước mắt pho tượng này đến. Liên tại Liêu Vân Cực hết sức chăm chú lúc, đột nhiên, một đạo uy nghiêm nữ tử âm thanh, không có dấu hiệu nào tại hắn bên tai, vang lên: "Tiểu tử, dám tại bản đế pho tượng phía sau tùy ý nhìn trộm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cử động lần này thật là không ổn sao?" Liêu Vân Cực đột nhiên giật mình, nháy mắt liền kịp phản ứng, thanh âm này tất nhiên là vị kia trong truyền thuyết thủy tổ Thương Bình. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính hướng về phía trước thi lễ nói: "Vạn bối thực tế vô ý mạo phạm, tiền bối lao nhân ra ngài, còn mời tiền bối tuyệt đối không cần trách móc tại vạn bối." Sau một lát, chỉ nghe nữ tử kia âm thanh lại một lần nữa truyền đến: "A, nguyên lai ngươi cũng không phải là ta Bích Hải Quỳnh lâu người." Nghe đến Thương Quỳnh nghi vấn thanh âm, Liêu Vân Cực vội vàng hồi đáp: "Tiền bối, vạn bối xác thực không phải. Nghĩ đến ngươi nhất định là nàng, tin vậy nhất người rồi. Thực không dám dâu dếm, xác thực còn có một kiện tiên gia trí bảo, giữ lại tại bản đế trong pho tượng. Đây vốn là bản đế, là tự thân chuẩn bị đồ vật, để phòng gặp bất chắc. Lập tức, bản đế vẫn ở tại an toàn cảnh giới, cho nên tạm thời còn cần không đến cái này tiên gia trí bảo. Nếu là ngươi có thể nhận lời, bản đế đưa ra một cái yêu cầu, như vậy bản đế liền đem bảo vật này ban thưởng cho ngươi." Liêu Vân Cực một mặt vẻ cung kính, vội vàng hỏi: "Không biết ra sao yêu cầu? Khẩn cầu tiền bối chỉ rõ." Thương Quỳnh thay đổi phía trước uy nghiêm, âm thanh nhu hòa nói: "Nếu như một ngày bản đế không may vẫn lạc, ngươi tất nhiên có khả năng có cảm ứng. Đến lúc đó sẽ có kỳ dị thiên địa cảnh tượng, bầu trời bên trong sẽ hạ xuống một tràng huyết sắc chi vũ, đồng thời mây đen cũng sẽ quẩn quẩn mà đến. Mà ngươi cần phải lấy tốc độ nhanh nhất phi thân đến có khả năng đến điểm cao nhất, sau đó giơ lên cao cao món bảo vật này, đồng thời bảo đảm không cho bất luận cái gì người khác nhìn thấy chân dung. Đợi đến có quan mang vung vãi mà vào thời điểm, ngươi lập tức quay người trở về, không nên ở chỗ này lưu lại. Sau đó đem bảo vật này tiếp thân mang theo, mỗi ngày nhỏ vào ba dọn, tinh huyết của ngươi liền có thể." Liêu Vân Cực mặt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi mở miệng dò hỏi: "Tiền bối, ngài vì sao không đem việc này báo cho Hoàng phủ Tiên Phi đâu?" Thương Quỳnh thở dài một tiếng, tựa như đối với chính mình tương lai sớm đã có đoán trước. Nàng cho dù có ý tương trợ, nhưng bất lực nha. Chỉ có dẫn đầu phát hiện bảo vật này tồn tại người, mới là bản đế, mệnh trung chú định người hữu duyên. Liêu Vân Cực không có suy nghĩ nhiều, trịnh trọng gật đầu đáp ứng, vạn bối đã minh bạch. Chắc chắn đem việc này khắc trong tâm khảm, không dám có chút quên mất. Ngay tại lúc này, một tôn cùng pho tượng giống như lúc, toàn thân trắng tinh như ngọc tượng đá, tựa như từ trên trời giáng xuống đồng dạng, rơi vào Liêu Vân Cực lòng bàn tay bên trong. Liêu Vân Cực sau khi hít sâu một hơi, không chút do dự đem chính mình chân quý tinh huyết bước ra bên ngoài cơ thể, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem nhỏ xuống đến cái kia tôn thần bí tượng đá chô mi tâm. Ngay sau đó, hắn cấp tốc đem một đạo thần hồn lạc ấn đánh vào bạch ngọc thạch tượng. Sau khi làm xong những việc này, hắn liền lòng tràn đầy mong đợi đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi nhận chủ thành công thông tin truyền đến. Pho tượng kia tại hấp thu máu tươi của hắn cùng thần hồn lạc ấn về sau, xác thực như dự liệu, chui vào hắn đan điền bên trong. Có thể là nó cũng không có bất luận cái gì liên quan tới nhận chủ thành công hay không tin tức phản hồi cho Liêu Vân Cực. Trong lúc nhất thời, Liêu Vân Cực không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, đối với pho tượng lo lắng hỏi: "Tiền bối, đây rốt cuộc là một kiện cái dạng gì tiên khí a? Vì sao ta đã dựa theo ngài nói tới phương pháp đi làm, lại như cũ không cảm giác được mảy may phản ứng đâu?" Thương Quỳnh âm thanh tại sau một lát mới chậm rãi băng lên: "Đừng vội đừng vội, đây là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống tuyệt thế pháp bảo, chỉ cần trong lòng ngươi suy nghĩ khẽ động, nó tự nhiên là sẽ hiện thân mà ra. Đồng thời, bằng vào món pháp bảo này năng lực thần kỳ, đủ để giúp ngươi phá vỡ thế gian tất cả trận pháp." Nghe đến đó, Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ nói: "Cái gì? Vậy mà như thế lợi hại, liền trong truyền thuyết tiên trận cũng có thể tùy tiện bài trừ?" "Không sai, nguyên nhân chính là như vậy, ngươi ngày sau nhất định muốn dùng cẩn thận bảo vật này, nhất định không thể để nó bị cho dù một tơ một hào tổn thương." Liêu Vân Cực trong lòng vui mừng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Tiền bối xin yên tâm, liền tính vạn bối gặp bất trắc, cũng chắc chắn đem hết toàn lực bảo vệ tốt món bảo vật này, tuyệt không để nó có nửa phần sơ suất." Chương 479, Hoàn Chi Hoàn Chết, lại xuất hiện tôn thượng chi danh. Chương 479, Hoàn Chi Hoàn Chết, lại xuất hiện tôn thượng chi danh. Đúng lúc này, một đạo lực lượng cường đại đột nhiên trên dưới đảo qua Liêu Vân Cực thân thể, sau đó truyền đến Thương Quỳnh thanh âm kinh ngạc: "Không nghĩ tới ngươi cốt linh vẹn vẹn mới 21 tuổi mà thôi, không những đã bước lên tiên độ, càng là hiếm thấy tiên ma đồng tu chi sĩ. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là, ngươi ma thể cường độ vậy mà đạt tới kinh người như vậy tình trạng. Xem ra, ngươi cùng bản đế ở giữa xác thực có quan hệ chặt chẽ, kể từ đó, bản đế cũng liền triệt để yên tâm." Liêu Vân Cực nghe lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng hỏi tới: "Như vậy tiền bối, xin hỏi cái này Hoàng phủ Tiên Tiên, đến tột cùng còn muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành truyền thừa a?" "Ước chừng một tháng tả hữu a. Việc nơi này đã xong, bản đế cũng muốn quay trở về, ghi nhớ kỹ chớ có để pho tượng bị hao tổn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm." "Vạn bối, cùng tiễn tiền bối." Đột nhiên, pho tượng kia bỗng nhiên thả ra, chói lóa mắt kim quang, tựa như một đầu hoàng kim cự long gào thét mà ra, nháy mắt chui vào Liêu Vân Cực trong cơ thể. Sau đó, nó lại cấp tốc cần vào, tôn địa trắng tinh như ngọc tượng đá bên trong. Khiến người ngạc nhiên là, Liêu Vân Cực đối với biến cố bất thình lình, tựa hồ cũng không có quá nhiều đặc biệt cảm thụ. Hắn chỉ là hơi nhíu nhíu mày, hơi ngưng lại về sau, tựa như cùng đi thường đồng dạng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Thời gian thấm thoát, một tháng thời gian thoáng qua liền qua, trong đoạn thời gian này, Hoàng phủ Tiên Phiên một mực tại bế quan tu luyện, cố gắng luyện hóa, vừa vặn lấy được cường đại tu vi, đồng thời tính toán đem hoàn toàn mới tiên pháp dung hội quán thông. Cuối cùng, trải qua không ngừng cố gắng cùng khắc khổ nghiên cứu, nàng thành công đột phá tự thân bình cảnh, tu vi một đường tăng vọt đến kinh người đại thừa kỳ, dòng giá tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Thời khắc này Hoàng phủ Tiên Phiên, quanh thân tản ra bàng bạc như biển khí thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa vô tận uy năng. Nàng nhẹ nhàng đi đến pho tượng phía sau, đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngay tại trong nhập định Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực thong thả tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt, mặt mày tỏa sáng Hoàng phủ Tiên Phiên, khóe miệng không nhịn được nổi lên một tia mỉm cười vui vẻ, chúc mừng Tiên Phiên tu vi tăng nhiều. Hoàng phủ Tiên Phiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, tràn ngập lòng cảm kích, nhìn chăm chú lên Liêu Vân Cực. "Vân Cực, lần này nếu không phải có ngươi tương trợ, chỉ sợ ta sớm đã thất bại trong gang tấc. Phần ân tình này, Tiên Phiên khắc trong tâm khảm, về sau ngươi sự tình, Tiên Phiên chắc chắn toàn lực ứng phó." Liêu Vân Cực xua tay, hơi hờn nói quá lời, ta vốn là đối ngươi ký thác kỳ vọng, lại sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi thất bại đâu. Huống hồ, mục đích của chúng ta còn chưa đạt tới, vẫn là nhanh chóng trở về đi. Nói không chừng, chúng ta muốn tìm người, đã có đầu mối." Hoàng phủ Tiên Phiên điểm nhẹ trán, ôn nhu đáp lại nói, "Ân, vậy theo ý ngươi lời nói." Dứt lời, nàng quay người cùng Liễu Vân Cực, cùng nhau đi ra chuyển thừa chi địa. Hai người mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy một tên đệ tử tại cái này lo lắng chờ. Tên đệ tử kia thấy hai người hiện thân, vội vàng tiến lên thi lễ bẩm báo, "Lâu chủ tổ tiên, hung thủ đã tìm tới." Hoàng phủ Tiên Phiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ tán khốc, trầm giọng nói, "Làm tốt, nhanh đi thông báo đại trưởng lão, bản cung tại đại điện chờ." "Tuân mệnh." Thuộc hạ cái này liền tiến đến. Nhận được mệnh lệnh về sau, tên đệ tử này thân hình tựa như tia chớp, hướng về phía trước đội ba đi, trong chớp mắt liền biến mất ở hai người ánh mắt bên trong. Hoàng phủ Tiên Phiên cùng Liễu Vân Cực cũng thân hình lóe lên, đi tới đại điện bên trong. Mà đúng lúc này, chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi bước vào, to lớn trang nghiêm bên trong đại điện. Một người trong đó chính là môn phái bên trong đại trưởng lão Thương Nguyên Xuân, mà cùng hắn sóng vai mà đi thì là một vị khuôn mặt tang thương vẻ mặt nghiêm túc lão giả. "Thuộc hạ bái kiến lâu chủ tổ tiên." Thương Nguyên Xuân vừa mới đi vào đại điện, liền lập tức không mình hành lễ, âm thanh to mà cung kính. Hoàng phủ Tiên Phiên khẽ gật đầu, ánh mắt cấp tốc rơi vào đại trưởng lão bên cạnh, vị lão giả kia trên thân, trầm giọng hỏi, "Đại trưởng lão miễn lễ, phượng trạc có thể là trong tay hắn?" "Lâu chủ tổ tiên mời xem." Thương Nguyên Xuân đi lên phía trước, đem một cái màu xanh sẫm phượng trạc đưa cho Hoàng phủ Tiên Phiên. Hoàng phủ Tiên Phiên tiếp nhận phượng trạc, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. "Thanh Mục đỉnh bây giờ ở đâu?" Thương Nguyên Xuân trên mặt lộ ra một tia vẻ ấy nấy, túi đầu hồi đáp, "Về lâu chủ tổ tiên, chúng thuộc hạ người tìm kiếm khắp nơi, đến nay vẫn chưa phát hiện Thanh Mục đỉnh hạ lạc." Hoàng phủ Tiên Phiên đôi mi thanh tú cao lại, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, bị giam cầm ở tu vi vị lao giả kia. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, tức giận khiển trách quá mắng, "Hoàn Chi Hoán, bản cung nhìn tính bản tính, thật không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi. Ngươi đến tuột cùng vì sao, muốn làm hại nương ta? Nàng có thể là sư muội của ngươi nha." Đối mặt Hoàng phủ Tiên Phiên chất vấn, Hoàn Chi Hoán mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng đáp lại nói, "Đều vì mình chủ. Ta cũng là phụ mệnh làm việc mà thôi, không lời nào để nói." Ngay tại lúc này, một mực trầm mặc không nói Liêu Vân Cực, đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới phía trước, tại đạo kia thần bí trên cửa đá, nhìn thấy nhắn lại. Nhắn lại rõ ràng chỉ thị, hắn muốn trợ giúp người này, diệt trừ trước mắt Hoàn Chi Hoán. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực vì có khả năng thu hoạch càng nhiều hữu dụng tin tức, lặng lẽ hướng Hoàng phủ Tiên Phiên truyền âm nói, "Tiên Phiên, để đại trưởng lão tạm thời lui ra đi. Ta có biện pháp đối hắn tiến hành siêu hồn." Hoàng phủ Tiên Phiên nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức nhẹ gật đầu, đối với Thương Nguyên Xuân phân phó nói, "Đại trưởng lão, nơi này tạm thời không có chuyện của ngươi, ngươi lui xuống trước đi." Thương Nguyên Xuân mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời lui ra ngoài. Đợi đến đại trưởng lão rời đi về sau, Hoàng phủ Tiên Phiên tràn đầy tò mò, nhìn về phía Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực bộ pháp trầm ổn, đi đến Hoàng Chi Hoán trước mặt, quanh thân tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó, hắn toàn lực thi triển ra, tự thân vô cùng cường đại thần hồn lực lượng. Trong chốc lát, một đạo hào quang sáng chói từ mi tâm bắn ra, trực tiếp chui vào Hoàng Chi Hoán mi tâm, tiến vào đối phương thức hải. Cũng không lâu lắm, Liêu Vân Cực đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Nguyên lai, thông qua đối Hoàng Chi Hoán thức hải tra xét, hắn đã thấy rõ tất cả chân tướng. Cái kia vẫn giấu kín ở sau lưng, điều khiển tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ, vậy mà là hắn đã từng nghe qua tôn thượng. Tin tức này thực tế quá mức kinh người, để hắn khó có thể tin. Nhưng mà, càng hỏng bét tình huống còn tại phía sau, mọi người đau khổ tìm kiếm Thanh Mục đỉnh giờ phút này sớm đã tung tích không rõ. Theo Hoàng Chi Hoán ký ức biểu thị, coi hắn thành công đến tay về sau, liền không chút do dự đem bảo vật này giao cho một tên khác, mặc đấu đồng màu đen nhân vật thần bí. Đến mức tên này người áo choàng thân phận cùng hướng đi, hắn thì hoàn toàn không thể nào biết. Không những như vậy, liền lưu tại trên cửa đá, những chữ viết kia kẻ đầu têu, đồng dạng là chịu vị kia tôn thượng chỉ dùng. Mà bọn họ như thế đại phí khổ tâm, bày ra cục này, mục đích cuối cùng nhất chính là vì cướp đoạt thanh kia trong truyền thuyết Lam Vũ phủ bản kiếm. Biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau, Liễu Vân cực tâm niệm vừa động, triệu hồi ra một cái thần bí viên cầu. Chỉ thấy cái kia viên cầu quay tít một vòng, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Hoàn Chi Hoán, đồng thời đem toàn bộ thân hình nuốt hết trong đó. Theo một trận nhẹ nhàng rung động, viên cầu chậm rãi bay trở về Liễu Vân cực trong tay, mà Hoàn Chi Hoán thì hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Xử lý xong Hoàn Chi Hoán về sau, Liễu Vân cực cũng không đem trên thân, mang theo pháp bảo chiếm thành của mình. Vừa đến những ngày pháp bảo, vốn là thuộc về Bích Hải Quỳnh lâu đồ vật, thứ hai hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, gây nên phiền toái không cần thiết. Vì vậy, hắn mười phần hào phóng, đem tất cả pháp bảo đều lưu lại, chuyển giao đến Hoàng phủ Tiên Phiên trong tay. Đúng lúc này, một bên Hoàng phủ Tiên Phiên, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Vân cực, đến tột cùng là ai tại phía sau màn giở trò?" Liễu Vân cực khẽ thở dài một cái, sắc mặt ngưng trọng hồi đáp, "Chính là cái kia Tôn thượng, không biết ngươi có thể từng có nghe thấy?" Hoàng phủ Tiên Phiên khẽ gật đầu, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. "Ta tự nhiên biết, nghe nói bọn họ thế lực cực kỳ khổng lồ, trải rộng thiên hạ các nơi. Lần này, tất nhiên đã điều tra rõ là bọn họ cách làm, vậy chúng ta nhất định phải chế định ra một cái chu toàn kín đáo kế hoạch, đồng thời mở rộng tường tận thâm nhập điều tra mới được. Theo ý ta, không bằng trước từ Thiên Cực môn bắt tay vào làm điều tra một phen. Ta một mình trở về, mà ngươi liền lưu tại Bích Hải Quỳnh lâu a. Nhân tâm cần ổn định một cái. Ghi nhớ kỹ, nhất định muốn lưu ý nhiều cái kia Thương Sơn, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy người này không tầm thường." Liêu Vân cực biểu lộ nghiêm trọng, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. "Ân, yên tâm đi, chỉ cần ta không cho bất luận cái gì người không có phận sự tới gần, cho dù ai đều mơ tưởng đụng đến ta mảy may." Hoàng phủ Tiên Phiên tràn đầy tự tin, một bộ đã tính trước dáng dấp. Liêu Vân cực nhìn thấy thái độ của nàng, thầm thía dặn dò, có thể là có ít người âm hiểm xảo trá, thủ đoạn ti tiện cực kỳ, ngươi cũng không phải là đối tất cả độc vật đều không có chút nào chống cự lực lượng, vẫn là không thể phớt lờ. Hoàng phủ Tiên Phiên đối với cái này không thèm để ý chút nào, hơi không kiên nhẫn đáp lại nói, được rồi, trong lòng ta không nhiều. Lời còn chưa dứt, Liêu Vân cực đã quay người rời đi, lưu cho hắn thời gian, đã còn dư lại không có mấy, hắn nhất định phải nhanh tìm kiếm được kiện kia cực kỳ trọng yếu thanh mục đỉnh. Chương 480, trở lại Táng Ma Khư, Ma Tiên Nam Tử. Chương 480, trở lại Táng Ma Khư, Ma Tiên Nam Tử. Liên tại hắn vừa bước vào Thiên Cực môn sở thuộc địa vực lúc, một thân ảnh lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. Người đến chính là Vô Tình, chỉ thấy đầy mặt vẻ lo lắng, không kịp chờ đợi hỏi, người đến tột cùng tìm tới mấy món ngũ hành thành khí? Vô Tình vội vàng nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Liễu Vân Cực hít sâu một hơi, đầy mặt hề phải nói, cho đến trước mắt chỉ tìm được ba kiện mà thôi. Đến mức trong truyền thuyết kia thanh mục đỉnh đến nay vẫn là không có đầu mối, căn bản tìm không được nửa điểm tương quan manh mối. Việc này không nên chậm trễ, trước theo ta cùng nhau trở về a. Bây giờ cái chỗ kia đã là ma khí giăng khắp nơi, ma thú khắp nơi hoành hành. Càng đáng sợ chính là cái kia tà ma mắt thấy liền muốn đột phá phong ấn, lao ra Táng Ma Khư. Vô Tình vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó kéo lại Liễu Vân Cực, hai người thân hình lóe lên, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, bọn họ đã về tới Táng Ma Khư, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Liễu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy nơi đây, khắp nơi đều là khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa vút ma thú. Bọn họ hoặc là gầm thét phóng tới đối phương, hoặc là điên cuồng công kích tới, tất cả xung quanh. Toàn bộ Táng Ma Khư tràn ngập một cỗ bạo ngược máu tanh khí tức, phản phất nơi này đã biến thành một bọn người ở giữa địa ngục. Cái này làm sao sẽ thay đổi đến nghiêm trọng như vậy? Liêu Vân cực trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, vẹn vẹn hơn một năm, nơi này lại biến thành bộ dáng như vậy. Cái kia tà ma tất nhiên là dung hợp cái kia bộ cao thâm khó dò tiên pháp, thế cho nên nó lại có thể trước thời hạn xông phá phong ấn mà xuất thế. Người chính là ở đây, yên tâm chờ đợi với ta, hiện tại lập tức mở rộng tâm thần, ta đem cái kia bộ tiên pháp, cái này liền truyền thụ cho ngươi. Liêu Vân cực ánh mắt kiên định nhìn hướng Vô Tình, một đạo thần hồn lực lượng trực tiếp bay vào Vô Tình thức hải bên trong. Mà hoàn thành cái này một động tác về sau, Liễu Vân cực không có chút nào dừng lại, nháy mắt thi triển ra hắn cái kia khiến người e ngại ma thể. Trong chốc lát, quanh người hắn bao phủ lên quần cuộn khói đen, cả người phảng phất hóa thành một tôn ma thần đồng dạng, khí thế dọa người. Sau đó hắn bước nhanh chân hướng về thần bí mà kinh khủng Táng Ma Khư đi đến. Trên đường đi, những cái kia hung tàn vô cùng các ma thú tại cảm nhận được Liễu Vân cực trên thân phát tán ra cường đại ma khí phía sau, mỗi một người đều bị dọa đến sợ vỡ mật, nhộn nhịp thất kinh tránh ra. Bọn họ căn bản không dám tới gần, cái này giống như ác ma giáng lâm tồn tại. Liễu Vân cực không tốn sức chút nào, xuyên qua quá nặng trùng điệp xếp ma vụ, cuối cùng lại lần nữa đi tới, sâu không thấy đáy ma huyên phía trên. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát, phía dưới quần quần không ngừng ma khí, trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này những ngày ma khí, so sánh ngày trước thay đổi đến càng cường đại hơn, đồng thời còn tại liên tục không ngừng huyên hóa thành, đủ kiểu giữ tận đáng sợ ma thú hình tượng. Đối mặt như vậy hung hiểm tình hình, Liễu Vân cực lại không có mảy may do dự cùng lùi bước chi ý, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như một viên sao băng, thẳng tắp rơi vào ma huyên bên trong, đồng thời mở hai tay ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên xung quanh ma khí đến. Cùng lúc đó, hắn còn triệu hồi ra cái kia ba kiện uy lực vô tận chí bảo. Cái này ba kiện bảo vật một khi xuất hiện, liền tự động bay đến Liêu Vân cực bên cạnh, cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu, toàn lực hiệp trợ hắn thanh trừ hết trong khu vực này tất cả ma khí. Nhưng mà, làm bọn họ dần dần tới gần, tòa kia nuốt ở sâu trong bóng tối, tòa kia hắc sắc cung điện lúc, đột nhiên, một cỗ vô cùng mênh mông cường đại ma khí hướng hai người mãnh liệt mà tới, cứ thế mà đem bọn họ ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng Liêu Vân cực cũng không bởi vậy mà cảm thấy vẻ bại hoặc lục trí, ngược lại ánh mắt càng lăng lệ. Hắn tâm niệm vừa động, khống chế ba kiện chí bảo, thả ra riêng phần mình cường đại nhất áp lực, tính toán đem trước mắt cỗ này bàng bạc ma khí toàn bộ thu nạp vào đến. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Vân Cực nhắm ngay thời cơ, cấp tốc xuất hiện ở tòa kia thần bí mà uy nghiêm hắc sắc cung điện phía trước. Hai tay của hắn xít sao bắt lấy cung điện, cái kia băng lãnh lại cứng rắn vô cùng vết tường, như đổ dùng sức đẩy ra, cái kia quạt đóng chặt cửa điện, cùng nút ở bên trong tà ma, mở rộng một tràng kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức. Cùng lúc đó, Liễu Vân Cực không chút do dự, khống chế thôn thiên luyện ma đỉnh, chiếc kia to lớn bảo đỉnh đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt liền hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, lơ lửng tại hắc sắc cung điện phía trên. Từ trong đỉnh liên tục không ngừng mà tuôn ra một cỗ cường đại hấp lực, giống như một cái vô hình cự thủ, vững vàng đem cả tòa cung điện bao phủ trong đó, đồng thời bắt đầu điên cuồng tối vệ, ẩn chứa bàng bạc ma lực. Không những như vậy, mặt khác hai kiện đồng dạng uy lực kinh người trí bảo, giờ phút này cũng không cam chịu yếu thế, giống như người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, dán chặt tại hắc sắc cung điện tường ngoài bên trên. Bọn họ mở cái miệng rộng, thỏa thích mút vào, từ trong tiêu tán đi ra nồng đậm ma khí. Đối mặt Liễu Vân Cực cùng ba kiện trí bảo, như vậy lăng lệ thế công, nguyên bản vững như thành đồng màu đen ma cung, cuối cùng ngăn cản không nổi áp lực, tại vạn bất đắc di phía dưới, vô cùng không tình nguyện chậm rãi mở ra cái kia quạt nặng nề cửa điện. Liễu Vân Cực thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mang theo ba kiện trí bảo, nháy mắt chui vào ma cung bên trong. Vừa mới bước vào tòa này ma cung, nhìn thấy trước mắt chi cảnh lại, liền làm hắn không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng rung động. Chỉ thấy toàn bộ ma cung nội bộ đen kịt một màu, phản phất đưa thân vào bóng tối vô tận thâm viên bên trong. Nhưng khiến người ngạc nhiên là, mảnh này đen nhánh cũng không phải là đơn điệu không thú vị, mà là bị vô số sắc thái sặc sỡ, lấp lóe không yên kỳ dị phù văn nơi bao bọc. Những này lấp lánh phù văn, tựa như trong bầu trời đêm óng ánh sao dày đặc, lại như trong biển sâu linh động cá bơi, đan vào một chỗ hình thành một bức lộng lẫy, nhưng lại lộ ra từng tia quỷ dị khí tức bức tranh. Lại hướng chỗ sâu nhìn, 24 cái toàn thân đen nhánh cự hình long trụ, thật cao đứng sừng sững ở đó, cộng đồng chống đỡ lấy cả tòa khổng lồ ma cung. Mỗi một cái long trụ đều điêu khắc đến sinh động như thật, bên trên chiếm cứ một đầu dương nhanh múa vút uy phong lẫm liệt hắc long. Những này hắc long, phản phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, trong miệng thỉnh thoảng phun ra từng sợi khói đen, toàn thân tỏa ra, khiến người sợ hãi khủng bố ma khí. Càng kinh người hơn chính là, cái này 24 cái long trụ, dựa theo đặc thù nào đó quy luật sắp hàng, lại mơ hồ tạo thành một cái vô cùng cường đại thượng cổ trận pháp. Mà tại ma cung chỗ sâu nhất thì trưng bày một tòa khí thế to lớn, màu đen bản long bảo tọa. Tỉ mỉ đến một chút, cái kia bảo tọa bên trên vậy mà quay quanh, trọn vẹn 12 đầu hình thể to lớn hắc long. Những này hắc long ngẩng đầu đỡ ngực, trợn mắt tròn xoe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đàng không mà lên nuốt sống người ta. Bảo tọa bốn phía, càng là điểm xuyết lấy rậm rạp chẳng chịt, nhiều vô số kể bảo thạch chân quý, lấp lóe trong bóng tối một chút tia sáng. Mà tại bảo tọa chính giữa vị trí, thì khảm nạm một viên lớn chừng quả đấm thất thải đá quý. Tia sáng chói lọi chói mắt, tựa như một vòng nóng bỏng mặt trời, đặc biệt làm người khác chú ý. Tại cái kia cao cao tại thượng, vàng son lộng lẫy bảo tọa bên trên, yên tĩnh nằm một vị mặc màu đen long bào nam tử. Nam tử dáng người to lớn cao ngạo, giống như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, tỏa ra một loại vô hình uy áp. Nam tử tay trái ngón cái bên trên bất ngờ mang theo một cái toàn thân đen như mực nhẫn. Cái này cái nhẫn nhìn như bình thường, nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện trong đó có khắc càn khôn. Mơ hồ trong đó lại có một đầu màu đen tiểu long tại nhẫn nội bộ linh hoạt du tẩu, phản phất có sinh mạng đồng dạng. Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí tới gần, ánh mắt bén nhạy bắt được những này không dễ dàng phát giác chi tiết. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi thán phục, đồng thời cũng lưu ý đến nam tử hô hấp đều đặt lại đều, hiển nhiên là đang đứng ở một loại nào đó độ sâu tu hành trạng thái bên trong. Nhưng mà nhất khiến Liêu Vân Cực cảm thấy rung động cùng hoảng hốt vẫn là từ nam tử trên thân liên tục không ngừng thả ra cường đại ma khí. Cái kia ma khí giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa của tới, những nơi đi qua không khí đều tựa hồ bị bóp méo biến hình. Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, không tự chủ được cực kỳ hoảng sợ. Trải qua một phen quan sát cùng cảm giác, Liêu Vân Cực kinh ngạc phát hiện trước mắt vị này nam tử thần bí thực lực vậy mà đã vượt qua hạ giới mức cực hạn có thể chịu đựng, đặt tới khiến người chố mắt đứng nhìn ma tiên cảnh giới. Đối mặt cường địch như thế, Liêu Vân Cực biết rõ chính mình tình cảnh hung hiểm và phần, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hơi chút suy nghĩ về sau, Liêu Vân Cực cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay trái của mình, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên phát lực, nghĩa vô phản cố hướng về nam tử vội sông mà đi. Chương 481, đối chiến ma tiên, đánh bại ma tiên. Chương 481, đối chiến ma tiên, đánh bại ma tiên. Liên tại Liễu Vân Cực thân hình khởi động nháy mắt, nguyên bản đắm chìm ở trong tu hành nam tử tựa hồ có chỗ phát giác. Bất quá hắn vẫn không có mở hai mắt ra, chỉ là khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một vệ chẳng thèm ngó tới nụ cười, hứng hờ mở miệng nói ra: "Ừ, tại bản tiên trí bảo không gian bên trong, các ngươi hạng giá áo túi cơm, dám mưu toan đối bản tiên thống hạ sát thủ, chẳng lẽ thật sự cho rằng bản tiên là mặc người chém giết phế vật phải không? Phế huyết, cho ta đem cái này không biết sống chết ra hỏa triệt để thôn phệ hết, chớ có quấy rầy bản tiên tiếp tục tu hành. Chỉ cần tiếp qua trăm ngày, bản tiên liền có thể một lần hành động xông phá nơi đây gò bó, giành lấy tự do." Lời của nam tử vừa vặn rơi xuống, bốn phía liền truyền đến một trận khí linh có chút khó xử âm thanh. "Chủ nhân, ta không chế không nổi hắn, hắn cái kia ba kiện trí bảo tại trên ta, ngươi mau dậy đi." Nam tử nghe lời ấy phía sau trong lòng run lên, không dám chút nào phớt lờ. Hắn cấp tốc từ chỗ ngồi bắn người lên, ánh mắt như diều hâu sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt Liêu Vân Cực, bắt đầu từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá. Liêu Vân Cực quanh thân tỏa ra khí tức cường đại, giống như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, khiến lòng người sinh kính sợ. Nhưng mà, nam tử nhưng cũng không bị khí thế của nó hù dọa ngược lại ưỡn thẳng sống lưng, ngạo nghễ mở miệng nói, ma kiếp kỳ đỉnh phong. Ngươi dĩ nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng đừng quên, đây là hạ giới. Tại chỗ này, bản tiên chính là vô địch tồn tại, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đối mặt với tiêu căng như thế ma tiên, Liễu Vân Cực nhưng là mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên đáp lại nói, thế gian không người nào có thể vĩnh viễn vô địch, cái gọi là vô địch, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Mau mau đem ma thú của ngươi thu hồi đi, sau đó trở về thượng giới đi, nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, hôm nay ta liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi khó xử. Vị kia ma tiên nghe đến lời nói này, khóe miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ khinh miệt đến cực điểm nụ cười. Hắn hai mắt trợn lên, trong mắt sát ý bao phủ, nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực, phảng phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hừ, thật sự là nói khoác không biết được a. Chẳng lẽ ngươi có thể cùng ma tiên đối kháng? Chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Bản tiên càng muốn lưu tại cái này hạ giới, không chỉ muốn nhất thống hạ giới năm vực, còn muốn cho mọi người đều đối bản tiên túi đầu xương thần. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Lời còn chưa dứt, Liễu Vân Cực đã hai tay vung lên, một đạo hắc quang hiện lên, một đầu màu đen trường tiên nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy cái kia trường tiên toàn thân đen nhánh, lóe ra quỷ dị quang mang, tựa như một đầu linh động hắc xà, để người nhìn mà phát khiếp. Liễu Vân Cực cầm thật chặt trường tiên, cánh tay bắp thịt căng cứng, nổi gân xanh, hắn ánh mắt kiên định không thay đổi, trong miệng quát lớn, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách ta vô tình. Hôm nay, ngươi mơ tưởng bước ra nơi này một bước, càng đừng nghĩ đi ra làm sằng làm bậy tai họa hạ giới thương sinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe cái kia ma tiên một tiếng gầm thét, khiến cả ngây cây. Hôm nay bản tiên liền để ngươi thật tốt lãnh giáo một chút, chân chính ma tiên uy lực kinh khủng. Xem chiêu ma vân đạp tuyết trùng thiên nào. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang rội, một cỗ cường đại vô cùng ma lực, giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, hướng về Liễu Vân Cực càn quét mà đi. Ma tiên nam tử thi triển ra, Liễu Vân Cực quen thuộc đạp tuyết lăng thiên hướng Liễu Vân Cực ngực cường thế đánh tới. Liễu Vân Cực tại cái này một khắc, mới bừng tỉnh đại ngộ, người này là tại ma bảo không gian tu luyện thành tiên, thế nhưng hắn không có tiên pháp, không cách nào tiếp tục tu hành. Có lẽ đem hắn mai táng ở nơi này người, mục đích thực sự cũng không phải là muốn hủy đi hắn, ngược lại là trong bóng tối làm cứu trợ trợ giúp hắn. Làm cái này một suy nghĩ tại Liễu Vân Cực trong đầu thoáng hiện mà qua lúc, hắn không khỏi trong lòng run lên bần bật, trong lòng âm thầm phỏng đoán, vị này nhìn như lãnh khốc vô tình ma tiên, chẳng lẽ lại cùng vô tình tồn tại một số không bị người ngoài biết bí ẩn liên quan. Đúng lúc này, ba kiện trí bảo đồng thời phát động, tách ra chói lọi hào quang chói mắt, thành công trợ giúp Liễu Vân Cực chặn lại kia đến từ ma tiên lăng lệ thế công. Mắt thấy tình hình như thế, Liễu Vân Cực hoàn toàn yên tâm, nguyên bản vẫn còn tồn tại một ít lo lắng lập tức tan thành mây khói, không chút kiêng kỵ nào hướng phía trước vọt mạnh mà đi. Quy hư vô ảnh xuyên vân hiện. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn như quỷ mị lóe lên liền biến mất, trong chớp mắt liền đã lân đến gần đến vị yêu ma tiên nam tử trước mặt. Cùng lúc đó, hắn cánh tay phải bắp thịt căng cứng, nắm chặt thành quyền, mang theo bài sơn đảo hải thế, hung hăng đập về phía đối phương ngược vị trí. Cái yêu ma tiên nam tử hiển nhiên chưa từng ngờ tới, Liễu Vân Cực lại đột nhiên sử dụng ra vị dị như vậy khó lường chiêu số, vội vàng ở giữa đành phải cấp tốc nghiêng người né tránh. Chỉ vì trong khoảnh khắc đó, hắn chân thành cảm nhận được một cỗ làm hắn dùng mình kinh hồn táng đạm khí tức khủng bố đang Liễu Vân Cực trên nắm tay mãnh liệt mà đến. Liễu Vân Cực sao lại tùy tiện buông tha, trước mắt cái này khó được cơ hội tốt. Dưới chân hắn bộ pháp không ngừng như bóng với hình theo sát mà bên trên, ngay sau đó lại là một cái trọng quyền hướng về ma tiên nam tử đầu đánh tới. Đối mặt cái này theo nhau mà tới hung mãnh công kích, ma tiên nam tử cho dù nắm giữ cao thâm khó dò thực lực cường đại, nhưng giờ phút này nhưng cũng không dám tùy tiện lựa chọn chính diện đó nữa. Hắn chỉ có thể bằng vào tự thân siêu phàm thoát tục thân pháp lần thứ hai linh hoạt tránh thoát. Vì vậy liền như vậy hai người ngươi truy ta đuổi, tại cái này phiến không gian bên trong mở rộng một tràng kinh tâm động phách, tốc độ cùng lực lượng kịch liệt tranh đấu. Không biết qua bao lâu, Liễu Vân Cực đã toàn thân vết thương chồng chất, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng khiến người sợ hãi thán phục chính là, hắn cặp kia sáng tỏ mà kiên định đôi mắt bên trong, không chút nào không thấy từ bỏ chi ý cái kia ba kiện vô cùng cường đại trí bảo, giờ phút này chính long lánh hào quang óng ánh, toàn lực chống cự lại khí linh quấy nhiễu. Bọn họ một lần lại một lần hóa giải mất, có thể gây nên Liễu Vân Cực vào chỗ chết nguy cơ, phản phất bọn họ cùng Liễu Vân Cực ở giữa tồn tại một loại thần bí an ý cùng liên hệ. Tại cái này tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, truy đuổi quá trình bên trong, Liễu Vân Cực từ đầu tới cuối duy trì cao đấu trí cùng ngoan cường nghị lực, không chút nào cho phía trước chạy trốn ma tiên nam tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Có lẽ là vị này ma tiên nam tử thật đã sức cùng lực kiệt không chịu nổi gánh nặng, lại hoặc là bởi vì mảnh này không gian quỷ dị bên trong căn bản không tồn tại có thể làm cho hắn khôi phục ma lực ma tiên chi khí, dẫn đến tiết lực không cách nào được đến kịp thời bổ sung. Tóm lại, theo thời gian phi tốc trôi qua, ma tiên nam tử nguyên bản nhanh nhẹn như gió động tác bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng chậm chạp, quanh thân vờn quanh ma tiên chi khí cũng giống như thủy triều dần dần biến mất. Trận này dài dằng dặc mà kịch liệt truy đuổi chiến cuối cùng nên đón thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy ma tiên nam tử hơi chút sơ suất liền né tránh không kịp, bị đuổi sát không bông Liễu Vân Cực đột nhiên bung ra một cái trọng quyền, hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái này uy lực kinh người một quyền vậy mà trực tiếp đem ma tiên nam tử thân thể xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi mà ra. Bị như vậy trọng thương ma tiên nam tử lập tức cực kỳ hoảng sợ, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ nam tử, không chỉ có thể một đường đuổi đánh tới cùng, mà không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí còn nắm giữ tùy tiện phá hủy ma bảo thực lực kinh khủng. Vào giờ phút này, ma tiên nam tử trong lòng rõ ràng ý thức được chính mình tuyệt không phải Liễu Vân Cực đối thủ, muốn từ trong tay hắn chạy trốn càng là thiên phương dạ đàm. Trong tuyệt vọng, hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, vui lòng phục tùng kéo lên cúng họng, lớn tiếng la lên: đừng có giết ta, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng a, ta nguyện ý toàn tâm toàn ý nhận ngài là chủ nhân, từ đây cam tâm tình nguyện làm ngài người hầu, vĩnh viễn hầu hạ tại ngài tả hữu. Tên kia ma tiên nam tử có sao bột 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 hoảng sợ muôn dạng thét chói tai vang lên, âm thanh đều thay đổi đến run rẩy lên. Liễu Vân Cực cái kia tràn đầy lực lượng quyền trái, giống như một tòa sắp phun trào núi lửa đồng dạng, mang theo vô tận uy áp, lơ lửng tại ma tiên nam tử trên phần đầu phương. Lúc này Liễu Vân Cực sắc mặt lạnh lùng, tựa như một tòa băng sơn, hắn dùng băng lãnh đến cực điểm ngữ khí nói: muốn sống có thể, nhưng ngươi trước hết lấy ra một sợi hồn phách cho ta, đồng thời hoàn toàn mở rộng tinh thần của ngươi, không được có bất luận cái gì quỷ kế. Nếu rơi vào tay ta phát hiện, ngươi dám đùa trò gian gì, sẽ làm cho ngươi tại chỗ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe đến lời nói này, ma tiên nam tử dọa đến toàn thân sủi lơ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nơm nớp lo sợ, tranh thủ thời gian dựa theo Liễu Vân Cực yêu cầu, lấy ra chính mình quý giá một sợi thần hồn. Cùng lúc đó, hắn cũng triệt để từ bỏ tất cả chống cự, cả người giống như nến tàn trong gió, run lẩy bẩy. Chương 482, ma lục thần phục, vô tình nhận tra. Chương 482, ma lục thần phục, vô tình nhận tra. Liễu Vân Cực thấy thế, cấp tốc từ nhận chứa đồ bên trong, lấy ra một cái tinh xảo vô cùng bình ngọc. Cái này bình ngọc toàn thân trong suốt long lanh, tản ra nhàn nhạt linh quang, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ma tiên nam tử lấy ra cái kia sợi thần hồn, dẫn vào đến bình ngọc bên trong, sau đó động tác nhanh nhẹn che lên nắp bình. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Liễu Vân Cực cũng không dừng lại trong tay động tác, mà là lại lần nữa thi triển thần thông, đem thuộc về mình đặc biệt là ấn, thật sâu đánh vào ma tiên nam tử thần hồn bên trong. Theo đạo này là ấn, thành công dung nhập ma tiên nam tử thần hồn, Liễu Vân Cực cuối cùng hoàn thành đối tên này ma tiên nam tử tuyệt đối khống chế. Cảm nhận được chính mình đã hoàn toàn rơi vào đối phương khống chế về sau, ma tiên nam tử trong lòng vì có tất cả không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực. Hắn thoáng thở dài một hơi, sau đó cung cung kính kính đối với Liễu Vân Cực quỳ mọc xuống đất, trong miệng cao giọng nói: thuộc hạ ma lục bái kiến chủ thượng, từ nay về sau thuộc hạ sẽ làm nghe lời răm rắp, là chủ thượng sông pha khói lửa, không chối từ. Liễu Vân Cực khẽ gật đầu, đưa tay đem ma lục đỡ lên, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào ma lục. Ma lục, ngươi chi tiết nói cho ta, đến tột cùng là ai trợ giúp ngươi bước lên ma tiên con đường? Đối mặt Liễu Vân Cực hỏi thăm, ma lục trên mặt lộ ra một tia do dự. Hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ thở dài nói: bẩm chủ thượng lời nói, việc này nói ra thật xấu hổ. Kỳ thật thuộc hạ cũng không biết, đến tột cùng là ai giúp thuộc hạ thành tựu ma tiên vị trí. Lúc ấy chỉ cảm thấy một cỗ thần bí mà cường đại ma hoàng lực lượng đột nhiên từ phía dưới truyền đến, dẫn dắt đến thuộc hạ đột phá trùng điệp cửa ải khó khăn, bước vào cái này ma tiên cảnh giới. Nhưng liên quan tới cỗ lực lượng kia nơi phát ra, cùng với người sau lưng, thuộc hạ thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Đến tột cùng là người phương nào, dám đem ngươi đưa vào nơi đây? Liễu Vân Cực cầm thành, âm u mà uy nghiêm, khiến người không rét mà run. Bẩm chủ thượng, chính là thuộc hạ phu nhân, tên là Vô Trần. Lúc ấy thuộc hạ gặp phải cường địch vây công, đã khí tức yếu ớt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Liên tại cái kia thời khắc sống có lúc, là nàng quyết định thật nhanh, đem hết toàn lực đem thuộc hạ đưa vào cái này táng ma huyên bên trong, để thuộc hạ có khả năng hấp thu phía dưới ma khí, từ đó bảo vệ đầu này tính mệnh. Ma lục một mặt sợ hãi, thân thể khẽ run, không tình nguyện nói ra tình hình thực tế. Người cùng phía ngoài vô tình, lại có như thế nào quan hệ đâu? Liễu Vân Cực mắt sáng như đuốc, tiếp tục truy vấn nói, tựa hồ muốn xem xuyên đối phương đấy lòng bí mật. Nghe thấy Liễu Vân Cực liền tưởng đến vô tình, ma lục trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng giải thích: chủ thượng, việc này thật cùng nàng không liên hệ chút nào a, khẩn cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tuyệt đối không cần liên lụy đến nàng. Hừ, nàng nắm giữ tuyệt ma quỷ mặt cùng với hoặc tâm đồng tử dạng này hiếm thấy năng lực đặc thù, chẳng lẽ sẽ cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan sao? Liễu Vân Cực hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không hề tin tưởng ma lục lần giải thích này. Ma lục gặp cái này cũng không dám che giấu, thở dài một tiếng, nói ra tình hình thực tế: chủ thượng nói không sai, nàng chính là thuộc hạ cùng Vô Trần sinh ra chi nữ, tên là Vô Tình. Nàng đối với chuyện này xác thực hoàn toàn không biết gì cả, thuộc hạ nguyện vì chủ thượng không màng sống chết, chỉ cầu chủ thượng có khả năng mở một mặt lưới, thả nàng một con đường sống. Ma lục hai đầu gối uốn cong, liền muốn bị xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng bị Liễu Vân Cực tay mắt lanh lẹ đố lại lại: từ nay về sau không cần lại như vậy, ngươi thân là đường đường ma tiên, nên bảo trì vốn có tôn nghiêm. Thú hổ, ta cùng Vô Tình vốn là bạn tốt, sao lại vô cớ làm hại nàng? Ma lục cảm động đến rơi nước mắt, liên tục dập đầu tạ ơn nói: đa tạ chủ thượng đại ân đại đức, thuộc hạ ổn thỏa khắc trong tâm cảm, vĩnh thế không quên. Lúc này Liễu Vân Cực lời nói xoay chuyển, sắc mặt bình tĩnh hỏi: lại nói bây giờ ngươi đã thành ma tiên thân thể, có hay không còn có thể tiếp tục lưu lại giới này bên trong đâu? Bẩm chủ thượng, thuộc hạ bước ra nơi đây, như thi triển ra tiên lực, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên kiếp giáng lâm. Đến lúc đó có lẽ sẽ bị ép phi thăng rời đi, lại có lẽ sẽ vẫn lạc tại thiên kiếp phía dưới. Ma lục mặt lộ vẻ khó xử, ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng với sợ hãi thật sâu. Thương thế của ngươi không ngại sao? Liễu Vân Cực một mặt lo lắng mà hỏi thăm, trong lòng đã có quyết định. Ma lục khẽ lắc đầu, kiên định hồi đáp: không ngại, điểm này tổn thương còn chưa đủ lấy chí mệnh. Âm thanh mặc dù hơi có vẻ suy yếu, nhưng trong đó ẩn chứa ý chí bất khuất. Liêu Vân cực nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, lập tức nói, vậy ngươi liền độ kiếp phi thăng a, không muốn lưu luyến nữa cái này hạ giới, đời này tục chi địa đã không thích hợp, ngươi như vậy cường giả ở lâu. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đem ma lục cái kia sợi thần hồn trả lại về cho đối phương, hiển nhiên cũng không muốn bởi vì cái này sợi thần hồn mà đối nó tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. Ma lục đưa ra hai tay, trịnh trọng tiếp nhận thần hồn, dung nhập vào chính mình thần hồn bên trong. Nhưng mà hắn lại có vẻ có chút do dự, nếu mày, tựa hồ nội tâm ngay tại kinh lịch một tràng kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, trải qua một phen xoắn xuýt phía sau, hắn vẫn là lấy dũng khí, mở miệng nói ra, chủ thượng, thuộc hạ cảm giác táng ma huyên phía dưới có dị thường nồng đậm sinh cơ ba động, nhưng chẳng biết tại sao những này sinh cơ lại bị người cố ý dùng ma khí che giấu. Nếu không phải thuộc hạ đối nhau cơ hội cực kỳ mất cảm, chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Chỉ là bởi vì nơi đây lâu dài đều có đại lượng ma tộc cường giả bị mai táng nơi này, khiến nơi đây tràn đầy vô tận oán niệm cùng sát khí, hạ giới người căn bản khó mà tới gần. Bất quá lấy chủ thượng ngài thực lực sâu không lường được, có lẽ có khả năng thử một lần. Liêu Vân cực nghe lời ấy, trong lòng không khỏi khẽ động, trầm tư một lát sau nói, ân, ta đã biết. Đã như vậy, ta liền mang Vô Tình cùng nhau đi tới tìm hiểu ngọn ngành. Cùng lúc đó, Liêu Vân cực vẫy tay, nguyên bản trôi nổi tại trên không ba kiện chí bảo nháy mắt bay đến bên cạnh hắn, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra hắc sắc cung điện. Chỉ thấy hắn xe nhẹ đường quen, trở về táng ma hư, thuận tiện đem thanh không kiếm cũng cùng nhau cầm trong tay. Đợi hắn nhìn thấy Vô Tình lúc, tiện tay đem thanh không kiếm đưa cho nàng. Ta đem kiếm này tặng cho ngươi, có lẽ ngươi mới là nó người hữu duyên. Vô Tình cung kính tiếp nhận bảo kiếm, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích, đa tạ ban ân. Sau đó, Liêu Vân cực không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Vô Tình tiếp tục phi tốc tiến lên, nhanh như điện chớp, đi tới táng ma huyên bên cạnh. Vô Tình nhìn thấy phía dưới hắc sắc cung điện, đã liền muốn bay ra táng ma huyên, nhịn không được nhíu mày. Phát sinh chuyện gì? Làm sao cảm giác cái kia tà ma liền muốn xuất thế? Đối mặt Vô Tình ánh mắt tò mò, cùng với cấp thiết hỏi thăm, Liêu Vân cực cũng không đáp lại. Hắn chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem sâu không thấy đáy táng ma huyên. Ngay tại lúc này, ma lục cái kia cao lớn mà uy nghiêm thân ảnh, giống như quỷ mị, đột ngột xuất hiện tại hai người trước mắt. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú chính mình nữ nhi mến yêu, ánh mắt bên trong toát ra vô tận từ ái cùng quan tâm, dùng một loại âm u lại bao hàm thâm ý âm thanh dặn dò, "Từ nhi, ta sắp nên đón một chàng thời khắc sống còn tiết tiếp. Nếu như nơi đây ma khí triệt để tiêu tán vô tùng, như vậy ngươi liền đi theo vị công tử này rời đi thôi. Hắn chính là đáng giá ngươi giao phó trung thân người, chỉ cần lưu tại bên cạnh hắn, nhất định có thể bảo vệ ngươi chu toàn, khiến cho ngươi miễn bị mặt khác cực khổ xâm nhập. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, mẫu thân ngươi cũng không mất đi. Ta như thành công phi thăng, chắc chắn đem hết toàn lực đi tìm đến tung tích của nàng. Chờ tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, chúng ta tại thượng giới lặng chờ ngươi đến." Vô Tình nghe lời ấy, trong lòng lập tức minh ngộ tới, nguyên lai người trước mắt này chính là chính mình mong nhớ ngày đêm phụ thân. Chỉ vì tại mẫu thân ly kỳ mất tích phía trước, từng lưu lại một câu như vậy, thần bí khó lường lời nói, giữ gìn táng ma huyên, tự sẽ gặp bay trên trời. Như hiểu rõ tình hình người nào, quỳ lạy tạo hóa ân. Vào giờ phút này, Vô Tình kiềm nén không được nữa, nội tâm sôi trào mãnh liệt tình cảm, nước mắt như vỡ đê hồng, tràn mi mà ra. Nàng phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể bởi vì thút thít mà run rẩy không chỉ, khóc không thành tiếng nói, bất hiếu nữ Vô Tình. Chúc phụ thân đại nhân độ kiếp thành công, sớm ngày cùng mẫu thân đoàn tụ. Ma lục mặt mỉm cười, tràn ngập vui mừng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Liêu Vân cực. Công tử, nếu ta độ kiếp thất bại, tình nhi liền giao cho ngài. Ngay sau đó, toàn thân hắn tỏa ra, doa người ma khí, hướng về mênh mông vô ngần bầu trời chậm chậm bay đi. Chương 483, ma lục độ kiếp, tứ đại ma vương hiện. Chương 483, ma lục độ kiếp, tứ đại ma vương hiện. Ngay tại lúc này, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, cái kia khủng bố đến cực điểm lôi kiếp, giống như một đầu gầm thét cự long đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về ma lục đánh tới. Ma lục thân thể run lên bần bật, phản phất bị to lớn va chạm đồng dạng, khoe miệng lại chậm rãi chảy ra một vệt đỏ tươi vết máu. Nếu biết do phi thăng lôi kiếp tổng cộng có 9 đạo nhiều, cái này vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp, liền đã để ma lục cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng nguy hiểm. Vào giờ phút này hắn trong lòng thực sự là không có chút nào nắm chắc có khả năng đem cái này còn sót lại 8 đạo lôi kiếp toàn bộ bình yên vô sự đón lấy. Đối mặt như vậy hung hiểm cục diện, ma lục không còn dám có chút do dự, liền vội vàng đem chính mình coi như sinh mệnh chí bảo hắc long ma cung lấy ra. Toàn này toàn thân đen nhánh, tản ra vô tận ma khí thần bí cung điện, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp, thủ hộ tại ma lục trước người, hiệp trợ hắn cùng nhau chống cự kia đến thế rào rạt lôi kiếp. Đứng tại cách đó không xa Vô Tình thì là si ngốc ngắm nhìn phụ thân cái kia cao lớn to lớn cao ngạo bóng lưng, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trận. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên lai mình phụ thân lại chính là trước mắt tòa này hắc sắc cung điện chủ nhân. Ngươi đã sớm biết chuyện này? Không sai. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân của ngươi chính là cái này hắc long ma cung chủ nhân, bằng vào ngươi thực lực sao có thể khống chế toàn bộ táng ma khư? Liêu Vân cực một mặt nghiêm trọng nhìn chăm chú lên bầu trời bên trong, cái kia càng thêm cuồng bạo lôi kiếp, chau mày thành một đoàn. Đột nhiên, Vô Tình hai mắt xích sao khóa chặt Liêu Vân cực, biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc dị thường. Lôi kiếp uy lực đang không ngừng tăng cường, cha ta đã thụ thương, nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn thật rất khó thành công vượt qua kiếp nạn này. Ta biết ngươi thực lực thâm bất khả chắc, mà còn trên thân còn có đủ để chống lại lôi kiếp chí bảo, căn bản không sợ cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi kiếp. nếu là ngươi có thể xuất thủ tương trợ, trợ giúp cha ta thuận lợi độ kiếp, như vậy từ nay về sau, ta nguyện ý cam tâm tình nguyện ủy thân cho ngươi, tuyệt không nửa câu oán hận. Nhưng mà, đối mặt với vô tình, phiên này tình chân ý thiết tình cầu, Liễu Vân Cực nhưng là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Ngươi không cần phải ủy khuất như vậy chính mình, ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Yên tâm đi, ta chắc chắn toàn lực giúp đỡ hắn, vượt qua kiếp nạn này, không muốn bất luận cái gì báo đáp. Ba người các ngươi nhanh chóng tiến lên hiệp trợ tại hắn, tuyệt đối không thể lại để cho cái này lôi kiếp thương tới hắn nửa phần. Theo Liễu Vân Cực tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy ba đạo hào quang óng ánh trực trùng vân tiêu, qua trong dây lát liền đi đến, ma lục hướng trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt, cái này ba kiện chí bảo, tựa như cùng ba đầu hùng mãnh cự thú đồng dạng, đem khí thế kia rào rạt lôi kiếp toàn bộ thôn phệ, liền một tơ một hào đều không có buông tha. Cảm nhận được trước mắt, cái này ba kiện uy lực vô tận chí bảo, tỏa ra hủy thiên diệt địa lực lượng, ma lục không khỏi chấn động theo. Hắn chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt rơi vào phía dưới, chính một mặt lo lắng, nhìn qua chính mình Liễu Vân Cực. Trong lòng hắn lòng cảm kích, giống như nước sông quần quật liên miên bất tuyệt, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn hướng về Liễu Vân Cực nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng đứng ở một bên Vô Tình, nhìn nhau một cái. Hắn tử Vô Tình cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người, lại tràn đầy sầu lo đôi mắt bên trong, đọc hiểu nàng đối với chính mình, sâu sắc lo lắng cùng lo lắng. Vô Tình thấy thế, trên mặt tách ra một vẻ ôn nhu mà kiên định nụ cười, nhẹ nhàng đối với phụ thân phất phất tay, đồng thời cao giọng la lên, "Phụ thân đại nhân, xin ngài yên tâm đi độ kiếp a. Tin tưởng lấy thực lực của ngài, nhất định có khả năng thành công độ kiếp, thuận lợi phi thăng thượng giới." Nghe đến nữ nhi phiên này cổ vũ lời nói, Ma Lục chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, nước mắt suýt nữa tràn mi mà ra. Nhưng hắn cố nén tâm tình kích động, không cho nước mắt rơi xuống, bởi vì hắn thực tế không muốn để chính mình nữ nhi mến yêu nhìn thấy chính mình giờ phút này chật vật như thế không chịu nổi răng rốc. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết xoay người sang chỗ khác, nhìn thẳng vào cái kia phảng phất có thể xé rách thiên địa khủng bố lôi kiếp. Sau nửa canh giờ, cái kia ba kiện chí bảo cuối cùng hoàn thành sứ mệnh trở về tại chỗ. Lúc này có thể rõ ràng xem đến, thiên khải thủ hộ cùng thần bí viên cầu đã hoàn toàn biến thành ngũ thải ban lan nhan sắc. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo rực rỡ chói mắt thất thải quang mang, tựa như một đầu bóng ánh tinh hà từ trên trời giáng xuống, nhỏ hơn vừa vặn trải qua thiên tân bạc khổ, độ kiếp thành công Ma Lục chút xuống. Đạo kia thất thải quang mang nháy mắt đem Ma Lục toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó, sau đó mang theo hắn xông về xa xôi chân trời, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, đưa vào cái kia khiến vô số người tha thiết ước mơ nhưng lại xa không thể chạm thần bí thượng giới. Đứng ở một bên Liễu Vân Cực cùng Vô Tình mắt thấy một màn này phía sau, không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người ánh mắt giao hội cùng một chỗ, tựa hồ cũng từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu lẫn nhau khiếp sợ trong lòng cùng lo lắng. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực xoay đầu lại, nhìn về phía Táng Ma Huyên chỗ sâu, sắc mặt ngưng trọng nói, "Chúng ta đi vào đi." Vô Tình yên lặng nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng lau đi, khỏe mắt lưu lại nước mắt. Sau đó, nàng đi sát đằng sau tại, Liêu Vân Cực sau lưng, hướng về Táng Ma Huyên chỗ sâu bay đi. Theo bọn họ không ngừng hướng phía dưới thâm nhập, bốn phía tràn ngập ma khí, cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Những này nồng đậm ma khí, giống như đậm đặc khói đen đồng dạng, cuồn cuộn rung động, cho người một loại nặng nề cảm giác bị đè nén. Liêu Vân Cực nhưng cũng không bởi vậy mà cảm thấy mảy may e ngại, bên cạnh bọn họ có ba kiện chí bảo, bằng vào bọn họ lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay chặn lại những cái kia không ngừng đánh tới ma khí. Ba kiện chí bảo lại tại vô ý ở giữa chạm đến nút ở nơi đây một đạo kiên cố kết giới. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy dạn nước tiếng vang, triệt toàn bộ không gian, đạo kia kết giới trong nháy mắt bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán thành vô hình bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh ma khí giống như thoát cương ngựa hoang, sôi trào mãnh liệt. Bọn họ giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, tựa như phát điên hướng về hai người bổ nhào qua. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Liêu Vân Cực nhíu mày, không chút do dự thi triển ra trong cơ thể mình cường đại ma khí. Trong lúc nhất thời, hai cỗ ma khí tại trên không kịch liệt va chạm đan vào một chỗ. Cùng lúc đó, Vô Tình cũng không có nhàn rỗi, nàng toàn lực vận chuyển tự thân công pháp, điều động lên quanh thân linh lực, cùng Liêu Vân Cực kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự cỗ này khí thế hung hung ma khí. Liên tại song phương rằng có không xong lúc, mấy đạo bàng bạc mênh mông khí tức đột ngột xuất hiện ở Liêu Vân Cực cùng Vô Tình trước người, cứ thế mà đối lại, bọn họ tiếp tục đi tới con đường. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là bốn vị thực lực cao thâm khó dò ma tộc cường giả hiện thân ở nơi này. Bốn người này toàn thân tỏa ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp, chạy thẳng tới hai người mà đi. Mà còn càng khiến người ta kinh ngạc chính là mỗi người bọn họ tu vi vậy mà đều cùng Liễu Vân Cực lực lượng ngang nhau, không phân sản sản nhau. Tại cái này đám người bên trong có một vị mặc váy dài màu đỏ xinh đẹp nữ tử, tay cầm một cái tràn đầy gai nhọn màu đen nhỏ liên truy. Nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người cùng với mị hoặc đến cực điểm dung mạo, làm cho nàng trong đám người lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, nghĩ không ra một vị ma kiếp kỳ cường giả vậy mà cùng độ kiếp kỳ tu sĩ chính đạo làm đến cùng một chỗ. Vì biểu đạt đối các ngươi lòng cảm kích, bản ma vương liền cho các ngươi một cái thông khoái, đưa các ngươi luân hồi chuyển thế đi thôi. Nhìn thấy các nàng muốn giết mình, Liêu Vân Cực lập tức điều khiển lên kiện kia uy lực kinh người thôn tiên luyện ma đỉnh. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong đỉnh phun ra ngoài, nháy mắt liền đem bốn người kia tất cả bao phủ ở bên trong. Rất hiển nhiên, Liêu Vân Cực là tính toán mượn nhờ món pháp bảo này thần uy một lần hành động đem những người này toàn bộ luyện hóa hết. Nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một kiện vượt quá mọi người dự đoán sự tình đột nhiên phát sinh. Làm cái kia bốn vị ma tộc cường giả nhìn thấy trước mắt xuất hiện thôn thiên luyện ma đỉnh lúc, bọn họ nguyên bản hung thần ác sát khuôn mặt vậy mà nháy mắt bị mừng như điên thay thế. Ngay sau đó, bốn người không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Liêu Vân Cực cao giọng hô, "Đại Ma Vương Luyện Thiên Long, bái kiến Thánh chủ đại nhân." "Nhị Ma Vương Luyện Thiên Hổ, bái kiến Thánh chủ đại nhân." "Tam Ma Vương Luyện Thiên Cửu, bái kiến Thánh chủ đại nhân." "Thứ Ma Vương Luyện Thiên Ảnh, bái kiến Thánh chủ đại nhân." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện thay đổi đến cực kỳ quỷ dị, mà khiến người vô cùng rung động. Chương 484, Luyện Thiên Long suy đoán, luyện ngục ma điện cường giả. Chương 484, Luyện Thiên Long suy đoán, luyện ngục ma điện cường giả. Vô tình làm sao cũng không có nghĩ đến, Liêu Vân Cực lại là tiên ma chi thể, mà còn thân phận kinh người như thế. Thế nhưng nàng đã lựa chọn Liêu Vân Cực, dù cho hắn là thôn tiên thánh ma cùng thánh chủ, vô tình cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo. Chỉ vì nàng tin tưởng Liêu Vân Cực, cũng tin tưởng mình con mắt của phụ thân, còn chính mình hứa hẹn đối với hắn. Đối mặt cái này không tưởng tượng được trang diện, Liêu Vân Cực cũng không có lập tức thu hồi, chính mình thôn tiên luyện ma đỉnh ngược lại nhẹ nhàng vung tay lên, tạm thời đình chỉ đối với những người này thôn phệ. Bởi vì lúc này, hắn đã tại ma liêm ký ức chỗ sâu, thành công tìm thấy được liên quan tới bốn người này tin tức. Nguyên lai bọn họ chính là cái kia thôn tiên thánh ma cùng bên trong, thanh danh truyền xa khiến người nghe tin đã sợ mất mật tứ đại ma vương. Liêu Vân Cực nhíu mày, nhìn chăm chú trước mặt, vì trên mặt đất bốn vị ma vương, trầm giọng nói, "Đều đứng lên đi. Các ngươi làm sao sẽ bị vây ở nơi đây?" Vị kia đại ma vương Luyện Tiên Long, dáng người hơi có vẻ mập mạp, tròn vo bụng thật cao nhô lên, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, mà mang theo lấy lòng nụ cười. "Về thánh chủ đại nhân, chúng ta tới đây chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết Hắc Long Ma Cung. Nào có thể đoán được, không ngờ tới lại sẽ bị khốn tại lần này phương. Nếu không phải nơi đây ma khí cực kỳ nồng đậm, có thể cung cấp chúng ta hấp thu lấy duy trì sinh cơ, chỉ sợ bọn ta cái này mấy đầu mạng giả liền muốn chôn vùi ở nơi này." Luyện Tiên Long một bên nói, một bên dùng tay xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi. Liêu Vân Cực có chút nheo cặp mắt lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Luyện Thiên Long. "A, phía dưới này đến tột cùng đều có cái gì?" Luyện Thiên Long cúi đầu, vội vàng hồi đáp, "Thánh chủ đại nhân, theo thuộc hạ biết, phía dưới này tồn tại một tên thực lực cường đại cao thủ tuyệt thế. Người này không những nắm giữ hiếm thấy tập hợp ma chi thể, nhục thân càng là cường hành vô song. Nếu như chúng ta có khả năng thành công đem thu phục, như vậy chúng ta thôn tiên thánh ma cùng nhất định có khả năng xưng bá toàn bộ ma vực, trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ." Liêu Vân Cực nghe xong, nhíu mày, hỏi tới, "Vẻn vẹn chỉ có hắn một người mà thôi sao?" Luyện Tiên Long lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cũng không phải là như vậy, Thánh chủ đại nhân. Cái này Táng Ma Huyên sát thực rất quỷ dị. Liên tại trước đây không lâu, rõ ràng đã có không ít cường giả ở chỗ này bất lạc, nhưng trong nháy mắt, bọn họ nhưng lại có khả năng khởi tử hoàn sinh. Thật là khiến người không thể tưởng tượng." Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực trong lòng không nhịn được giật mình, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thế mà còn có như vậy, ly kỳ sự tình phát sinh. Cái này Táng Ma Huyên phía dưới, tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó nghịch thiên cấp bậc bảo vật a. Nói không chừng chính là bởi vì món bảo vật này tồn tại, mới gián tiếp đưa đến những này hiện tượng quái dị xuất hiện. Dứt lời, Liêu Vân Cực quay đầu nhìn hướng bên cạnh Vô Tình, hai người trao đổi một ánh mắt về sau, liền xuất lĩnh lấy còn lại bốn vị ma vương, tiếp tục hướng về thâm viên chỗ sâu thẳng tiến. Cũng không lâu lắm, trước mắt mọi người bất ngờ xuất hiện một hình ảnh kỳ quái. Chỉ thấy một đám ma tộc các cường giả đang bị vây ở một đạo to lớn, lại trong suốt kết giới bên trong. Bọn họ càng không ngừng dãy rủa lấy gầm thét, tính toán xông phá đạo này gò bó, nhưng tất cả cố gắng, tựa hồ cũng là tốn công vô ích. Ba kiện chí bảo đồng thời bộc phát ra, lực lượng kinh thiên động địa, bọn họ đồng tâm hiệp lực hướng đạo kia kiên cố vô cùng kết giới mãnh kích mà đi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, kết giới nháy mắt vỡ vụn ra, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi ma khí từ bên trong mãnh liệt mà ra. Đứng ở một bên Liêu Vân Cực thấy thế, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, hắn không chút do dự mở hai tay ra, thỏa thích hấp thu cỗ này bàng bạc mênh mông ma khí. Theo ma khí liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, trên người hắn khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại, cả người phảng phất cùng không gian xung quanh hòa thành một thể. Mà lúc này, hắn cặp kia sắc bén như chim ưng con mắt thì nhìn chằm chằm phía trước, vị kia cầm trong tay một cây trường thương màu đen hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử tại nhìn đến Liêu Vân Cực trên mặt mang theo tấm kia hắc long mặt nạ về sau, nguyên bản không chút biểu tình khuôn mặt hơi động một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn thần sắc lạnh lùng, âm thanh băng lãnh thấu xương mà hỏi, "Ngươi có thể là thôn thiên thánh ma cùng cung chủ?" Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa chặt tại hắc bào nam tử trên thân, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, muốn từ đối phương luôn hành cử chỉ bên trong nhìn ra một chút đầu mối. Chính là bản tọa, không biết các hạ là môn nào phái nào, lại vì sao sẽ bị vây ở nơi đây đâu? Nghe đến Liêu Vân Cực tra hỏi, hắc bào nam tử vậy mà không e dè, trực tiếp hồi đáp, "Chúng ta chính là ma hoàng điện người. Lần này trước đến, vốn là chấp hành một hạng nhiệm vụ trọng yếu, lại không nghĩ nửa đường gặp phải biến cố, lại bị một tên nữ tử thần bí bố trí như thế lợi hại kết giới." Dứt lời, hắn còn hung hăng trừng mắt liếc cái kia đã vỡ vụn không chịu nổi kết giới, tựa hồ đối với cái kia vây khốn bọn họ nữ tử tràn đầy căm hận chi tình. Nhưng mà, để người cảm thấy ngoài ý liệu là, Liêu Vân Cực nghe xong hắc bào nam tử lời nói phía sau, cũng không có giống mọi người trong dự đoán như thế, hướng phát ra thu vào dưới chứng mời. "Tất nhiên nơi đây kết giới đã trừ bỏ, các ngươi liền tự động rời đi a." Nói xong, hắn quay người liền muốn rời đi nơi đây, không tiếp tục để ý sau lưng hắc bảo nam tử đám người. Đi theo Liễu Vân Cực bên cạnh tứ đại ma vương, gặp tình hình này phía sau, trong lòng đều là mười phần nghi hoặc không hiểu. Bọn họ thực tế không nghĩ ra, nhà mình thánh chủ vì sao muốn tùy tiện buông tha dạng này một cái thực lực không tầm thường hắc bảo nam tử, mà còn liên chiêu ôm chi ý đều không chút nào lộ. Nhưng trở ngại Liễu Vân Cực uy nghiêm, bốn người ai cũng không dám hỏi nhiều một câu, chỉ có thể yên lặng đi theo hắn, cùng nhau rời đi nơi này. Vị kia hắc bảo nam tử, vậy mà ngoài dự liệu, cũng không quay người rời đi, ngược lại xuất lĩnh lấy một đám thủ hạ, hướng về phía dưới trực tiếp bay lượn mà đi. Mắt thấy tình hình như vậy, Liêu Vân cực không nhịn được, xích sao nhíu mày. Tấm kia nguyên bản liền nghiêm túc khuôn mặt, giờ phút này càng là phảng phất ngưng kết, một tầng xương lạnh đồng dạng, ánh mắt của hắn như đuốc, bén nhọn hướng về hắc bảo nam tử đám người nhìn. Liêu Vân cực âm thanh âm u, mà tràn đầy uy nghiêm chất vấn nói: "Các ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Phía dưới cất dấu chi bảo, chúng ta nhất định phải được. Nếu là tay không mà về, Ma Hoàng đại nhân tất nhiên sẽ không tha thứ dễ dàng với ta chờ." Hắc bảo nam tử không thối lui chút nào đáp lại nói, ngôn ngữ bên trong để lộ ra một tia quyết tuyệt chi ý. Liêu Vân cực hừ lạnh một tiếng, thả ra chính mình cường đại ma khí, lại lần nữa hỏi tới: "Hừ, như thế nói đến, các ngươi thật là hiểu rõ, phía dưới đến tụt cùng dấu kín, loại nào bảo vật?" Hắc bảo nam tử thoáng dương mắt, liếc một cái Liêu Vân cực, trong lòng thoáng dãy rủa do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, buột miệng nói ra: "Nơi đó chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển." Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi, tại Liêu Vân cực bên tai nổ vang. Hắn tâm run lên bần bật, ngay sau đó trên mặt toát ra, khó mà ức chế vẻ mừng như điên. "Cái gì? Lại sẽ là vật này? Ha 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 ha. Thật sự là trời cũng giúp ta." Liêu Vân cực cười ha hả, tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn không ngớt, khiến người không rét mà run. "Cái này sinh mệnh chi tuyển chính là bản tọa hiện nay cấp bách nhu cầu đồ vật, chẳng lẽ các ngươi quả thật muốn cùng bản tọa tranh đoạt phải không?" Đối mặt Liêu Vân cực chất vấn cùng uy hiếp, hắc bào nam tử không khỏi ngừng, tiến lên bước chân, trong lúc nhất thời có vẻ hơi do dự không quyết. Dù sao, thôn tiên thánh ma cung uy danh truyền xa, hắn thế lực vô cùng to lớn, bọn họ đối nó hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là trong lòng còn có mấy phần kiêng kỵ. Liên tại hắc bào nam tử còn tại do dự lúc, chỉ thấy Liêu Vân cực không chút do dự vung tay lên, dẫn theo thủ hạ người, lấy lôi đỉnh vạn quân thế, xông phá phía dưới tầng tầng lớp lớp ngăn cản. Nháy mắt, bọn họ liền vượt lên trước một bước, bước vào táng ma huyên đáy cốc chỗ sâu. Mọi người để ý cẩn thận theo, cái kia ma khí chỗ lưu động phương hướng, chậm rãi hướng chỗ sâu tiến lên. Bốn phía tràn ngập, khiến người hít thở không thông hắc ám cùng kiểm chế bầu không khí, phản phất có vô hình uy áp bao phủ phiến khu vực này. "Đi đi." Phía trước cách đó không xa, không có dấu hiệu nào xuất hiện một khối vô cùng to lớn hòn đá màu đen. Xa xa nhìn lại, nó tựa như một tòa nguy nga đứng vững núi nhỏ đồng dạng, yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, tỏa ra một loại khiến người hít thở không thông nặng nề cảm giác, cùng với khó nói lên lời cảm giác thần bí. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tảng đá kia mặt ngoài hiện đầy rậm rạp chẳng chịt, răng khắp nơi đường vân, những văn lộ kia tạo thành đủ kiểu kỳ dị, lại tối nghĩa khó hiểu phù văn. Những phù văn này giống như cổ lão mà thần bí mật mã, như ẩn như hiện lóe ra, yếu ớt nhưng lại không thể bỏ qua quan mang, phản phất ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng thâm bất khả chắc lực lượng. Chương 485, thiên giai kết giới, sinh mệnh chi tuyển. Chương 485, thiên giai kết giới, sinh mệnh chi tuyển. Theo Liễu Vân cực từng bước, dần dần tới gần khối kia màu đen cự thạch, trong lòng hắn hiếu kỳ cùng khẩn trương cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, liền tại khoảng cách màu đen cự thạch còn có mấy trượng xa thời điểm, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Khối kia nguyên bản yên tĩnh màu đen cự thạch, đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ dọa người ma quang. Đạo này ma quang trực trùng vân tiêu, nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh quỷ dị màu đỏ tím, khiến người dùng mình. Nó tựa như là một tràng cuồng bạo gió lốc, lại như mưa như chút nước mà xuống mưa to, lấy bài sơn đảo hải thế, đánh thẳng vào ở đây tâm linh của mỗi người. Mọi người chỉ cảm thấy ngực một trận ngột ngạt, hô hấp thay đổi đến gấp rút khó khăn, thậm chí có chút tu vi hơi thấp người, trực tiếp bị cố khí tức này chấn động đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó run rẩy sinh mệnh khí tức, từ tảng đá xung quanh gào thét lên cuốn tới. Đúng vào lúc này, cái kia ba kiện chí bảo lại không hẹn mà cùng hiện rõ mà ra. Bọn họ phân biệt tách ra, hào quang lộng lẫy chói mắt, giống như ba viên lấp lánh tại trong bầu trời đêm chói mắt ngôi sao. Cái này ba kiện chí bảo vây quanh màu đen cự thạch, bắt đầu cao tốc xoay tròn, đồng thời bằng tốc độ kinh người, điên cuồng thôn vệ, xung quanh nồng đậm đến cực điểm ma khí. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn. Theo ma khí bị liên tục không ngừng hút vào trong đó, phía dưới nguyên bản bị che phủ lên cảnh tượng cũng dần dần hiện ra không bỏ sót. Chỉ thấy một tầng lóng lánh óng ánh chói mắt chiếu sáng rạng rỡ ánh sáng màu vàng nóng kết giới, giống như chói mắt màn sáng đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tầng này kết giới vô cùng kiên cố, ổn ổn đương đương đứng sừng sững ở đó, không thể phá vỡ thủ hộ lấy phía dưới, cái kia mảnh tràn đầy sắc thái thần bí, cùng với không biết có thể lĩnh vực. Đứng ở một bên đại ma vương Luyện Thiên Long, con mắt chăm chú nhìn chăm chú, tầng này tản ra khí tức cường đại màu vàng kết giới. Hắn nguyên bản lãnh khốc vô tình gương mặt, giờ phút này lại không tự chủ được toát ra một tia kinh ngạc. Luyện Thiên Long tình cảm không từ cấm địa, hít vào một ngụm khí lạnh, giật ra cuống họng lớn tiếng kinh hô lên: "Thiên giai kết giới! Trời ạ, cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Sợ rằng phía dưới này ẩn tàng đồ vật, xa xa không chỉ là trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển đơn giản như vậy à?" Nghe đến hắn khiếp sợ như vậy lời nói, vẫn đứng ở bên cạnh, tiến tính quan sát Liêu Vân Cực, không khỏi cảm thấy mười phần nghi hoặc, khẽ cho mày: "Làm sao mà biết đâu? Dù sao sinh mệnh chi tuyển có thể là thế gian này, người người đều tha thiết ước mơ, cực kỳ chân quý bảo vật một trong a. Nó làm sao có thể không phải nơi này, thứ trọng yếu nhất đâu?" Luyện Thiên Long xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt không hiểu Liêu Vân Cực, thần sắc thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên, chậm rãi giải thích nói: "Thánh chủ đại nhân, ngài có chỗ không biết à? Giống như vậy quy mô hùng vĩ, uy lực kinh người tiên giai kết giới, nếu muốn duy trì nó, thời gian dài ổn định mà kéo dài vận chuyển, cần thiết tiêu hao lực lượng, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Mà vẹn vẹn dựa vào sinh mệnh chi tuyền ẩn chứa những lực lượng kia, căn bản là không cách nào thỏa mãn loại này nhu cầu. Cho nên thuộc hạ mới sẽ suy đoán, tại cái này kết giới phía dưới, tất nhiên còn ẩn giấu đi càng cường đại hơn bảo vật quý giá, hoặc là nghe rợn cả người bí ẩn. Nghe xong Luyện Thiên Long lời nói, Liêu Vân cực giống như thể hồ quán đỉnh, vô cùng tán đồng gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Đã như vậy, Cầu Ca, ba người các ngươi nhanh chóng xuất thủ, phá vỡ cái này kết giới. Tại hắn vừa dứt lời lúc, ba kiện chí bảo lập tức hưởng ứng, đồng thời bộc phát ra, không có gì sánh kịp cường đại uy lực. Trong lúc nhất thời, tia sáng bắn ra bốn phía, kinh khí giăng khắp nơi. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, vẹn vẹn một mấy mắt, đạo kia nhìn như bền chắc không thể phá được cường đại kết giới, tựa như là giấy đồng dạng, bị dễ dàng vỡ ra đến. Một vũng sóng nước lấp loáng sinh cơ giạt rào nước suối, tựa như một viên nóng ánh minh châu, tiến tính khảm nạm trên mặt đất. Trong suốt thấy đáy mặt nước, hiện ra từng tia từng sợi linh khí, phản phất có vô số nhỏ bé sinh mệnh ở trong đó nhảy vọt vũ động. Mà tại cái này gâu thần kỳ nước suối dưới đáy, lại vẫn ẩn giấu đi một khối sắt thái sặc sỡ kỳ dị tảng đá. Nó tản ra mê người quan mang, giống như trong bầu trời đêm, sáng nhất ngôi sao đồng dạng làm người khác chú ý ngay tại mọi người sợ hai tháng tại, cảnh đẹp trước mắt thời điểm, một trận cuồng phong gào thét mà qua. Kèm theo quần quần khói đen, cùng với đinh hai nhức góc tiếng la giết, vị kia hắc bảo nam tử xuất lĩnh lấy một đám khí thế hung hăng ma tộc cường giả, nhanh chóng đem bọn họ bao bọc vây quanh. Cái kia hắc bảo nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, như thế bảo vật, chính là chúng ta nhất định phải đổ vật, hôm nay các ngươi mơ tưởng từ nơi này mang đi mảy may. Nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn giao ra a. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đối mặt cường địch như thế vây quanh cục diện, Liêu Vân cực gặp nguy không loạn, hắn quyết định thật nhanh thi triển ra thần thông của mình thủ đoạn, nháy mắt thôi động ba kiện uy lực kinh người chí bảo. Trong chốc lát, ba đạo hào quang đẹp mắt phóng lên tận trời, giống như ba đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn đồng dạng, vững vàng che lại tất cả mọi người ở đây. Thừa dịp cái này khoảng cách, Liêu Vân cực thân hình lóe lên, phóng tới cái kia gâu sinh mệnh chi tuyển. Đồng thời bây tay, một cỗ cường đại hấp lực vô căn cứ sinh ra, trực tiếp đem khối kia màu tảng đá cũng cùng nhau bao phủ trong đó. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đem cái này hai kiện hiếm thấy chất bảo tất cả thu vào tu di tiểu thiên địa bên trong. Hắc bào nam tử mắt thấy bảo vật rơi vào tay người khác, lập tức tức sủi bọt mép, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Tay phải hắn vung lên, một đạo đen như mực quang mang đột nhiên từ lòng bàn tay phun ra ngoài, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, chạy thẳng tới Liêu Vân cực mà đi. Ba kiện trí bảo cảm nhận được mặt chủ nhân gặp nguy hiểm, nộn nhịp tách ra chói lóa mắt quang mang, đan vào thành một mảnh kín không kẽ hở màn sáng, cứ thế mà chặn lại phô thiên cái địa mà đến công kích mãnh liệt. Tứ đại ma vương thân ảnh tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, không chút do dự xông vào ma tộc cường giả trận doanh bên trong, mở rộng một tràng kinh tâm động phách huyết tinh chém giết. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết vang vọng chân trời. Liêu Vân cực nắm chắc, cái này chớp mắt là qua chiến cơ, cùng bên cạnh thôn thiên luyện ma đỉnh hô ứng lẫn nhau, an ý phối hợp. Chiếc tiêu cự đỉnh tại trên không xoay tròn cấp tốc, thả ra từng đạo khủng bố đến cực điểm thôn vệ chi lực. Mà Liêu Vân cực thì thừa cơ thành công đem hắc bảo nam tử một mực khống chế lại, đồng thời một lần hành động phong cấm hắn tu vi. Ngay tại lúc này, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động táng ma huyền phía trên đột nhiên chuyển đến ồn ào âm thanh. Cùng lúc đó, mấy đạo cường đại dị thường khí tức từ bốn phương tám hướng của tới. Liêu Vân cực bằng vào cảm giác bén nhạy, để hắn nháy mắt bắt được trong đó một cỗ khí tức quen thuộc. Đó chính là đến từ Sở Tiêu đặc biệt khí tức. Phát giác được điểm này, Liêu Vân cực trong lòng đống nhiên trầm xuống, âm thầm suy nghĩ nói, đất này nguy hiểm và phần tuyệt không thể tiếp tục dừng lại, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng xông phá chúng đây, thoát đi nơi đây mới được. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh Vô Tình, vội vàng hỏi, Vô Tình, trước mắt trường hợp này, ngươi nhưng có biện pháp gì có thể mang theo chúng ta mấy người an toàn rời đi nơi này? Những tu sĩ kia đã liền muốn tới, ta không muốn cùng bọn họ đối kháng. Vô Tình nghe lời ấy, nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi trầm tư bên trong. Chốc lát, trong mắt của nàng hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, cầm thật chặt trong tay thanh không kiếm phảng phất đem lực lượng toàn thân đều rót vào trôi này thần kiếm bên trong. Tiếp lấy, Vô Tình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta có thể mượn nhờ thanh không kiếm lực lượng, cưỡng ép mở ra một đầu ngắn ngủi tồn tại không gian thông đạo. Bất quá, cái thông đạo này nhiều nhất chỉ có thể duy, cầm thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Vân Cực, cùng với bốn người khác, ánh mắt kiên định mà trầm ổn. Liêu Vân Cực quyết định thật nhanh, la lớn, việc này không nên chậm trễ, bốn người các ngươi nhanh dựa đi tới. Nghe đến mệnh lệnh, cái kia bốn vị thực lực mạnh mẽ ma vương không chút do dự, thân hình lóe lên tựa như cùng như mũi tên rời cùng, hướng về Liêu Vân Cực cùng Vô Tình vị trí phi tốc tụ lại tới. Vô Tình thấy mọi người đã vào chỗ, hai tay bắt đầu cấp tốc huy động lên đến, một đạo hào quang màu u lam đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một đạo hẹp dài khe hở không gian giống như bị xé nứt vải vóc đồng dạng, chậm rãi tại mọi người trước mắt hiện lên. Liêu Vân Cực thấy thế không chút do dự, một tay lôi kéo bên cạnh hắc bảo nam tử xông vào đạo kia vết nứt không gian. Sau lưng tứ đại ma vương cũng là không dám thất lễ, theo sát tại Liêu Vân Cực sau lưng. Trong nháy mắt, Liêu Vân Cực đám người thân ảnh liền biến mất ở đạo kia vết nứt không gian bên trong. Mà gần như liền tại cùng thời khắc đó, Vô Tình lại lần nữa đem thanh không kiếm vung lên, cái kia nguyên bản liền không ổn định vết nứt không gian phát ra một trận nhẹ nhàng run rẩy, lập tức chậm rãi khép lại, cuối cùng triệt để khép kín biến mất không thấy gì nữa.